Chương 24, Kim Luân Quốc sư uy hiếp chương 24, Kim Luân Quốc sư uy hiếp muốn bị đánh, đó là ngươi Vương sư thúc môn hạ đại đệ tử, là sư huynh của ngươi, sau này lại như thế không lớn không nhỏ, cẩn thận chúng ta quy hầu hạ. Khâu Sử Cơ nghiêm mặt, gõ một cái huyền vũ trán. Hắn từ nhỏ đã bị truyền vào tôn sư trọng đạo, trường ấu tôn ti những này quan niệm. Hiện tại nhìn thấy huyền vũ như thế không tôn trọng Triệu Chí Kính, tự nhiên không cao hứng, này cùng hắn trong lòng những người quan niệm tướng vi phạm. Tuy rằng bị gõ một cái, thế nhưng huyền vũ vẻ mặt chút nào chưa cải, đối với Triệu Chí Kính việc không lùi một phân. Khi thực lấy huyền vũ hiện tại thân pháp, là có thể dễ dàng né tránh Khâu Sử Cơ này dùng một cái. Có điều hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn biết sư tôn không nỡ dưới nặng tay, chỉ là nhẹ nhàng gõ một hồi mà thôi, cũng không đau. Sư phó, bất luận ngài sao vậy nói, ta đều là sẽ không nhận xuống Triệu Chí Kính người sư minh này, hắn không xứng. Huyền vũ một mặt không thẹn với lương tâm mở miệng nói. Ngươi. Khâu Sử Cơ bị tức đến không nhẹ. Thế nhưng đối với bảo bối này đệ tử, thật trách phạt đánh một trận, hắn lại có chút không nỡ. Thế là hắn ngữ khí mềm hạ xuống. Tiểu vũ à, ngươi Triệu sư minh lúc đó ra tay với ngươi, chỉ có điều là thấy mình đệ tử bị thương nặng, nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc mà thôi. Hắn bản tâm không xấu, ngươi liền không thể rộng lượng điểm, tha thứ hắn sao? Dù sao đều là toàn chân giáo đồng môn. Khâu Sử Cơ rất là bất đắc dĩ, hắn cái này đệ tử cuối cùng cái gì đều tốt, chỉ là có chút quá thủ dai. Sư tôn, ngươi là hiểu rõ ta. Nếu như Triệu Chí Kính thật sự như ngài nói như vậy, ta sẽ không tha thứ hắn sao? Ngươi cùng sư thúc sư bá đều bị Triệu Chí Kính chuyện ma quỷ lừa. Hắn chân thực tâm tư, muốn so với các ngươi tưởng tượng muốn ác độc nhiều lắm. Hắn chính là chúng ta toàn chân giáo ưu ác tính, ta sẽ không cho phép người như vậy tiếp tục gieo vạ toàn chân giáo. Huyền Vũ mạnh miệng, nhìn mình sư phó, ánh mắt vô cùng kiên định. Trước tiên không nói nguyên bên trong Triệu Chí Kính là gì ma dạng người. Ở Huyền Vũ bị Triệu Chí Kính thầy cho nhằm vào cái kia đoàn tháng ngày, hắn cũng đã đem Triệu Chí Kính thầy cho đê tiện vô liêm sỉ hành vi nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn biết rõ Triệu Chí Kính là một cái gì dạng người, hắn cũng sẽ không giống sư thúc sư bá mọi người như thế, bị Triệu Chí Kính chuyện ma quỷ che đậy. Câm miệng, ngươi lại ăn nói linh tinh ta nhưng là thật tốt rồi. Khâu Sử Cơ hét lớn một tiếng, nộ đến thổi dâu mép trừng mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Khâu Sử Cơ cùng Huyền Vũ mắt to trừng mắt mắt nhỏ, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đối với sư phó cùng tiểu sư đệ đối thoại, một bên chân trí bính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chút nào dám xen mồm. Ai? Một lát sau, Khâu Sử Cơ thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt. Hai người đối diện vẫn là lấy Khâu Sử Cơ thua trận mà kết thúc. Hắn vô cùng rõ ràng, chính hắn một cái đệ tử cuối cùng đạo tâm vô cùng kiên định, muốn để hắn thay đổi trong lòng lý niệm, so với kéo 10 con cường như quay đầu lại còn muốn khó khăn. Cho dù là hắn người sư phụ này lời nói, cũng không dễ xài. Cũng không biết hắn cái này cường tính khí là học từ ai vậy. Khâu Sử Cơ trong lòng phiền muộn. Thấy Khâu Sử Cơ cũng bị mềm lòng, Huyền Vũ lại lần nữa nói rằng, sư phó, ngài còn không nói cho ta Triệu Chí Kính khoảng thời gian này hành tung đây. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đệ tử chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại Khâu Sử Cơ còn ở nổi nóng, nếu như hắn nói mình hoài nghi Triệu Chí Kính cùng người Mông Cổ có cấu kết, cái kia Khâu Sử Cơ cái này thùng thuốc nổ nhất định sẽ lại lần nữa bị nhen lửa, đến thời điểm liền rất khó kết cục. Khâu Sử Cơ ngược lại cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem chính mình hiểu rõ đến tin tức nói ra. Ta nghe các ngươi Vương Sử Nhất Sư thúc đã nói, Chí Kính đứa bé kia một tháng trước xuống núi làm một chuyến nhiệm vụ, trở về hậu liền vẫn thâm nhập trốn tranh bế quan tu luyện, nội lực tựa hồ cũng phải đột phá. Hai ngày sau đệ tử thi đấu, vị trí thứ nhất xem ra lại là hắn. Cái gì? Triệu sư minh nội lực muốn đột phá? Một bên chân trí bính ngay vậy, cũng lại trầm mặc không xuống đi, kinh ngạc thốt lên. Phải biết trước Triệu Chí Kính nội lực cũng đã là nhị lưu đỉnh điểm, nếu như lại đột phá, vậy thì là nhất lưu cảnh giới. Khâu Sử Cơ một mặt vui mừng gật gật đầu, nói rằng, không sai, Chí Kính đứa nhỏ này luyện võ thiên phú ta từ nhỏ đã xem trọng, quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Chí Bính ngươi cũng phải nỗ lực đổi tới mới được. Hắn lúc này chỉ cân nhắc đến võ công cao thấp, lại không cân nhắc đến nhân phẩm tâm tính thật liệt. Không biết nhân phẩm thấp kém người, võ công càng cao trái lại là một cái gieo bạn. Vâng, sư phó, ta sẽ nỗ lực. Chân Chí Bính trên mặt tràn ngập đấu trí, hắn thành tiểu thủ tọa đệ tử, sao có thể lạc hậu Triệu Chí Kính quá nhiều. Một bên Huyền Vũ cũng là bị tin tức này kinh ngạc một hồi, nếu như Triệu Chí Kính đột phá đến nhất lưu cảnh giới, ta còn có thể chiến thắng hắn sao? Có thể hay không chiến thắng, đánh qua mới biết. Huyền Vũ cũng là sầu lo một hồi, rất nhanh sẽ đem vấn đề này tung đầu góc. Hắn hiện tại nghĩ tới là, một tháng trước, Triệu Chí Kính xuống núi làm sao ma nhiệm vụ. Có hay không gặp phải cái gì người? Thì như người Mông Cổ. Có điều những kinh nghiệm này đều chỉ có chính Triệu Chí Kính một người biết, hắn căn bản không thể nào khảo chứng. Thế nhưng Huyền Vũ vẫn như cũ tin tưởng chính mình trực giác, hắn chính là cảm thấy đến người Mông Cổ dị động cùng Triệu Chí Kính không tránh khỏi có quan hệ. Hiện tại trong lòng hắn uy hiếp lớn nhất là có thể sẽ xuất hiện ở toàn chân đệ tử thi đấu trên Mông Cổ Quốc sư Kim Luân. Tại đây cái uy hiếp trước mặt, chiến thắng Triệu Chí Kính nhiệm vụ đều muốn để qua một bên. Triệu Chí Kính cũng không thể uy hiếp đến dòng dõi của hắn tính mạng, thế nhưng Kim Luân Quốc sư có thể à cao thủ tuyệt đỉnh không phải là đùa giỡn. Cũng không biết ta đại thành Lăng Ba Vi Bộ có thể hay không tránh né Kim Luân Quốc sư công kích. Huyền Vũ trầm mặt lại. Hẳn là có thể đi. Dù sao Đoàn Dự sử dụng Lăng Ba Vi Bộ có thể cùng Tiêu Phong khinh công sánh vai, Huyền Vũ hiện tại khinh công nên cũng không kém với hai người này, chính là công lực kém ức điểm mà thôi. Mà Kim Luân Quốc sư cũng không lấy khinh công tăng trưởng, hắn liền xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu đều không đuổi kịp. Huyền Vũ cảm giác mình hiện tại khinh công nên không so với Lý Mạc Sầu kém, vì lẽ đó hắn nên cũng có thể từ Kim Luân Quốc sư trên tay đào tẩu. Thế nhưng toàn chân giáo mọi người liền không xong rồi. Huyền Vũ trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, nếu như Kim Luân thật sự đến rồi, hắn nên sao vậy làm? Tiểu Vũ, ngươi cũng không cần đủ rũ. Lấy thiên phú của ngươi, thực lực một ngày nào đó có thể đuổi theo ngươi Triệu sư huynh. Khâu Sử Cơ nhìn thấy Huyền Vũ trầm mặc, còn tưởng rằng hắn là bởi vì Triệu Chí Kính nội lực đột phá mà tâm tình không tốt đây. Nhưng mà hắn không biết chính là, Huyền Vũ căn bản không đem Triệu Chí Kính để ở trong lòng, mà là đầy đầu đang suy nghĩ Kim Luân. Đúng rồi, sư phó, trưởng giáo sư ba không phải phải ở bên ngoài toàn chân giáo đệ tử đi tìm sư thúc tổ hành tung sao? Có thể có lao nhân ra người tin tức. Huyền Vũ mong đợi hỏi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nói toàn chân giáo còn có ai có thể đối phó được rồi Kim Luân quốc sư, vậy thì không phải lão ngoan đồng Chu Bá Thông không còn gì khác. Ở mấy tháng trước, hắn bị mưu tính song thủ hố bất thuật, từng cầu trưởng giáo Mã Ngọc sư bá phái người đi tìm sư thúc tổ Chu Bá Thông tam tích. Chu Bá Thông tuy rằng không thông thế vụ, tâm tư đơn thuần, không buồn không lo, ngây thơ đến như thân hình đồng như thế. Nhưng cũng là bởi vì hắn tâm tư đơn thuần, hắn một khi say mê với võ học, tiến cảnh không biết phải nhanh ra người bên ngoài bao nhiêu. Này hay là chính là phúc họa tương y đi. Nhân họa đắc phúc, Chu Bá Thông từng ở bất chi bất giác học được hoàn chỉnh cửu âm chân kinh. Hơn nữa hắn sáng tạo ra đến song thủ hô bát thuật cũng không minh quyền, thực lực của hắn có thể nói càng ở ngũ tuyệt bên trên. Bởi vì hắn này ba loại võ học bất kể là một loại nào, đều là đương đại kỳ học. Hơn nữa hắn tu luyện nội công, càng đến phía sau tiến cảnh càng nhanh, thêm vào hắn tính cách lạc quan, rộng rãi, coi như đến tuổi già, võ học của hắn công lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Cũng là giống như Trương Tam Phong, là một cái càng già càng cường tồn tại. Thậm chí đến cuối cùng, Chu Bá Thông tóc bạc cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đen, có thể thấy được thực lực của hắn đạt đến cảnh giới cỡ nào. Sư thúc lao nhân ra người tâm tích tìm là tìm tới, thế nhưng hắn không chịu trở về. Khâu Sử Cơ trên mặt một trận cười khổ. Vừa nghĩ tới lao ngoan đồng cái kia phó trẻ trâu dáng dấp, trong lòng hắn liền tức giận. Thực sự là Chu Bá Thông quá có thể chọc họa cùng chọc ghẹo người. Thế nhưng làm sao thân phận đối phương cao, bọn họ toàn chân thất tử có thể sao vậy làm, chỉ có thể được. Chương 25, thời gian vẫn tới kịp chương 25, thời gian vẫn tới kịp sư thúc tổ không chịu trở về. Huyền Vũ nghe vậy, sững sờ, có điều rất nhanh hắn liền muốn thông trong đó nguyên do. Chu Bá Thông tính cách thích chơi, hiếu động, muốn vừa ra là vừa ra, nơi nào có chơi vui hắn liền hướng chạy đi đâu. Hắn sao vậy có thể sẽ ngoan ngoãn nghe toàn chân thất tử lời nói, đàng hoàng về Trung Nam sơn đây. Có điều Huyền Vũ có một cái biện pháp, nên có thể để chính Chu Bá Thông chủ động chạy về. Bất luận làm sao, hắn đều muốn thử trên thử một lần. Thế là hắn hỏi, sư phó, lúc này sư thúc tổ ở nơi nào, cách chúng ta toàn chân giáo có bao xa lộ trình? Bây giờ cách toàn chân đệ tử thi đấu chỉ còn giữ lại thời gian 2 ngày, nếu như Chu Bá Thông không thể ở 2 ngày thời điểm chạy về, hắn làm tất cả những thứ này liền đều là công việc vô ích. Khâu Sử Cơ tuy rằng không biết đạo Huyền Vũ muốn tìm Chu Bá Thông cần mà, nhưng hắn vẫn là như thực chất trả lời. Người sư thúc tổ ở Mông Cổ cảnh nội một trấn nhỏ trên, nơi đó đã từng là nước Liêu cố thổ, cách chúng ta toàn chân giáo có chừng khoảng 700-800 dặm. Nước Liêu đã bị Mông Cổ diệt quốc, Kim quốc cùng thổ phiên cũng bị diệt. Hiện tại Nam Tống bản đồ tảng khối trên, phần lớn đều là Mông Cổ địa bàn, cái khác quốc gia cũng chỉ còn sót lại Đại Lý cùng Nam Tống. Có thể nói lúc này Mông Cổ thiết kỵ, thật sự không gì cả nổi. Nước Liêu cố thổ thị trấn nhỏ, lẽ nào là Gia Luật Tề quê hương? Nghe được nước Liêu cố thổ, Huyền Vũ ngay lập tức nghĩ đến chính là Gia Luật Tề. Gia Luật Tề nguyên bản là nước Liêu hoàng tộc hậu duệ. Nước Liêu bị Mông Cổ diệt sau khi, cha của hắn Gia Luật Sở Tài trở thành Mông Cổ thừa tướng, có điều cuối cùng sẽ bị người Mông Cổ hãm hại chết. Huyền Vũ tại sao gặp nhớ tới hắn đây, là bởi vì Gia Luật Tề ở lúc 12 tuổi, gặp phải lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cảm thấy cho hắn dường như một cái tiểu ngoan đồng bình thường, rất giống chính mình khi còn bé, thế là liền đem hắn thu làm đệ tử. Nếu như theo, ấn bối phật toán, Gia Luật Tề vẫn là Huyền Vũ tiểu sư thúc đây. Cái này Gia Luật Tề thật không đơn giản, hắn cuối cùng không chỉ cưới Quách Tĩnh, hoàng dung trưởng nữ Quách Phù làm vợ, còn kế nhiệm cái bang đời thứ 21 bang chủ. Tập được hàng long thập bát trưởng, ở thanh niên đồng lứa, ngoại trừ Dương Qua ở ngoài, cơ bản không người có thể so với hắn ưu tú. Khoảng cách 700-800 dặm sao? Huyền Vũ trầm ngâm lên, như thế xa khoảng cách, Chu Bá Thông còn có thể trong vòng 2 ngày chạy về sao? Hơn nữa còn muốn thêm vào đưa tin thời gian. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất dùng bồ câu đưa tin cho sư thúc tổ, cần bao lâu thời gian có thể đưa đến? Hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực thử một lần. Dù sao Kim Luân quốc sư uy hiếp, hắn không thể làm như không thấy. Dùng chúng ta nhanh nhất ưng, nên một ngày liền có thể đưa đạt. Khâu Sử Cơ nói xong, rất là nghi hoặc hướng về Huyền Vũ hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi như thế cấp bách tìm sư thúc lão nhân ra người, đến cùng vì chuyện gì a?" Bọn họ toàn chân giáo chăn nuôi cắt lớn vô cùng ít đòi, chỉ có đến sống còn thời khắc mới gặp dùng để đưa tin cầu cứu. Sư phó ngài cũng biết, sư thúc tổ lão nhân ra người võ công thiên hạ vô song, ta tìm hắn đương nhiên là muốn cùng hắn học võ công a. Huyền Vũ lời này cũng không tật xấu, hắn vừa mới bắt đầu tìm Chu Bá Thông, chính là vì học tập song thủ hô bát thuật. Chỉ có điều hiện tại lại thêm một người lý do mà thôi. "Tiểu Vũ a, ngươi có thiên phú thì càng nên hảo hảo nghiên cứu một môn võ học, người tinh lực là có hạn, không nên nghĩ cái gì võ công học, còn kia gặp hại ngươi." Đến lúc này, Khâu Sử Cơ cũng không quên đối với Huyền Vũ ân cần giáo dục. "Sư phó ngài yên tâm, ta hiện tại học võ công đã nhiều lắm rồi, chỉ cần học xong sư thúc tổ cái kia nhất kỳ thuật, ta liền bình tĩnh lại cố gắng tu luyện." Huyền Vũ bảo đảm nói. Song thủ hô bát thuật cùng ngọc nữ tô tâm kiếm pháp hoàn mỹ thích ứng, một khi hắn đem này hai môn võ công học được, thực lực của hắn liền có thể trực tiếp tại chỗ cất cánh. Đến thời điểm hắn liền không cần sợ ngũ tuyệt, đối với này hai môn võ công, Huyền Vũ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. "Sư phó ngài biết sư thúc tổ từ cái kia trấn nhỏ chạy về cần bao lâu thời gian sao?" Huyền Vũ tiếp tục hướng về Khâu Sử Cơ hỏi. "Lấy lão nhân ra người hiện tại công lực, hơn nửa ngày nên liền là đủ." Nói tới chỗ này, Khâu Sử Cơ một mặt cảm khái. lão ngoan đồng Chu Bá Thông thực sự là quá giả tệ, đều hơn 80 tuổi người, võ công không chỉ không lùi bước, còn càng ngày càng tinh tiến. Điều này làm cho hắn cái này 70 tuổi võ công liền bắt đầu suy yếu người vô cùng ước ao. Về thời gian vẫn tới kịp. Nghe vậy, Huyền Vũ một mặt kinh hỉ, "Sư phó, ta hiện tại liền viết một phong tin, ngài lấy tốc độ nhanh nhất đem ta này phong tin đưa đến sư thúc tổ trên tay." Không nói hai lời, giấy và bút mực hầu hạ, rất nhanh hắn ngay ở một tấm tờ giấy nhỏ trên tràn ngập tự. Hy vọng lão ngoan đồng Chu Bá Thông nhìn thấy này trong phong thư nội dung, có thể lập tức chạy về đi. Huyền Vũ chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Khâu Sử Cơ liếc mắt một cái Huyền Vũ tự, thỏa mãn nuốt ve râu bạc trắng, gật gật đầu, "Không sai, cứng cáp mạnh mẽ, đầu bút lông sắc bén như kiếm, có phong cách quý phái." Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trong thư viết nội dung hậu, khóe mắt giật một cái, khóe miệng co giật, suýt chút nữa vọt đến eo. Chỉ thấy trong thư viết, "Sư thúc tổ, ta biết một môn có thể điều khiển tiểu ong mật bay tới bay lui phương pháp, nếu như lão gia ngài muốn học, liền lấy tốc độ nhanh nhất trở về toàn chân giáo. Nếu như thời gian 2 ngày còn chưa thấy sư thúc tổ trước mặt, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem phương pháp kia dạy cho người khác." "Chú, thu được tin lúc đã qua một ngày." Nhìn thấy những nội dung này, Khâu Sử Cơ thật muốn cạy ra chính mình đồ đệ này đầu, nhìn bên trong đều xếp vào chút cái gì. Có điều hắn vừa nghĩ tới lão ngoan đồng tính cách, lại trầm mặc, hay là cái biện pháp này, vẫn đúng là có thể làm cho lão nhân ra người chạy về. Huyền Vũ hiện tại chỉ có thể dùng cái biện pháp này thử một lần, đến nỗi có thể thành hay không, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. "Sư phó, xin nhờ ngài." Huyền Vũ đem tin giao cho Khâu Sử Cơ trên tay, hết sức chỉnh trọng việc nói rằng. Nhìn thấy đồ đệ này nghiêm túc thật lòng dáng dấp, Khâu Sử Cơ sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm nghị, mở miệng nói, "Yên tâm đi, khẳng định đúng giờ cho ngươi đưa đến. Có điều chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vẫn là sư tôn lão gia ngài đối với ta tốt nhất." Huyền Vũ cảm kích, sau đó bảo đảm nói, "Sư tôn ngài yên tâm, 2 ngày sau thi đấu, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, để ngài mặt dài." Để những đệ tử kia đều tán thưởng sư tôn ngài tối gặp giáo dục đồ đệ. Như thế có lòng tin. Trong các đệ tử đời thứ 3 ngoại trừ Chí Kính cùng Chí Bính ở ngoài, nhưng là có mấy cái đạt đến nhị lưu cảnh giới, ngươi xác định chính mình có thể chiến thắng bọn họ sao? Sư tôn ngài liền nhìn được rồi, đến thời điểm bảo đảm để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Huyền Vũ hoàn toàn tự tin. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần là nhất lưu cao thủ bên dưới, hắn đều có thể lấy thân pháp chi xảo, kiếm pháp tuyệt diệu thủ thắng. Đến nỗi nhất lưu cao thủ thì có chút vướng tay chân. Nhất lưu cao thủ nội lực hùng hậu trình độ kinh người, nội lực thông suốt kỳ kinh bát mạch, có thể bên ngoài phun ra nuốt vào, như kim thép đâm mang. Có thể hái hoa phi diệp, đạp nước mà đi, lăng chống vắng độ, quyền có thể nát bách luyện thép tinh chế, trưởng có thể phách cự thạch ngàn cân, giết người chỉ ở trong nháy mắt. Người như thế hầu như mỗi một cái cũng có thể kinh sợ một chỗ cao thủ. Bình thường cấp bậc này nhân vật, hầu như đều là đại môn phái một đời đệ tử hoặc là đại bên trong thế lực ban chủ, trưởng môn, trưởng lão, hộ pháp loại hình, hoặc là trong chốn võ lâm rất nhiều thanh danh kinh sợ một chỗ tiền bối huyền thoại. Muốn dựa vào chiêu thức kỹ xảo thủ thắng, hầu như không thể. Nội lực của ta vẫn là quá yếu điểm a. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài. Có điều hắn cũng sẽ không tự ti, khinh công của hắn thân pháp ở nhất lưu cảnh giới đã là tuyệt đỉnh, nhất lưu cao thủ cơ bản đều không đuổi kịp hắn. "Ngươi a, liền không hiểu được khiêm tốn một chút không?" Khâu Sử Cơ bất đắc dĩ. "Thực lực không cho phép a." Chương 26, âm lưu chương 26, âm lưu ở Huyền Vũ cho lão ngoan đồng Chu Bá Thông dùng bổ câu đưa tin thời gian. Mông Cổ nơi đóng quân một nơi bên trong liều cỏ, có một cái người mặc hoàng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn tự cán trúc bình thường Tây vực hòa thượng này chán lõa bảo, tự một con đĩa bình thường. Hắn phía sau theo một cái cầm trong tay thiết phiến quý công tử, cùng một cái vóc người khôi ngô Mông Cổ đại hán. Này khôi ngô đại hán cầm trong tay một cái vừa to vừa dài chảy vàng, xem phân lượng đã biết này chảy vàng vô cùng trầm trọng, người bình thường căn bản nắm chi không nổi, chớ nói chi là đem ra làm vũ khí. Ba người này chính là Kim Luân Quốc sư, còn có hắn hai cái đệ tử Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba. "Báo." Vào lúc này, một người thám tử bước nhanh đến, cung kính bẩm báo. "Báo cáo quốc sư, báo cáo vương tử, thám tử doanh đã điều tra rõ, Trung Nam Sơn gần nhất không có người trong võ lâm bái phỏng. Trong phạm vi trăm dặm, cũng không có phát hiện cái khác trung nguyên võ lâm nhân sĩ bóng người. Chúng ta dựa theo vương tử dặn dò, ở dưới núi Trung Nam một nơi đống đá vụn bên trong phát hiện một phong mật tin." Thám tử nói, hai tay giơ ngang, đem một phong mật tin nhìn tới. "Được, các ngươi làm không tệ. Tiếp tục thám, có cái gì tin tức lập tức trở về đến bẩm báo." Hoắc Đô cao hứng tiếp nhận mật tin, phất phất tay, liền để thám tử lùi ra. Sau đó hắn có chút không thể chờ đợi được nữa mở ra mật tin, kiểm tra lên nội dung bên trong. Xem xong hậu, hắn cười ha ha lên, một mặt hưng phấn. Đối với Kim Luân Quốc sư nói rằng, "Sư phó, xem ra cái kia tham sống sợ chết toàn chân đạo sĩ cũng không có lá gan lật lọng, hắn ở mật trong thư nói rồi, hết thảy đều đã dựa theo kế hoạch chúng ta bên trong làm. 2 ngày sau, chúng ta có thể trên toàn chân giáo đi xem lễ." Lúc này Hoắc Đô hết sức kích động. Đây chính là một lần bắt toàn chân giáo cơ hội tốt. Một tháng trước, bọn họ gặp phải một cái tên là Triệu Chí Kính toàn chân đạo sĩ, vốn là muốn trực tiếp giết hắn. Thế nhưng bọn họ không nghĩ đến cái này Triệu Chí Kính như vậy tham sống sợ chết, Kim Luân Quốc sư chỉ là ra một trường, cái kia Triệu Chí Kính liền trực tiếp quỳ xuống đất xin tha lên. Còn tuyên bố chỉ cần thả hắn một cái mạng, để hắn làm cái gì đều được. Triệu Chí Kính cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ có điều là bởi vì sư tôn mấy người quá coi trọng Huyền Vũ, cảm thấy đến trong lòng vô cùng phiền muộn, đã nghĩ xuống núi giải sầu, không nghĩ đến sẽ gặp phải như vậy tai họa. Hắn lúc này là hận chết Huyền Vũ, cảm thấy đến tất cả những thứ này đều là hắn hại. Hoắc Đô cảm thấy đến Triệu Chí Kính như vậy tham sống sợ chết tiểu nhân giữ lại, có lẽ sẽ có tác dụng lớn, thế là liền không có giết hắn, dự định để hắn hỗ trợ đối phó toàn chân giáo. toàn chân giáo nhân số đông đảo, lại thề sống chết không muốn tiếp thu bọn họ người Mông Cổ sắp phong. Một khi những người này toàn phản, sẽ đối với bọn họ Mông Cổ đại quân xuôi nam đại kế sản sinh to lớn trở ngại. Nếu như có thể đem Triệu Chí Kính bồi dưỡng lên làm toàn chân giáo trưởng giáo, như vậy bọn họ liền có thể dễ dàng khống chế toàn bộ toàn chân giáo. Đến thời điểm liền tương đương với toàn chân giáo thần phục với bọn họ Mông Cổ đế quốc, nay chẳng những có vụ lợi trợ giúp Mông Cổ ổn định địa phương cục diện, vụ lợi thống trị, còn có thể đại đại suy yếu Trung Nguyên võ lâm thực lực, đối với Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ tự tin tạo thành đả kích nặng nề. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Làm Triệu Chí Kính nghe được Hoắc Đô không chỉ không giết chính mình, còn muốn bồi dưỡng chính mình lên làm toàn chân giáo trưởng giáo lúc, hài lòng đến vội vã quỳ xuống cống hiến cho. Thế là Hoắc Đô liền cho Triệu Chí Kính một viên tăng cường công lực đan dược, trả lại hắn một bao vô sắc vô vị độc mãn tính dược, để hắn cho toàn chân thất tử hạ độc. Nay độc dược là mãn tính, vì lẽ đó coi như là nhất lưu cao thủ cũng không cách nào nhận biết. Chỉ cần Triệu Chí Kính ngoan ngoãn nghe theo, bọn họ sẽ ở toàn chân giáo đệ tử thi đấu cùng ngày, mang theo Mông Cổ thánh chỉ, đi cho hắn sắc phong. Đến thời điểm toàn chân giáo vị trí trưởng giáo, cùng vinh hoa phú quý liền tất cả đều là hắn. Bây giờ xem ra, Triệu Chí Kính là toàn bộ nghe theo. Nếu bạn sự đã chuẩn bị, vậy chúng ta liền chuẩn bị 2 ngày sau toàn chân giáo hành trình đi. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút ngũ tuyệt đứng đầu lưu lại võ công có gì loại uy lực. Kim Luân Quốc sư bình tĩnh nói rằng, hắn rất không thích chính hắn một cái tam đệ tử nham hiểm giả dối tính cách. Có điều hắn nếu ngồi lên rồi Mông Cổ quốc sư vị trí này, liền muốn vì là Mông Cổ lợi ích của đế quốc suy nghĩ, tuy rằng trong lòng không thích, thế nhưng hắn cũng không phản đối. Vâng. Hoắc Đô đáp. Ánh mắt của hắn hết sức kích động, tựa hồ toàn chân giáo đã là vật trong túi của họ bình thường. Toàn chân giáo. Ngồi xếp bằng ở trên giường luyện hóa đan dược lực Triệu Chí Kính, cuối cùng là mở mắt ra. Vụ một luồng mãnh liệt nội lực gợn sóng từ hắn trong đan điền rung động mà ra, thổi đến mức hắn quần áo vang lên ào ào. Ha 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 ha, nội lực của ta cuối cùng là đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Cảm thụ trong cơ thể mình hùng hậu nội lực, Triệu Chí Kính vui mừng khôn xiết. Mượn viên đan dược kia dược lực, hắn cuối cùng là vượt qua cái kia một tòa cửa ải lớn, thành công bước lên nhất lưu cảnh giới. Huyền Vũ, còn có chân chỉ bính, các ngươi chờ đó cho ta, 2 ngày sau đệ tử thi đấu, sư huynh gặp cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Vừa nghĩ tới 2 ngày sau, toàn bộ toàn chân giáo đều sẽ là chính mình, Triệu Chí Kính liền không nhịn được trở nên kích động. Cái này vị trí trưởng giáo nguyên bản chính là ta, đều do những người quê nhà khỏa quá bất công, đến ngày hôm nay bước đi này, tất cả đều là bọn họ sai. Triệu Chí Kính ánh mắt rất là điên cuồng. Đối với Hoắc Đô cùng Triệu Chí Kính mọi người mưu tính, Huyền Vũ tự nhiên là không biết. Hắn lúc này lại lần nữa đi đến cổ mộ cổng lớn ở ngoài. Đối với Kim Luân Quốc sư uy hiếp, Huyền Vũ đương nhiên sẽ không đem hy vọng chỉ đặt ở lão ngoan đồng Chu Bá Thông trên người một người. Có câu nói tốt, không muốn đem trứng gà toàn bộ đặt ở một cái trong lồng tre. Trên núi Trung Nam nhưng là còn có 2 cái có thể chống lại Kim Luân Quốc sư cao thủ, chính là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ từ nhỏ tại trên giường Hàn Ngọc tu luyện, thực lực không so với nhất lưu đỉnh điểm cường giả kém, hơn nữa tu luyện Cửu Âm Chân Kinh trên công pháp, thực lực đã đạt siêu nhất lưu trình độ. Dương Quá tuy rằng chỉ là tu luyện 1 năm rưỡi, thế nhưng có giường Hàn Ngọc, các mô công, Cửu Âm Chân Kinh trở trí bảo thần công trợ giúp, lúc này thực lực của hắn đã đạt đến nhị lưu cảnh giới. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá nếu như có thể sử dụng tới Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, Kim Luân Quốc sư nhất định không phải là đối thủ. Coi như bọn họ không cách nào sử dụng tới Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, thời khắc mấu chốt cũng có thể triệu hoán đến biến dị ngọc phong. Những người con vật nhỏ số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phi hành lên như mây đen bình thường dày đặc, coi như là Kim Luân Quốc sư cũng rất khó chống đỡ được. Lộc 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 cổ mộ cổng lớn lại lần nữa mở ra, Dương Quá từ bên trong đi ra. Một năm này trôi qua, Dương Quá thân thể cũng dài mở ra rất nhiều, thân cao 1m7 mấy, gần như có thể cùng 1m8 Huyền Vũ ngang hàng. Trên người hắn cái kia phóng đãng bất kham khí chất thêm vào đẹp trai mặt, không trách ngày sau có thể có như vậy to nhỏ nữ sinh bị hắn mê đến sai lầm, bỏ lỡ cả đời. Có điều hắn đẹp trai, so với Huyền Vũ tới vẫn là phải kém trên một điểm. Trải qua một năm tu luyện, một thân đạo bào Huyền Vũ, trên người có một luồng tự nhiên tiêu giao khí tức lưu chuyển, phối hợp tấm kia anh tuấn mặt, làm như trích tiên nhân lâm phàm, khiến lòng người sinh ngóng trông. Huyền Vũ, chúng ta không phải vừa mới luận bàn quá kiếm pháp không lâu sao, ngươi sao vậy như thế nhanh lại tới nữa rồi? Dương Quá hiếu kỳ hỏi. Ta lần này đến không phải tìm ngươi luận bàn kiếm pháp, lần này tìm đến ngươi là có một cái hết sức khẩn cấp sự. Thế là Huyền Vũ rất nhanh sẽ đem người Mông Cổ di động, cao thủ tuyệt đỉnh Kim Luân Quốc sư có thể sẽ đến suy đoán nói cho Dương Quá. Dương Quá ngươi cũng biết, cái kia Mông Cổ vương tử Hoắc Đô đối với ngươi cô mơ ước đã lâu, nếu là toàn chân giáo luân hãm, các ngươi cổ mộ cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Huyền Vũ giải thích lợi hại quan hệ, hy vọng đến thời điểm Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ có thể ra tay giúp đỡ. Nếu như là thật sự, ta cùng cô sẽ xuất thủ. Dương Quá cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉnh trọng gật đầu. Có điều thanh minh trước, trừ ngươi ra, những người toàn chân giáo đạo sĩ thúi chết sống ta cùng cô là sẽ không quản. Chương 27, Kim Luân Quốc sư trình diện chương 27, Kim Luân Quốc sư trình diện 2 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Thái Dương sơ thăng, ôn hòa ánh mặt trời chiếu ở trên thân thể người, ấm áp, rất là thoải mái. Chúng Dương cung ở ngoài trên đại quảng trường, lúc này đã vây đầy toàn chân giáo đệ tử. Bọn họ đều rất là yên tĩnh, trong mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, không chỉ có thể tăng lên danh tiếng của bọn họ cùng địa vị, còn có thể có tài nguyên tu luyện tốt hơn nghiêng, cặp đôi này với bọn họ tới nói là một sự hấp dẫn không nhỏ. Ở quảng trường phía trước, lấy Mã Ngọc cầm đầu toàn chân thất tử, cũng toàn bộ đến hiện trường. Bọn họ 6 người lúc này đều nhìn về trong đám người Huyền Vũ, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Đặc biệt Khâu Sử Cơ ở ngoài 5 người, trong mắt vẻ chờ mong càng sâu. Bọn họ trước thường thường nghe được Khâu Sử Cơ ở bên thai nhắc lên Huyền Vũ sự, nói thiên phú của hắn có bao nhiêu yêu nghiệt, tiến bộ có bao nhiêu thần tốc, quả thực muốn đem hắn thổi phồng lên thiên. Ngày hôm nay cuối cùng là có thể tận mắt chứng kiến một hồi Huyền Vũ thực lực, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đều muốn nhìn Huyền Vũ là có hay không dường như Khâu Sử Cơ nói tới như vậy yêu nghiệt. Lẫn nhau so sánh với Toàn Chân Thất Tử đầy mặt ý cười chờ mong. Lúc này Huyền Vũ cao mày, liên tiếp nhìn về phía Toàn Chân Giáo lên núi cổng lớn, trong lòng vô cùng bất an. Khi hắn nhìn về phía trong đám người Triệu Chí Kính cùng Lộc Thanh Đốc thầy trò lúc, bất an trong lòng lại tăng lên mấy phần. Chỉ thấy được này thầy trò hai người dùng cười trên sự đau khổ của người khác, khác nào xem người chết bình thường ánh mắt nhìn mình, thật giống như bọn họ biết chút ít cái gì nội tình bình thường. Làm sao Huyền Vũ không có chứng cứ, bắt bọn họ không có biện pháp nào? Hai ngày nay, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là đem Kim Luân Quốc sư sự tình còn có một chút tình báo nói cho Toàn Chân Thất Tử, để bọn họ phòng bị điểm. Thế nhưng khiến Huyền Vũ không nghĩ đến chính là, bọn họ Lục Lao dĩ nhiên lời thề son sắt nói, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh đến rồi cũng không sợ, bọn họ Thất Tinh tụ hội đại trận đã luyện thành. Trận này có thể mang 7 người công lực lan truyền đến trên người một người, khiến nên công lực của người ta trong nháy mắt tăng trưởng 7 lần. Đây là bọn hắn đối phó cao thủ tuyệt đỉnh sức lực vị trí. Hơn nữa 2 ngày trước Triệu Chí Kính đột phá đến nhất lưu cảnh giới, vừa vặn bù đắp bọn họ Thất Tinh tụ hội thiếu một người thiếu hụt, uy lực càng lớn. Kỳ thực Huyền Vũ rất muốn lớn tiếng nói cho bọn họ biết, Triệu Chí Kính rất có khả năng cùng người Mông Cổ cấu kết, là một cái trốn tránh, không thể tin. Thế nhưng hắn lời này nói ra căn bản cũng không có người tin, mọi người chỉ có thể cảm thấy cho hắn là không nhìn nổi Triệu Chí Kính đột phá đến nhất lưu cảnh giới, mới nói ra loại này đấu kỵ nói như vậy. Không có chứng cứ, vô luận là ở đâu cái thế giới, cũng không thể làm cho người ta định tội a. Sư thúc tổ a, ngươi sao vậy vẫn không có chạy trở về? Là chưa lấy được ta tin sao? Vẫn là nói ngươi đối với trong thư nội dung không có hứng thú. Không có lao nhân ra ngươi ở, trong lòng ta không vững vàng a. Huyền Vũ trong lòng lo lắng. Hai ngày thời gian trôi qua, không chút nào thấy lão ngoan đồng Chu Bá Thông bóng người, cũng không hề có một chút tin tức truyền về, hắn thật không biết trong đó là một cái gì tình huống. Cái này lão ngoan đồng Chu Bá Thông quả nhiên không dựa dẫm được, xem ra ngày hôm nay chỉ có thể dựa vào Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, hy vọng bọn họ cùng những người biến dị Ngọc Phong có thể ra sức một điểm đi. Huyền Vũ quay đầu hướng cổ mộ phương hướng liếc mắt nhìn, trong lòng thở dài. Hắn từ Triệu Chí Kính thầy cho hai người trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, ngày hôm nay trận này Toàn Chân Giáo đệ tử thi đấu, khẳng định là không cách nào thuận lợi tiếp tục tiến hành. Trên sân Toàn Chân Thất Tử cùng một đám Toàn Chân đệ tử, đương nhiên là không biết hắn lúc này lo lắng. Chỉ thấy Mã Ngọc đứng dậy, đi về phía trước hai bước, đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Hắn nhìn quét một phen bên sân Toàn Chân đệ tử, sau đó cao giọng nói: "Ngày hôm nay lại đến chúng ta Toàn Chân Giáo mỗi năm một lần đệ tử thi đấu thời gian, cái khác lời nói ta liền không nói nhiều. Ta chỉ nói một điểm, nay tỷ võ mục đích chỉ là vì kiểm nghiệm các ngươi một năm này thành quả tu luyện, đi nhớ kỹ không thể đối với đồng môn hạ tử thủ, yếu điểm đến mới thôi. Nếu như ai dám trái với, ác sẽ có phần nặng, đều nghe rõ chưa?" Mã Ngọc lời nói, ở nội lực tăng cường dưới, dường như máy phóng đại thanh âm bình thường, rõ ràng truyền vào mỗi một vị đệ tử trong hai. "Vâng." Một đám Toàn Chân Giáo đệ tử cùng kêu lên đáp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo dường như long tượng rít gào bình thường khủng bố tiếng cười từ sơn môn ở ngoài truyền đến. "Ha ha ha ha, ngày hôm nay Toàn Chân Giáo thịnh vượng như thế, có thể nào thiếu được rồi ta Kim Luân Quốc sư." Mông Cổ Quốc sư Kim Luân ngày hôm nay cố ý mang theo đệ tử đến đây xem lễ, tính xin chư vị Toàn Chân Giáo chân nhân có thể tha thứ ta không mời mà tới. Đạo này tiếng cười như sóng biển giống như quần quần mà đến, vang vọng toàn bộ Toàn Chân Giáo bên trên quảng trường, cái kia khủng bố sóng âm, chấn động đến mức trên sân rất nhiều tu vi nhỏ yếu Toàn Chân đệ tử đầu váng mắt hoa. "Hừ, bất luận ngươi là gì ma người, cũng không thể ở ta Toàn Chân Giáo trên ngang ngược." Trường giáo Mã Ngọc chân nhân quát lạnh một tiếng, ẩn chứa chất pháp nội lực âm thanh, đem đạo kia sóng âm trung hòa lại đi, làm cho bên sân đệ tử khôi phục lại. Toàn Chân Thất Tử đều sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt dựa theo Thất Tinh bắt đầu vị trí dừng lại, nghiêm chờ kẻ địch đến. Bọn họ cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay dĩ nhiên thật sự có Mông Cổ nhân vật giang hồ đến, hơn nữa còn là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mông Cổ quốc sư. Mà những người suýt chút nữa bị đánh ngất Toàn Chân đệ tử, lúc này mới dồn dập phản ứng lại, trên mặt khiếp sợ không tên. Người đến nội lực thực sự khủng bố, dĩ nhiên chỉ dựa vào âm thanh suýt chút nữa đem chúng ta đánh ngất quá khứ, thật đáng sợ. Mông Cổ quốc sư, nghe nói hắn là Mông Cổ trong thế lực duy nhất cao thủ tuyệt đỉnh, hắn lúc này đến chúng ta Toàn Chân Giáo là muốn cản cái gì? Cao thủ tuyệt đỉnh, lẽ nào hắn là đến tấn công chúng ta Toàn Chân Giáo sao? Những này Toàn Chân đệ tử nghe được cao thủ tuyệt đỉnh bốn chữ, đều dồn dập lộ ra vẻ kinh hoàng, này có thể nói là với bọn hắn Trùng Dương tổ sư tồn tại cùng một cấp bậc. Đại gia không nên kinh hoàng, muốn tin tưởng sư phó, sư thúc cùng sư bá bọn họ, các ngươi đều theo ta Bố Thiên Cương bắt đầu đại trận. Chân Chí Bính cùng Lý Chí Thường chờ đệ tử đích truyền dồn dập tổ chức lên. Bọn họ cũng không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ phát sinh như vậy biến cố, bất quá bọn hắn thân là đệ tử chân truyền, chấp hành lực vẫn là rất mạnh, rất nhanh sẽ mang theo những đệ tử kia tạo thành một cái khổng lồ thiên cương bắt đầu trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai? Huyền Vũ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, không ngoài dự đoán, cái này Kim Luân Quốc sư quả nhiên vẫn là đến rồi. Hắn cầm trong tay một con chói có màu trắng phiêu như ngọc phong lén lút thả bay. Đây là hắn cùng Dương Quá định ra tín hiệu, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nhìn thấy này ngọc phong về tổ, tự nhiên liền biết là Kim Luân Quốc sư đến rồi, sẽ lập tức chạy tới giúp đỡ. Làm xong tất cả những thứ này hậu, Huyền Vũ lăng ba vi bộ triển khai, dưới chân lóe lên, liền trong nháy mắt đi đến Khâu Sử Cơ mấy người bên cạnh. Hắn thấp giọng hướng mấy người nhắc nhở: "Sư phó, sư thúc, sư bá, các ngươi phải cẩn thận Triệu Chí Kính." Toàn Chân Thất Tử không rõ Bạch Huyền Vũ lời này là gì ý, nhưng lúc này không phải chất vấn thời điểm, sáu người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Toàn Chân Giáo lên núi chỗ cửa lớn, nơi đó chẳng biết lúc nào thình lình xuất hiện mười mấy đạo người Mông Cổ bóng người, đặc biệt đi ở phía trước cái kia đầu vi lõm dường như đĩa bình thường Tây Vực hòa thượng. Nó khí tức trên người để toàn chân thất tử cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, đã không dành bận tâm Huyền Vũ nói như vậy. Cuối cùng là đến rồi, ngày hôm nay quá hậu, cái này toàn chân giáo vị trí trưởng giáo chính là ta. Triệu Chí Kính nhìn thấy Kim Luân Quốc sư mọi người xuất hiện, trong mắt hưng phấn vẻ kích động, cũng lại ẩn giấu không được. Chương 28, bồi dưỡng khôi lỗi trưởng giáo. Chương 28, bồi dưỡng khôi lỗi trưởng giáo. Kim Luân Quốc sư, ngươi ngày hôm nay dẫn người đến ta toàn chân giáo, đến cùng vì chuyện gì, là muốn theo chúng ta biện trên một hồi sao? Khâu Sử Cơ trung khí mười phần hét lớn một tiếng, đối mặt này cao thủ tuyệt đỉnh, không chút nào lùi bước tâm ý, hắn nhìn Kim Luân Quốc sư phía sau. Đó là đã từng xông tới toàn chân giáo phóng hỏa thiêu quan Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trường kiếm trong tay nhân nội lực khuấy động mà hàn quang lấp lóe không yên, làm người chấn động cả hồn phách. Nhìn sư phó cái này đằng đằng sát khí giáng dấp, một bên Huyền Vũ thật muốn lớn tiếng quát thải một tiếng, sư tôn vì vũ. Đối mặt cao thủ tuyệt đỉnh vẫn như cũ mặt không biến sắc, lẫm liệt không sợ, có tông sư chi phong phạm. Có điều hắn cũng biết rõ, lúc này hiện trường bầu không khí căng thẳng, không phải nói những câu nói này thời cơ tốt. Ha 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 ha, lão Mùi Châu, các ngươi có điều là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Đối phó các ngươi, sao có thể làm phiền sư tôn ta ra tay, một mình ta tới đối phó các ngươi liền là đủ. Lúc này, đứng ở Kim Luân Quốc sư phía sau Hoắc Đô, cầm thiết phiến đi ra, cùng ngạo nói rằng. Hắn nói tự nhiên là hơn một năm trước hắn xông sơn sự kiện kia, lúc đó nếu như không phải có Quách Tĩnh ra tay, hắn đã sớm đem toàn chân giáo cho diệt. Huyền Vũ nhìn thấy Hoắc Đô cái này hung hăng dáng dấp, không nhịn được cười lạnh thành tiếng, a gặc, ngươi chính là Mông Cổ cái kia chỉ có thể chơi khôn vật cùng thủ đoạn nhỏ nham hiểm vương tử Hoắc Đô sao? Thế nhân đều nói ngươi tính cách lương bạc, quả nhiên nói không sai. Ngươi sư phụ đều còn chưa mở miệng, ngươi liền cả gan thế hắn trả lời, ngươi đây là hoàn toàn không đem ngươi sư phụ để ở trong mắt ta. Huyền Vũ lời nói xưa nay đều là chọc thẳng người khác đau điểm. Ngươi, Hoắc Đô cái kia nham hiểm giả dối tính cách, vốn là không thảo cha vương cùng sư phó yêu thích, hiện tại lại bị Huyền Vũ dùng lời nói như vậy sỉ nhục, lên cơn giận dữ, chỉ vào Huyền Vũ đã nghĩ lớn tiếng quát mắng trở lại. Nhưng mà hắn vừa mới nói rồi một chữ, liền bị Kim Luân Quốc sư hô trở lại. Hoắc Đô, lui ra đi. Hắn xác thực là không thích cái này đệ tử thứ ba, nếu như không phải thân phận của đối phương là Mông Cổ vương tử, hắn đều không muốn thu nó làm đồ đệ. Vâng, sư phó. Hoắc Đô cắn răng, không cam lòng lui trở về Kim Luân Quốc sư phía sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, làm như đang suy nghĩ chờ một chút muốn dùng loại phương thức nào giàn vặt hắn. Kim Luân Quốc sư liếc mắt một cái Huyền Vũ, liền đưa mắt nhìn về phía Khâu Sử Cơ, cười ha ha nói, ngươi chính là Trường Xuân Tử đạo trưởng sao? Quả nhiên một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp, không trách đại hán đối với ngươi lễ ngộ như thế. Trường Xuân Tử đạo trưởng không cần hiểu lầm, ta lần này đến toàn chân giáo chỉ là đến xem lễ mà thôi. Các ngươi toàn chân giáo ngày hôm nay đệ tử thi đấu thịnh vượng như thế, chúng ta người Mông Cổ thành tựu chủ nhà, lẽ ra nên đến đây xem lễ. Lúc này Trung Nam Sơn địa giới xác thực là ở người Mông Cổ phạm vi thống trị bên trong, hắn nói lời này xác thực khiến người ta chọn không ra tật xấu đến. Một bên Huyền Vũ nhíu môi, trong lòng oán thầm không ngớt, xem lễ, ngươi lời này nói ra ai tin a? Nghĩ đến bên trong, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía trong đám người Triệu Chí Kính, phát hiện lúc này Triệu Chí Kính một mặt bình tĩnh, trong mắt ẩn giấu cùng nhiệt, tựa hồ đối với Kim Luân Quốc sư mọi người đến không chút nào bất ngờ, cũng không có chút nào không lo lắng chính mình an nguy. Nay Triệu Chí Kính, quả nhiên cùng những này người Mông Cổ có cấu kết, ngươi thực sự là chó thì vẫn quen ăn cơ ta. Huyền Vũ ánh mắt một lạnh, có sát ý xông lên đầu. Còn ở ảo tưởng chính mình lên làm toàn chân trưởng giáo Triệu Chí Kính, đông nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, có sát khí. Hắn hướng về sát ý chuyển đến phương hướng nhìn lại, vừa bạn cùng Huyền Vũ ánh mắt va bảo. A gặc, thằng con hoang, còn dám hướng về ta lộ ra sát ý, chờ một chút ta liền để ngươi sống không bằng chết. Triệu Chí Kính một mặt cười gằn, tựa hồ toàn chân giáo quyền sinh quyền sát đều nắm giữ ở trên tay hắn bình thường. Đối với Kim Luân Quốc sư lời nói, toàn chân thất tử mọi người tự nhiên cũng không tin. Thế nhưng bọn họ cũng không hiểu nổi Kim Luân Quốc sư tới nơi này đến cùng có mục đích gì, vì lẽ đó bọn họ cũng không có động thủ trước, lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Kim Luân Quốc sư cũng không để ý tới ý nghĩ của bọn họ, tiếp tục mở miệng nói rằng, ta xem các ngươi toàn chân trưởng giáo Đan Dương Tử tuổi tác đã cao, ấn đường lờ mờ, tựa hồ không mấy năm sống tốt. Nhưng mà, các ngươi toàn chân giáo tương lai vị trí trưởng giáo nhưng thật lâu chưa quyết, ta xem cải lương không bằng bạo lực, các ngươi toàn chân giáo liền dựa vào ngày hôm nay cái này đệ tử thi đấu, quyết ra một cái tương lai trưởng giáo đến được rồi, các ngươi cảm thấy cho ta đề nghị này làm sao? Nghe nói như thế, Khâu Sử Cơ tại chỗ liền sù lông, nội lực khuấy động mà lên, nổi giận đùng đùng, phẫn nộ quát, Kim Luân Quốc sư ngươi dám đối với ta sư minh nói năng lỗ mãng, là cảm thấy cho ta toàn chân giáo dễ bắt nạt tử. Trường Xuân Tử đạo trưởng hà tất nổi giận, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đối mặt nổi giận đùng đùng Khâu Sử Cơ, Kim Luân Quốc sư vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Nghe đến lời này, một bên Huyền Vũ đúng là trầm mặt lại. Kim Luân Quốc sư lời này, hay là thật sự? Hắn nhớ không lầm lời nói, Mã Ngọc sư bá sẽ ở mấy năm hậu đến một hồi bệnh nặng, dẫn đến liền đại thắng quan Lục gia trang anh hùng đại hội đều không có thể đến tràng. Sau đó cũng không lâu lắm liền chết bệnh. Cũng không biết Mã Ngọc sư bá bệnh này, ta cái kia viên có thể kéo dài tuổi thọ Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn có thể hay không tạo tác dụng. Đối với cái này vô cùng yêu thích chính mình Mã Ngọc sư bá, Huyền Vũ đương nhiên không muốn hắn ốm chết ở giường trên giường nhỏ. Thế là đã nghĩ đến trước hệ thống khen thưởng Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn. Khâu sư đệ bình tĩnh đừng nóng, chúng ta người tu đạo tuy rằng theo đuổi trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên, thế nhưng trên đời này lại có ai có thể làm được đến đây? Sinh tử cũng là thiên địa đại đạo, chúng ta nếu siêu thoát không được, vậy thì ở có hạn trong sinh mệnh làm chính mình không hối hận sự tình liền có thể. Mã Ngọc thấy Khâu Sử Cơ tức giận như thế, nói để hắn bình tĩnh lại. Đan Dương Tử chân nhân lời ấy, khiến người tình ngộ, Kim Luân thủ giáo. Kim Luân quốc sư nhìn thấy Mã Ngọc đối diện sinh tử như vậy rộng rãi, cũng là kính nể. Tuy rằng kính nể, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình, bọn họ mỗi người có mọi loại lập trường, ở tại vị mưu nó chính, hắn thành tiểu Mông Cổ quốc sư, đương nhiên phải vì là Mông Cổ mưu lợi ích. Liên như thế định, các ngươi ngày hôm nay toàn chân giáo đệ tử thi đấu người thứ nhất, tức là toàn chân giáo tương lai trưởng giáo. Ta vừa vặn đem đại hạn cho các ngươi toàn chân giáo sắc phong ý chỉ cũng mang đến, ngày hôm nay liền để cái này tương lai trưởng giáo tiếp chỉ, các ngươi cảm thấy đến làm sao? Kim Luân quốc sư trên người khí tức kinh khủng tản ra, giơ nhấc tay trên màu vàng vải bóc, nói với toàn chân thất tử, muốn lấy thế để người. Trong đám người Triệu Chí Kính nghe đến lời này, trên mặt mừng như điên. Hiện tại hắn đã đột phá đến nhất lưu cảnh giới, đệ tử đời ba còn có ai là đối thủ của hắn, vị trí trưởng giáo chính là vật trong túi của họ. Huyền Vũ cũng nghe được, những này người Mông Cổ là muốn đỡ Triệu Chí Kính cái này khôi lỗi lên làm toàn chân giáo trưởng giáo, thật thông qua Triệu Chí Kính đến thao túng toàn bộ toàn chân giáo. Triệu Chí Kính, ngươi thật đáng chết. Nghĩ tới đây loại hậu quả, Huyền Vũ sát ý càng sâu, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Toàn chân thất tử trên người khí thế liên kết, cùng Kim Luân quốc sư tản mát ra khí thế khủng bố đối kháng. Bọn họ phẫn nộ quát, các ngươi người Mông Cổ sẽ chết cái ý niệm này đi, bất luận làm sao, chúng ta toàn chân giáo cũng không thể tiếp thu người Mông Cổ sắp phong. Loại kia thả chết chứ không chịu khuất phục khí tiết, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Khâu Sử Cơ bên cạnh Huyền Vũ cũng đại được cảm hóa. Chương 29, thật lớn khẩu vị chương 29, thật lớn khẩu vị à đặc. Có tiếp hay không được sắp phong, ta cảm thấy đến đáp án này, vẫn là giao cho các ngươi toàn chân giáo tương lai trưởng giáo qua lại đáp thích hợp nhất, các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Luân quốc sư cười lạnh một tiếng, hướng về bước về phía trước một bước, dưới chân gạch lát sàn trong nháy mắt nứt thành hình mạng nện, ao hãm xuống một tảng lớn. Thuộc về cao thủ tuyệt đỉnh khí thế không ngừng kéo lên, nó phía sau hình như có long tượng rít gào bóng mở sinh thành, tự phải đem người ép thành mảnh vỡ, ép tới mọi người không thở nổi. Nhìn thấy này thần ma giống như như thế, Huyền Vũ hô hấp cũng là cứng lại. Coi như hắn thể phách bị dịch cân đoán cốt thiên kéo dài cường hóa nửa năm, thế nhưng tại đây long tượng bản nhược công trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể coi là một cái thân thể nhỏ bé. Sợ là bị Kim Luân quốc sư nhẹ nhàng đụng với một hồi, hắn đều muốn đưa mệnh tại chỗ. Long tượng bàn nhược công ngoại công sức mạnh cường hãn hung mãnh, năng lực kháng đòn cũng là siêu cường, nội lực vừa cương vừa nhu. Lúc này Kim Luân quốc sư mỗi một quyền, mỗi một trưởng đánh ra, đều cụ cửu long chín như lực lượng khổng lồ, lực gần nghìn cân, quyết không phải thân thể máu thịt có khả năng chống đối. Nay còn chỉ là long tượng bàn nhược công tầng thứ 9 mà thôi, liền có thể có như thế bi lực. Nếu như luyện đến 13 tầng, này long tượng bàn nhược công lại sẽ là đáng sợ đến mức nào, thực sự là không dám tưởng tượng. Không thẹn là thần công tuyệt học bên trong, được khen là không thể luyện tới viên mãn khủng bố công pháp. Huyền Vũ cảm thán. Này long tượng bàn nhược công tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng cần tiêu tốn thời gian đều sẽ gấp mấy lần tăng lên, càng là hướng về hậu, càng khó tiến triển. Cứ thế mà suy ra xuống, muốn luyện thành 13 tầng, ít nhất cần ngàn năm thời gian. Công phu như vậy vốn là tuyệt không luyện thành lý lẽ, bởi vì trên lý thuyết căn bản không người nào có thể hoạt ngàn tuổi. Có điều Huyền Vũ biết, nếu như cái này tổng võ đại thế giới bên trong có phong vân thế giới tồn tại, vậy còn thật sự có người có thể sống đến ngàn năm trở lên, hơn nữa còn không ngừng một cái. Chỉ cần ngươi có thể sống ngàn năm, vậy thì có thể luyện thành long tượng bàn nhược công cuối cùng tầng cảnh giới thứ 13, nắm giữ 13 long 13 như lực lượng. Cấp độ kia sức mạnh, sợ là nhẹ nhàng chạm một hồi, cao thủ tuyệt đỉnh đều muốn nuốt hận đi. Cỡ này thần công, ta muốn là có thể tu luyện là tốt rồi. Nghĩ đến long tượng bàn nhược công khủng bố uy năng, Huyền Vũ trong lòng lại không nhịn được ngứa lên. Hết cách rồi, đối với một cái có chút võ si người tới nói, một môn mạnh mẽ công pháp thực sự là quá có sức hấp dẫn. Có điều muốn từ Kim Luân quốc sư trên tay học được này thần công, cơ bản không thể. Trừ phi có thể có quách tương như vậy cơ duyên lớn, thế nhưng cái kia muốn phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa mới có khả năng. Đối mặt trước mắt cái này hùng hổ dọa người Kim Luân quốc sư, toàn chân thất tử không lùi một phân. Chỉ thấy bọn họ đem một cái tay làm ở bên cạnh sư minh đệ trên người, thất tinh tụ hội triển khai, nội lực không ngừng liên kết, ở tại bọn hắn dưới chân nối liền thất tinh bắt đầu cái môi răng rớp. Trận pháp này tinh diệu tuyệt luân. Như kẻ địch đến công, chính diện đứng núi chịu sào người không dùng ra lực chống đỡ, nhưng do bên cạnh đạo lư đánh thọc sườn phản công, như một người thần kiêm mấy người công lực, uy không mà khi. Như kẻ địch rơi vào đến bọn họ thiên cương bắt đầu trận bên trong, trừ phi đem bên trong một người đánh đổ, bằng không kiên quyết không cách nào chạy ra. Trong trận người lấy tịnh chế động, kẻ địch kích thủ thì lại bị ứng, kích vĩ thì lại thủ ứng, kích eo thì lại đầu đuôi đều ứng, có thể bước vàng đem kẻ địch khốn với trong trận. Đáng tiếc thiếu mất một người, thất tinh bắt đầu trung tiên quyền tinh vị quang độ tối tăm, không tính hoàn mỹ. Huyền Vũ thở dài, cũng còn tốt ở khôi trôi đụng vào nhau là nhất sung yếu nơi, có thất tử bên trong võ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ đảm đương, đấu trôi bên trong ngọc hành làm chủ, có võ công thứ cường Vương Sử nhất đảm đương. Hai người bọn họ rất lớn bù đắp thiếu một người thiếu hụt. Toàn chân thất tử khí tức trên người hoàn toàn hợp thành một thể, bay về Kim Luân quốc sư cùng kêu lên quát lên, vị trí trưởng giáo nhưng là liên quan đến chúng ta toàn chân giáo trăm năm tương lai, há có thể do ngươi người ngoài này đến lập ra chọn lựa quy tắc. Khâu Sử Cơ mấy người bị Kim Luân quốc sư loại này không coi ai ra gì cách làm tức giận đến không nhẹ, thực sự là quá không đem bọn họ toàn chân giáo để ở trong mắt. À, ta cái phương pháp này không tốt sao? Thế giới này tóm lại là nhược nhục tương thực, lựa chọn mạnh nhất đệ tử làm trưởng giáo không phải chuyện đương nhiên, mục đích chúng sao? Kim Luân quốc sư không tỏ rõ ý kiến nói rằng, thế giới này vốn là tàn khốc như vậy, cường giả vi tôn, quả đấm của người nào đại liền nghe ai, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Một bên Huyền Vũ, Nhìn thấy Kim Luân Quốc sư không có lựa chọn trực tiếp tấn công toàn chân giáo, mà là kiên trì để toàn chân giáo đệ tử luận võ tuyển ra mạnh nhất đệ tử đến làm trưởng giáo. Này cách làm để hắn hơi nghi hoặc một chút. Có điều rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi trong các đệ tử đời thứ ba, chỉ có Triệu Chí Kính một người đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Kim Luân Quốc sư kiên trì như vậy mạnh nhất đệ tử làm trưởng giáo, chính là muốn cho Triệu Chí Kính lên làm toàn chân giáo trưởng giáo. A Huyền Vũ rất nhanh liền muốn rõ ràng trong đó có thiếu, ánh mắt híp lại, những này người Mông Cổ khẩu vị lớn như vậy, liền không sợ mình bị nện chết à? Kim Luân Quốc sư mọi người sở dĩ hao phí khổ tâm như vậy, cũng là bởi vì bọn họ dạ tâm quá to lớn. Bọn họ hôm nay tới, không phải thật sự muốn diệt toàn chân giáo, mà là muốn cho toàn chân giáo để bản thân sử dụng. Sau đó ngược lại đối phó Trung Nguyên Võ Lâm, có thể nói mưu tính to lớn. Lần này bọn họ không chỉ muốn Triệu Chí Kính lên làm toàn chân giáo trưởng giáo, còn muốn cho hắn danh chính ngôn thuận nắm quyền, như vậy cái khác toàn chân giáo đệ tử thì sẽ không lại nhắc lên phản loạn. Sư phó, sư bá cùng sư thúc bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, rất là lo lắng xem hướng Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong Lục lão. Nếu như nói Kim Luân Quốc sư mọi người thật sự như hắn suy nghĩ như vậy, mưu tính to lớn. Như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước tiên lén lút giết chết toàn chân thất tử, như vậy Triệu Chí Kính liền có thể ở toàn chân giáo một tay giả tiên. Như vậy chỉ cần Triệu Chí Kính một ngày là trưởng giáo, cái kia toàn chân giáo liền một ngày không chế ở tại bọn hắn người Mông Cổ trong tay. Cũng thật là giỏi tính toán. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Huyền Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như từ Triệu Chí Kính một tháng trước xuống núi làm nhiệm vụ bắt đầu toán, bây giờ cách Triệu Chí Kính nương nhờ vào người Mông Cổ đã qua một tháng. Cũng không biết tháng này bên trong, cái kia đê tiện vô liêm sỉ Triệu Chí Kính, có hay không đối với sư phó, sư bá cùng sư thúc bọn họ động cái gì tay chân. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ càng thêm lo lắng. Triệu Chí Kính cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nhưng là cái gì sự đều làm được đi ra. Ầm, lộng sát lộng sát. Kim Luân Quốc sư mỗi bước ra một bước, quảng trường gạch đá trên mặt đất liền thêm một cái che kín vết rạn nứt vết chân. Hắn vô cùng bá khí nói rằng, đề nghị của ta các ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đại hãn cho các ngươi toàn chân giáo sát phòng, các ngươi không tiếp cũng đến tiếp. Nếu là không phục, các ngươi có thể cùng ta đại chiến một trận. Chỉ cần các ngươi chiến thắng ta, dĩ nhiên là không cần nghe ta. Đối với cùng toàn chân thất tử đại chiến một trận, Kim Luân Quốc sư là hết sức vui vẻ phục hồi. Dù sao hắn đã sớm muốn kiến thức một hồi, ngũ tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương lưu lại võ học đến cùng có gì diệu dụng. Thế nhưng một khi động thủ lên, đem các ngươi toàn chân giáo đạo thống đem phá hủy, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Kim Luân Quốc sư mỗi một bước cũng giống như là đạp ở trong lòng của người ta, khiến người ta ngực khó chịu. Hắn đi đến đi thật thất tử phía trước, hai tay một khống, phía sau liền có vàng bạc đồng thiết chỉ năm cái bánh xe bay lên trời, ở hắn đỉnh đầu vần quanh, phát sinh sắc bén tiếng xé gió. Tựa hồ bánh xe quanh thân có thể xé rách kim thiết. Năm vòng đại chuyển. Một bên Huyền Vũ biết, đây là Kim Luân Quốc sư mặt khác một môn võ công. Long tượng bản nhược công không cần nhiều lời, mà năm vòng đại chuyển, nhưng là một môn Tây vực kỳ công. Này vàng bạc đồng thiết chỉ năm vòng nặng nhẹ không giống, to nhỏ khác thường, nhưng Kim Luân Quốc sư có thể theo tiếp theo càng, tùy tâm lay động. Bánh xe tấn công lúc hốt chính hốt hoài, năm vòng vận chuyển như phi, uy lực quỷ thần khó lường. Hừ, đại chiến một trận liền đại chiến một trận, chúng ta gặp chẳng lẽ lại sợ ngươi? Dám ở ta toàn chân giáo trên ngang ngược, coi như ngươi là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không được. Toàn chân thất tử quát lạnh một tiếng, dưới chân trận pháp lại chuyển, cùng Kim Luân Quốc sư chiến thành một đoàn. Năm cái bánh xe không ngừng hướng về trong trận pháp sáu người tấn công tới, sáu người trường kiếm tầng tầng lớp lớp, bánh xe căn bản không tới gần được. Đinh đương thanh không ngừng vang lên. Toàn chân thất tử tạo thành thiên cương bắt đầu trận đủ để cùng thiên hạ ngũ tuyệt võ công ngang hàng, căn bản không sợ Kim Luân Quốc sư. Một bên Huyền Vũ nhìn thấy lờ mờ thiên quyền tinh bị, không khỏi ở bên trong tâm thở dài. Nếu như lại có thêm một nhất lưu cao thủ là tốt rồi, hoàn chỉnh thiên cương bắt đầu trận nhất định phải so với hiện tại uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn cùng Kim Luân Quốc sư đối chiến cùng nhau sư phó mấy người, Huyền Vũ âm thầm nóng ruột. Thế nhưng thực lực bây giờ của hắn cũng không giúp được cái gì bận điệu. Cao thủ tuyệt đỉnh chiến đấu, hắn còn không xen tay vào được. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đưa mắt gắt gao chăm chú vào Triệu Chí Kính trên người, để ngừa hắn sẽ xuất thủ đánh lén. Chương 30, độc phát chương 30, độc phát toàn chân giáo trên quảng trường, hai bên trái phải hình thành hai cái trận doanh. Bên trái là lấy Hoắc Đô Đạt Nhĩ Ba cầm đầu người Mông của Mã, bên phải là vài dưới thiên cương bắt đầu đại trận toàn chân giáo đệ tử. Mà tại đây hai nhóm nhân mã chu gian, có bảy đạo khí tức cường đại bóng người chính đang ác chiến. Ầm ầm, keng, đinh đương năm cái kim loại bánh xe ở Kim Luân Quốc sư sự khống chế, không ngừng ở giữa không trung bay lượn, từ bốn phương tám hướng kích hướng bắt đầu thất tinh trận bên trong toàn chân thất tử. Thế nhưng thất tinh bắt đầu trận tinh diệu tuyệt luân, cả công lẫn thủ, những công kích này mà đến bánh xe toàn bộ bị toàn chân thất tử tinh xảo kiếm pháp cản lại. Mười mấy hiệp quá khứ, Kim Luân Quốc sư vẫn như cũ không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đại chiến càng giằng co hạ xuống, khó phân thắng bại. Quá tốt rồi, cái kia cao thủ tuyệt đỉnh Kim Luân Quốc sư nắm sư phó bọn họ không có cách nào. Cái kia Mông Cổ Quốc sư là cao thủ tuyệt đỉnh thì lại làm sao? Trưởng giáo sư bá bọn họ trận pháp vô song, nhất định có thể đem sở hữu xâm lấn chúng ta toàn chân giáo kẻ địch đẩy lùi. Không sai, sư thúc sư bá bọn họ liên thủ, đủ để đối phó cái kia Mông Cổ Quốc sư. Lấy một đối sáu, chỉ cần mang xuống, cái kia Mông Cổ Quốc sư khẳng định không phải trưởng giáo sư bá mấy người đối thủ. Những người toàn chân giáo đệ tử nhìn thấy chính mình sư thúc sư bá sáu người, cùng Kim Luân Quốc sư đánh cho khó phân thắng bại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là kích động lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cao thủ tuyệt đỉnh thì lại làm sao, còn chưa là đối trưởng giáo mọi người thiên cương bắt đầu trận cảm thấy bó tay toàn tập. Thế nhưng một bên Huyền Vũ sẽ không có như thế lạc quan, cũng không biết sư phó bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu. Hắn có thể thấy Kim Luân Quốc sư khống chế 5 cái kim loại bánh xe, mỗi một cái đều mang vào lòng tượng bản nhược công lực, lực lớn vô cùng, trầm trọng vô cùng. Toàn chân thất tử mỗi chống đối một hồi, cánh tay đều sẽ run rẩy một phần, sắc mặt cũng sẽ đỏ lên một hồi, hiển nhiên là bị cái kia cỗ sức mạnh to lớn xâm nhập trong thân thể. Tuy rằng rất nhanh liền bị 7 người liên kết nội lực bức ra, thế nhưng dần dần, thân thể bọn họ vẫn như cố gắng không chịu nổi nguồn sức mạnh kia. Như thế lâu, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nên cũng đến mới đúng. Bọn họ nếu không xuất hiện, xem ra bọn họ cũng thật là nói được là làm được. Ngoại trừ sự sống chết của ta, toàn chân giáo những người khác chết sống bọn họ là thật sẽ không quản. Huyền Vũ hướng cổ mộ phương hướng liếc mắt nhìn, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng sẽ không bởi vậy trách cứ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, dù sao bọn họ cùng toàn chân giáo còn có thù ở đây. Bất kể là Dương Quá bị vô tình đánh đập truy sát, vẫn là Tôn bà chết, đều cùng toàn chân giáo những người này không tránh khỏi có quan hệ. Trong đám người Triệu Chí Kính sắc mặt âm trầm. Không nghĩ đến này sau cái quê nhà khỏa triển khai thiên cương bắt đầu trận, uy lực gặp cường đại như thế, bọn họ tuyệt không có thể lưu. Hắn cũng không nghĩ đến, toàn chân thất tử triển khai thiên cương bắt đầu trận gặp cường đại như thế. Nếu để cho toàn chân thất tử biết hắn phản giáo cùng cấu kết người Mông Cổ sự, bọn họ nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Cái kia độc dược nên muốn phát huy tác dụng đi, chết đạo hữu bất tử bần đạo, các ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Triệu Chí Kính tàn nhẫn nghĩ, hắn cho toàn chân thất tử hạ độc dược, bình thường căn bản không thấy được có cái gì khác thường. Thế nhưng một khi đem công lực vận chuyển tới cực hạn, liền sẽ nội lực không khoái, thậm chí hỗn loạn, biến cố như vậy, đối với chính đang ác chiến võ giả tới nói là chí mạng. Kim Luân Quốc sư rất hứng thú nhìn trước mắt 6 người. Các ngươi trận pháp này rất thú vị, lại có thể ngăn trở ta như thế nhiều dưới công kích, ta thừa nhận, các ngươi toàn chân giáo trận pháp xác thực rất tốt, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, các ngươi không đỡ nổi ta long tượng bản nhược công mấy lần. Các ngươi còn có Vương Trùng Dương lưu lại thủ đoạn khác sao? Thì như Tiên Tiên công, ta nghe nói đem Tiên Tiên công luyện đến hóa cảnh, có thể làm cho người đột phá cao thủ địa đỉnh, tiến vào cảnh giới Tiên Tiên. Các ngươi không triển khai ra để ta mở mang kiến thức một chút sao? Đối với Vương Trùng Dương cái kia một môn Tiên Tiên công, Kim Luân Quốc sư cũng là cảm thấy rất hứng thú. Cảnh giới Tiên Tiên, cái kia đã là này thế đỉnh phong, như vậy công pháp, không so với hắn long tượng bản nhược công chênh lệch. Sợ là muốn cho quốc sư thất vọng rồi. Ta chờ thực sự ngu dốt, ân sư công pháp quá mức tinh diệu thâm ảo, chúng ta học chi sẽ không, chỉ có thể để thần công bị long đong. Mã Ngọc bình phục một hồi trong cơ thể khí huyết dung chuyển, thở dài nói, còn lại toàn chân thất tử cũng là có chút xấu hổ, ân sư lưu lại thần công tuyệt học, bọn họ cũng chỉ học một ít ra lông, căn bản ngộ không ra trong đó yếu lĩnh, không được nó pháp. Vậy thì đáng tiếc, các ngươi đã không có thủ đoạn khác, vậy thì cho ta bại đi. Kim Luân quốc sư hét lớn một tiếng, long tượng bàn nhược công vận chuyển tới cực hạn, rồng gầm như tiếng hót từ nó trong cơ thể vang lên, 5 cái kim loại bánh xe vận tốc quay cũng lại lần nữa tăng nhanh, mặt trên sức mạnh đông tăng nhiều. Hắn đem 5 vòng hợp nhất, đồng thời đập về phía 6 người bên trong Khâu Sử Cơ. Hắn cũng đã nhìn ra rồi, trận pháp này chỉ cần đánh bại một người trong đó, liền sẽ bị phá vỡ. Kim Luân quốc sư cũng là có ngạo khí, hắn cũng không có đi công kích yếu nhất Tôn Bất Nhị, mà là công kích mạnh nhất Khâu Sử Cơ. Hắn muốn từ chính diện đánh bại toàn chân thất tử, để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta cũng không muốn lại lưu thủ, đem toàn bộ nội lực chuyển đến Khâu sư đệ trên người. Mã Ngọc nhìn thấy Kim Luân quốc sư đòn đánh này uy lực mạnh mẽ vô cùng, lập tức nói: "Được." Mấy người nghe vậy, lập tức đem toàn chân công pháp vận chuyển tới cực hạn. Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể chuyển đến một luồng dị dạng, nội lực dĩ nhiên được quăng lên. "Không được, chúng ta nội lực không bị khống chế." Toàn chân thất tử kinh hãi, mới vừa nói xong, liền phốc một tiếng, phun ra một cái nghịch huyết, ngã trên mặt đất. Kim Luân quốc sư thấy này, cũng là sửng sở, hắn liền vội vàng đem đánh ra kim loại bánh xe hướng về bên cạnh một vùng, ầm ầm một tiếng nện ở toàn chân thất tử bên cạnh trên quảng trường. "Sư phó." Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Huyền Vũ kinh hô một tiếng, dưới chân Lăng Ba Vi bộ bản năng triển khai mà ra. Phá toái gạch đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, trên quảng trường xuất hiện một cái rộng 2-3 mét hô to, có thể thấy được Kim Luân quốc sư vừa nãy cái kia một đòn khủng bố. "Sư phó, các ngươi không có sao chứ?" Huyền Vũ trong nháy mắt đi đến nằm trên đất Khâu Sử Cơ bên cạnh, một mặt lo lắng đem hắn phủ ngồi dậy đến. "Sư tôn, đây là đảo đào hoa nổi danh nhất Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, chữa thương công hiệu vô cùng tốt, ngài mau mau ăn vào đi." Hắn nhìn thấy Khâu Sử Cơ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội vã từ trong lòng lấy ra cái viên này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đưa tới Khâu Sử Cơ bên mép, nói rằng: "Khâu Sử Cơ cảm thụ một hồi trong cơ thể mình, bởi vì bị những người không bị khống chế nội lực tàn phá, kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, tu vi sợ là phế bỏ hơn nữa." Nhìn vẻ mặt lo lắng Huyền Vũ, hắn lắc lắc đầu: "Tiểu Vũ ngươi có lòng, ta tình huống này còn chết không được, ngươi liền không muốn đem này viên quý giá đan dược lãng phí tại trên người ta. Viên đan dược kia công hiệu chủ yếu là kéo dài tuổi thọ cùng điếu mệnh, trị liệu không được kinh mạch của hắn tổn thương, dùng quá lãng phí." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, căm tức phía trước Kim Luân quốc sư, cười khẩy nói: "Kim Luân quốc sư, không nghĩ đến ngươi đường đường một cái cao thủ tuyệt đỉnh, dĩ nhiên đối với chúng ta hạ độc, ngươi thực sự quá đê tiện." Ngã mặt trong đất Mã Ngọc mấy người cũng gian nan chống đỡ đứng dậy, vì là Kim Luân quốc sư hành vi cảm thấy cho chẽn, không nghĩ đến chúng ta thực lực như vậy, cũng đáng giá quốc sư vì chúng ta hạ độc, cũng thật là vinh hạnh. Kim Luân quốc sư nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng có lửa giận dâng lên: "Các ngươi đừng ngậm máu phun người, ta Kim Luân thực lực cỡ nào, đối phó các ngươi cần dùng độc sao? Nếu như trên giang hồ truyền ra hắn Kim Luân quốc sư vì đối phó mấy cái nhất lưu cao thủ, nhưng dùng tới độc dược loại này thấp hèn thủ đoạn, vậy hắn liền không cần ở trên giang hồ lan lộn." Toàn chân thất tử hiển nhiên không tin, cười khẩy nói: "Nếu như không phải ngươi, vậy chúng ta độc trong người lại là đến từ đâu?" Kim Luân quốc sư nghe vậy, cho mày: "Hoa Đô, là ngươi?" Hắn trợn mắt chừng, Nhìn thấy phía sau Hoắc Đô, cùng trong đám người Triệu Chí Kính, hắn trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng tất cả. Nhìn thấy sư phó nổi giận, Hoắc Đô rụt cổ một cái, hắn gọi Triệu Chí Kính hạ độc chuyện này, cũng không có nói cho Kim Luân Quốc sư. Triệu Chí Kính, ngươi thật đáng chết. Đỡ Khâu Sử Cơ Huyền Vũ hai mắt đỏ lên, sắc ý bùng lên. Nhìn thấy Kim Luân Quốc sư cùng Hoắc Đô phản ứng, nếu như hắn còn không rõ sư phó trên người mấy người độc là sao vậy đến, vậy hắn liền sống nguồn phí. Chương 31, Triệu Chí Kính ta giết định chương 31, Triệu Chí Kính ta giết định cái này, Triệu Chí Kính ta ngày hôm nay giết định, giật cũng không giữ được hắn. Huyền Vũ cắn chặt hàm răng, hai mắt lửa giận sắp tràn ra biển mắt. Hắn nhìn chòng chọc vào trong đám người Triệu Chí Kính, hắn không thể đem lột ra phá cốt. Hắn thực sự không nghĩ đến, Triệu Chí Kính không chỉ sớm cấu kết người Mông Cổ, còn không hề điểm mấu chốt đối với sư phó mọi người hạ độc. Ta sai rồi, trước đây là ta quá đánh giá thấp Triệu Chí Kính vô liêm sỉ, ngày hôm nay hắn nhất định phải chết, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Huyền Vũ trong mắt sắc ý đều sắp muốn thực chất hóa. Khâu Sử Cơ cũng không nhìn thấy Huyền Vũ ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy chịu đến Huyền Vũ trên người mãnh liệt sát ý, còn tưởng rằng hắn đây là muốn đối với Kim Luân Quốc sư ra tay đây. Thế là hắn liền vội vàng kéo Huyền Vũ cánh tay, nói rằng: "Tiểu Vũ không nên vọng động, thực lực của ngươi xa xa không phải Kim Luân Quốc sư đối thủ." Sau đó hắn hạ thấp giọng, ở Huyền Vũ bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu Vũ chờ một chút, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, tìm đúng thời cơ bỏ chạy xuống núi đi, lấy kinh công của ngươi thân pháp, nên có thể chạy trốn. Ghi nhớ kỹ, ngươi là toàn chân giáo hy vọng, nhất định không thể bẻ gãy ở đây. Tương lai khôi phục toàn chân giáo sự, liền dựa cả vào ngươi." Nhìn cái này thật giống ở bàn giao hậu sự sư phó, Huyền Vũ đè xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười. "An ủi, sư phó lão gia ngài cứ yên tâm đi, ngày hôm nay các ngươi sẽ không sao, toàn chân giáo cũng sẽ không có việc, hết thảy đều gặp tốt lên. Toàn chân giáo ngày hôm nay là diện không được, Huyền Vũ cũng không lo lắng. Chờ Dương Quá cùng Tiểu Long nữ ra tay, hơn nữa những người lít nha lít nhít ngọc phòng, đủ để đem Kim Luân Quốc sư mọi người đánh bại. Hơn nữa nhìn Kim Luân Quốc sư dáng dấp, hắn cũng không dự định diệt toàn chân giáo. Bọn họ còn ở dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị bồi dưỡng Triệu Chí Kính lên làm toàn chân giáo vị trí trưởng giáo. Đây mới là Huyền Vũ lo lắng nhất. Nếu như thật sự để Triệu Chí Kính cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân lên làm trưởng giáo, cái kia toàn chân giáo mới là thật sự xong xuôi. Các ngươi muốn cho toàn chân giáo đệ tử thi đấu người thứ nhất lên làm vị trí trưởng giáo, đây là các ngươi làm ra sai lầm nhất một cái quyết định. Cái này người thứ nhất ta muốn định, các ngươi âm mưu bị kế đừng nghĩ thực hiện được. Huyền Vũ ở trong lòng bất chấp, không phải là vừa bước vào nhất lưu cảnh giới sao, ta như thường giết cho người xem. Hắn muốn cho Triệu Chí Kính bại. Hắn muốn xem Triệu Chí Kính tức đến nổ phổi, sau đó ở toàn chân giáo tất cả mặt người trước lộ ra chính mình bộ mặt thật. Đến thời điểm Triệu Chí Kính nhất định sẽ cầu Kim Luân Quốc sư mọi người ra tay, giúp hắn đoạt lại vị trí trưởng giáo. Biết là chính mình đệ tử Hoắc Đô khiến người ta hạ độc, Kim Luân Quốc sư trầm mặt lại. Bị toàn chân thất tử hiểu lầm, hắn tuy rằng trong lòng phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không thể đem Triệu Chí Kính cho chọc ra đến, dù sao Triệu Chí Kính là bọn họ mưu tính toàn chân giáo then chốt. Vì lẽ đó đối mặt toàn chân thất tử trào phúng, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Sư phó, trưởng giáo sư bá, sư thúc. Nhìn thấy toàn chân thất tử đống nhiên thổ huyết ngã hoạt trong đất, trên sân toàn chân giáo đệ tử đều một mặt kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy bọn họ đều còn cùng Kim Luân Quốc sư chiến đến khó hòa giải, sao vậy được đột nhiên liền biến thành như vậy? Độc. Hóa ra là Kim Luân Quốc sư hạ độc, không nghĩ đến đường đường một cái cao thủ tuyệt đỉnh dĩ nhiên gặp hạ độc, những này người Mông Cổ thực sự là quá đê tiện vô liêm sỉ. Trưởng giáo bọn họ đều thất bại, chúng ta hiện tại nên làm sao đây? Lẽ nào ngày hôm nay chúng ta toàn chân giáo thật sự cũng bị những này đê tiện người Mông Cổ diệt sao? Có thật nhiều toàn chân đệ tử nghe được là bởi vì Kim Luân Quốc sư hạ độc, trưởng giáo bọn họ mới gặp phun máu ngã xuống đất không nổi, đều dồn dập phẫn nộ lên. Mà còn lại toàn chân đệ tử, trên mặt càng nhiều chính là thất kinh. Toàn chân giáo mạnh nhất 6 người đều thất bại, bọn họ những vị đệ tử này đón lấy lại nên làm thế nào cho phải? Toàn chân giáo đệ tử trong đám người, chỉ có Triệu Chí Kính cùng hắn phía sau mấy cái tâm phúc vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Bất quá bọn hắn cảm thấy đến biểu hiện như vậy quá mức với dễ thấy, thế là trên mặt cũng giả ra vẻ kinh hoàng. Sư phó, sư bá, sư thúc, các ngươi ra sao? Chân Chí Bính cùng Lý Chí Thường chờ toàn chân giáo đệ tử chân truyền, vội vã lược tiến lên, đem Mã Ngọc, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị chờ 5 người lần lượt giúp đỡ lên. Cố Bích Tử trong lòng móc ra đan dược chữa trị vết thương, cho mấy người ăn vào. Triệu Chí Kính đương nhiên cũng không có hạ xuống, hắn cũng đi đến Vương Sử Nhất bên cạnh, biểu hiện vô cùng thân thiết. Con giả mù sa mưa hỏi, sư tôn ngươi không sao chứ? Nhìn ra Huyền Vũ gân xanh bạo nhảy, thật muốn tại chỗ ra tay đem hắn giết. Hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng không ngừng thầm, chờ một chút, hiện tại giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Ăn vào đan dược chữa trị vết thương hậu, toàn chân thất tử sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút hồng hào, nếu chặt lông mày cũng bị dược lực đuốt lên không ít. Vương Sử Nhất nhìn vẻ mặt lo lắng chính mình Triệu Chí Kính, thở dài nói, trong chúng ta lực bạo loạn, kinh mạch bị hao tổn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tu vi xem như là phế bỏ hơn nữa. Nói tới chỗ này, hắn lắc lắc đầu, bọn họ toàn chân giáo lần này là thật sự đến sống còn thời khắc. Sao vậy được như vậy? Nghe nói như thế, Chân Chí Bính cùng Lý Chí Thường đám đệ tử chân truyền khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Bọn họ toàn bộ quay đầu, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Kim Luân Quốc sư. Dưới cái nhìn của bọn họ, này toàn bộ đều là Kim Luân Quốc sư hại. Huyền Vũ nhưng là một mặt trầm mặc, trong lòng thả lỏng không ít, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần không phải những người trí tử độc dược, cũng không tính là quá to lớn sự. Hắn biết cái này tổng võ trên đại thế giới có thật nhiều thần y liễu, còn có rất nhiều thánh dược chữa thương. Chỉ cần sư phó bọn họ còn có lưu lại một mạng, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đem những này thần y thần dược tìm tới, vì bọn họ trị liệu. Mà một bên Triệu Chí Kính nghe được sư phó Vương Sử Nhất lời nói hậu, càng là không có buông tha lần này biểu hiện mình cơ hội. Hắn căm phẫn sục sôi quát, các ngươi người Mông Cổ dĩ nhiên dùng hạ độc loại này thấp hèn thủ đoạn, thực sự là quá không biết xấu hổ. Ngày hôm nay chúng ta toàn chân giáo đệ tử coi như là toàn bộ liều chết, cũng sẽ không hướng về các ngươi người Mông Cổ khuất phục. Rất hiển nhiên, hắn sở dĩ diễn này vừa ra, chính là vì thu mua lòng người, đang vì chờ một chút hắn lên làm vị trí trưởng giáo làm nền. Không sai, Triệu sư huynh nói đúng, ngày hôm nay chúng ta coi như toàn bộ chết trận, cũng chắc chắn sẽ không nương nhờ vào các ngươi những này đê tiện vô liêm sỉ người Mông Cổ. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, chết không đầu hàng. Những người toàn chân giáo đệ tử nghe được Triệu Chí Kính lời nói, đều phẫn nộ giống to lên. Nhìn thấy những người này đều hưởng ứng chính mình hiệu triệu, Triệu Chí Kính rất là thỏa mãn. Đối với Triệu Chí Kính như vậy tiểu nhân, Kim Luân Quốc sư trực tiếp đem hắn không nhìn. Hắn nhìn khí tức yếu ớt toàn chân thất tử, mở miệng nói rằng, các ngươi đừng hiểu lầm, ta ngày hôm nay không phải vì diệt toàn chân giáo mà đến, chỉ là muốn đến xem lễ mà thôi. Các ngươi hiện tại đã thất bại, vậy thì dựa theo đề nghị của ta đến, toàn chân đệ tử thi đấu người thứ nhất, vì là toàn chân giáo tương lai trưởng giáo. Chỉ cần hắn tiếp thu chúng ta đại hán sắc phong, vậy thì đều đại hoan hỉ. Nếu không, ta cũng không ngại ra tay đem các ngươi toàn chân giáo diệt. Kim Luân Quốc sư lời nói, tự dường như vạn cân búa nặng, nện ở toàn chân thất tử trong lòng, để bọn họ trái tim đột nhiên ngừng. Quy thuận hoặc là diệt, đây là một cái vô cùng gian nan lựa chọn. Bọn họ khẳng định là thể sống chết sẽ không quy thuận, thế nhưng những đệ tử kia nên làm sao đây? Ngay ở bọn họ do dự không quyết định thời điểm, Huyền Vũ mở miệng, sư phó các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Đón lấy liền giao cho các đệ tử được rồi, không phải là đệ tử thi đấu sao? Chúng ta cử hành chính là, ta tin tưởng tương lai trưởng giáo sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Chương 32, đệ tử thi đấu bắt đầu. Chương 32, đệ tử thi đấu bắt đầu. Huyền Vũ cảm thấy thôi, nếu muốn so võ, vậy thì so sánh đến cùng, có phải rất lớn hay không đảm. Nhưng hắn cũng là có chiến thắng Triệu Chí Kính sức lực mới như thế nói, cũng không phải ấm đầu làm ra quyết định. Lấy hắn hiện tại đại thành lăng ba bi bộ, đại thành toàn chân kiếm pháp, cùng đại thành di hồn đại pháp, chỉ cần bắt được cơ hội, chiến thắng Triệu Chí Kính vẫn có rất lớn khả năng. Tin tưởng toàn chân giáo tương lai trưởng giáo sẽ làm ra lựa chọn chính xác sao? Toàn chân thất tử nghe Huyền Vũ lời ấy, dồn dập trầm mặt lại. Bọn họ thấy Huyền Vũ ánh mắt kiên định, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó niềm tin, sáu người đối diện một ánh mắt, khẽ gật đầu. Toàn chân giáo hiện tại đã là trên tất gỗ thì cá, ngoại trừ liều mình, bọn họ tựa hồ cũng chỉ có cử hành đệ tử thi đấu con đường này có thể đi rồi. Đến nỗi thi đấu sau khi nên làm như thế nào, vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một bên Triệu Chí Kính nghe được Huyền Vũ đồng ý đệ tử thi đấu, cũng là mừng rỡ trong lòng. Trước hắn còn lo lắng toàn chân thất tử những này thông thái dọn quê nhà khỏa gặp không đáp ứng đây, bây giờ nhìn dáng dấp là xong rồi. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy cũng chớ quái sư minh ta. Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ đây là gián tiếp đẩy hắn trên vị trí trưởng giáo. Ai nhìn thấy toàn chân thất tử dao động, Triệu Chí Kính vội vã lại thêm một cây đuốc. Hắn chính nghĩa lâm nhiên nói với Mã Ngọc, trưởng giáo sư bá, các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta những này toàn chân đệ tử tới làm là được. Hắn hiện tại là thật sự cao hứng, có chút xuân phong đắc ý cảm giác. Toàn chân giáo trong các đệ tử đời thứ ba, cũng chỉ có hắn một người bước vào nhất lưu cảnh giới. Hắn cho rằng cái này thi đấu đã không có so với cần phải, cái này người thứ nhất nhất định thị phi hắn không còn gì khác. À cặc. Đối với Triệu Chí Kính đắc ý, Huyền Vũ chỉ là ở trong lòng cười gần hai tiếng, nhường ngươi trước tiên đắc ý cũng sẽ nhi, chờ một chút liền để ngươi khóc. Kim Luân Quốc sư thấy toàn chân giáo mọi người đối với thi đấu người thứ nhất vì là toàn chân tương lai trưởng giáo chuyện này cũng không có ý kiến. Liên ở một bên tìm một cái vị trí ngồi xuống, từ tốn nói, các ngươi đã đều đồng ý, vậy bây giờ liền bắt đầu đi, ta cũng muốn kiến thức một hồi các ngươi toàn chân giáo đệ tử thi đấu rầm rộ. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba cũng mang theo cái kia mười mấy cái Mông Cổ binh sĩ, đứng ở Kim Luân Quốc sư phía sau, khắp khuôn mặt là thong dong cùng ngạo nghễ. Đặc biệt Hoắc Đô, tựa hồ chưa bao giờ đem toàn chân giáo mọi người để ở trong mắt. Hán bộ này xem thường dáng dấp, để rất nhiều toàn chân giáo đệ tử lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Bị mấy vị đệ tử đỡ Mã Ngọc, có chút suy yếu đối với một đám đệ tử mở miệng nói rằng, nếu Kim Luân Quốc sư muốn gặp gỡ một hồi toàn chân võ học cao diệu, vậy các ngươi liền để hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi, không thể làm mất đi ta toàn chân giáo mặt mũi. Cho dù là đến lúc này, ngữ khí của hắn cũng không có chút nào không có yếu thế cùng nhát gan, lập trường vẫn như cũ kiên định, này một phần tâm cảnh cùng định lực, để Huyền Vũ vô cùng kính phục. Vâng, trưởng giáo chân nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, đem chính mình sở học hết mức triển khai, quyết không thể để người ngoài xem nhẹ đi. Một đám toàn chân giáo đệ tử nói năng có khí phách nói rằng, này liên quan đến bọn họ toàn chân giáo mặt mũi, tự nhiên không qua loa được. Huyền Vũ thành tựu toàn chân giáo một thành viên, tự nhiên cũng sẽ giữ gìn toàn chân giáo mặt mũi. Đến nỗi toàn chân giáo võ công chiêu thức bị người ngoài nhìn đi, điều này cũng không quan trọng, không có xứng đôi tâm pháp khẩu quyết, chỉ có chiêu thức căn bản không cái gì dùng. Cái kia tịch tà kiếm pháp chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn thấy chúng đệ tử thật tình như thế biểu hiện, Mã Ngọc gật gật đầu, trịnh trọng tuyên bố, toàn chân giáo đệ tử thi đấu, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, liền có hai tên đệ tử sắc mặt thật lòng đi ra, đi đến trung tâm quảng trường đứng lại. Nơi đó có một chỗ gạch lát thành vòng tròn, đường kính 3m3, tỉ thí trong lúc, không thể bước ra cái này vòng. Hai vị đệ tử hành lễ các báo họ tên hậu, liền sử dụng chính mình sở trường nhất chiêu thức, ứng phó ở cùng nhau. Từ hai người tỉ thí đến xem, hai người am hiểu nhất chính là toàn chân kiếm pháp thất kiếm bên trong đệ nhất kiếm. Này đệ nhất kiếm có thất thức kiếm pháp xem tên là có thể cảm nhận được, như thức thứ nhất, dương buồm nâng trạo, cùng cuối cùng một thức, thương ba mê mang. Nói chính là một cái gió nhẹ thổi chiếu một hồ xuân thủy, đến gió mạnh sóng cuộn quá trình. Đương nhiên, này thất thức kiếm pháp cũng có thể ngược lại dùng, trước tiên dùng mưa to gió lớn giống như chiêu thức đến cái lớn tiếng dọa người, đang chậm chậm đem đối thủ bức đến lực kiệt chịu thua. Lẫn vào dùng cũng được, tỉ như một hồi cuồng bạo, một hồi ôn nhu, để đối thủ khó lòng phòng bị. Nói tóm lại, chính là một câu nói, vận dụng tuyệt diệu tồn tử một lòng. Trên sân hai vị sư minh cơ sở coi như không tệ, bộ kiếm pháp kia cũng rất là thành thạo, chính là quá làm từng bước, không hiểu được biến báo. Lấy Huyền Vũ hiện tại đại thành toàn chân kiếm pháp trình độ, đã có thể làm được vận dụng tồn tử một lòng, hắn tự nhiên có thể liếc mắt là đã nhìn ra hai vị sư minh kiếm pháp trên không đủ. Trên sân hai bên chỉ là vì luật bàn, không phải vì đả thương địch thủ, vì lẽ đó bọn họ so chiêu, đều là thấy chiêu phá chiêu, điểm đến mới thôi. Được, này một chiêu đặc sắc. Những đệ tử bình thường kia thực lực và tầm mắt có hạn, nhìn thấy trên sân hai người bị đi mười mấy hiệp, không phân cao thấp, nhìn thấy đặc sắc nơi, liền không nhịn được ủng hộ một tiếng. Thiết, liệu bị lẫn nhau mổ. Một bên Hoắc Đô chảo phúng một tiếng, trên mặt tất cả đều là xem thường. Ở hắn như vậy nhất lưu cao thủ xem ra, trên sân hai người võ học trình độ, qua quýt bình bình, không hề điểm sáng. Bộ kiếm pháp kia không sai, chính là người tu luyện không ra sao. Kim Luân Quốc Sư đúng là có thể từ hai người khô khan kiếm pháp chiêu thức bên trong, nhìn ra bộ này toàn chân kiếm pháp bất phàm đến. Theo một người chiêu thức bị phá, buồn chàng tỉ thí kết thúc. Nó hậu chính là giao đấu hai bên đứng lại, tiếp thu trưởng bối lời bình. Toàn chân thất tử cho bọn họ bạch ra chiêu thức không đủ địa phương, còn đem những chiêu thức này xuất xứ, ý cảnh, cùng trong môn kinh điển liên hệ nói cho bọn họ, để bọn họ chính mình đi bộ tốt. Huyền Vũ cảm thấy đến toàn chân giáo như vậy dạy học phương pháp phi thường hiệu suất cao, không thấy hai vị sư minh đều một mặt mừng rỡ, hình như có đoạt được cả không trách hàng năm đều muốn cử hành một lần, đây chính là một năm tu luyện đoạt được tổng kết đại hội a. Toàn chân giáo cái trò này dạy học phương thức đúng là thú vị. Kim Luân Quốc Sư cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn, chờ đợi thi đấu kết quả xuất hiện. Trên sân luận võ tiếp tục, không ngừng có người thắng được cùng bị đánh bại. Toàn chân thất tử tuy rằng có thương tích tại người, nhưng đều nhất nhất đưa ra lời bình. Đây chính là toàn chân giáo đệ tử thi đấu sao? Kẻ nhạt cực độ. Hoắc Đô buồn bực ngán ngẩm nhìn giữa trường luận võ, đánh tới ngáp. Bên sân toàn chân đệ tử đều là chút tam lưu hạng người, đối với toàn chân võ học cũng là được rồi cái ra lông, hắn căn bản không làm sao có hứng nổi. Hoắc Đô không biết, này toàn chân giáo đệ tử thi đấu vốn là chỉ là vì kiểm nghiệm đệ tử một năm sở học mới cử hành, cũng không phải vì tranh cường hào thắng. Đương nhiên sẽ không có những người một mất một còn võ đài thi đấu đặc sắc. Hoắc Đô chào phúng âm thanh căn bản không che giấu, trên sân rất nhiều toàn chân giáo đệ tử cũng nghe được. Cái này Hoắc Đô miệng thực sự là tiện, nếu như có cơ hội, nhất định phải cho hắn một điểm trung thân giáo hơn có quên. Đứng ở Khâu Sử Cơ bên cạnh Huyền Vũ, ánh mắt híp híp, đang suy nghĩ muốn sao vậy chuẩn bị cho Hoắc Đô một món lễ lớn. Chương 33, người thứ nhất tranh chấp chương 33, người thứ nhất tranh chấp liền như vậy, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua 2 giờ. Những người toàn chân giáo đệ tử bình thường đã so với xong, cuối cùng đến phiên đệ tử chân truyền lên sân khấu. Trung tâm quảng trường vòng tròn bên trong, một vị con mắt nhỏ hẹp, khoe miệng dưới phiết thanh niên đạo sĩ, hờ hững nhìn trước mắt Huyền Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cũng chính là thần pháp quỷ dị một điểm mà thôi, ta nội lực cùng kiếm pháp hơn xa ngươi. Huyền Vũ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thân chí phàm thành tựu triệu chí kính tâm phúc số 1, thực lực đã đạt đến nhị lưu trung du cảnh giới, đối mặt chỉ là tam lưu cảnh giới Huyền Vũ, hắn căn bản không để ở trong lòng. Có điều tin tức về hắn có chút là hậu, hắn cho rằng Huyền Vũ chỉ luyện một năm toàn chân kiếm pháp, cảnh giới bây giờ nên còn chỉ là nhập môn. Mà hắn toàn chân kiếm pháp từ lâu tiểu thành, hắn coi chính mình có thể hoàn toàn nghiền ép Huyền Vũ. Không biết, Huyền Vũ toàn chân kiếm pháp tạo đã đột phá đến cảnh giới đại thành, so với hắn có thể mạnh hơn quá nhiều rồi. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Huyền Vũ âm thanh bỗng nhiên ở thân chí phàm vang lên bên tai. Thân chí phàm kinh hãi đến trợn to hai mắt. Hắn phát hiện trước mắt Huyền Vũ dĩ nhiên chậm rãi làm nhạt, sau đó biến mất rồi. Là tan ảnh, thời điểm nào? Chờ hắn ý thức được thời điểm, trên cổ đã truyền đến một đạo ý lạnh thấu xương. Ùng ùng. Nhìn làm ở cổ mình cái khác trường kiếm sắc bén, thân chí phàm trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, nuốt từng ngụm nước. Ngươi thua rồi. Huyền Vũ không tình cảm chút nào lời nói lại lần nữa truyền đến. Đối mặt cái này triệu chí kính chó săn, hắn không có cho đối phương lưu một điểm mặt mũi, một chiêu liền đem hắn đưa xuống đài. Thân chí phàm há miệng, muốn phản bác, rồi lại không biết từ đâu phản bắt lên. Huyền Vũ thắng. Theo kết quả tuyên bố, thân chí phàm không thể làm gì khác hơn là sắc mặt âm trầm rơi xuống tràng, vừa nãy hắn thực sự là quá mất mặt. Động cũng không kịp động đậy liền thua, toàn chân giáo trong các đệ tử cũng chỉ có hắn một cái, quả thực mất mặt mất đến nhà. Chờ thân chí phàm trở lại trong đám người lúc, hắn mới giật mình cảm thấy, chính mình sau lưng chẳng biết lúc nào lại bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cái kia quỷ dị thân pháp quỷ mị thực sự là thật đáng sợ. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ hậu sợ không ngớt. Vừa nghĩ tới Huyền Vũ cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, lại không nhịn được dùng mình một cái. Hừ, hắn chỉ có điều là chiếm thân phận chi lợi mà thôi. Đao thật súng thật tỉ thí, hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Thân chí phàm thành tựu triệu chí kính tâm phúc, bị Huyền Vũ đánh bại để hắn cảm thấy đến vô cùng mất mặt, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Này kết thúc cũng quá nhanh đi, vừa nãy phát sinh cái gì? Huyền Vũ cùng thân chí phàm trận tỉ thí này, có thể nói là trong nháy mắt liền kết thúc, nhanh đến bên sân tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại. Tiểu sư đệ cái kia thân pháp thực sự là quá khủng bố, mỗi lần đều là như vậy kinh ngạc, bất luận xem bao nhiêu lần, cũng làm cho người cảm thấy đến đáy lòng phát lạnh, cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Loại kia tốc độ, căn bản khó lòng phòng bị a. Rất nhanh, Huyền Vũ rồi hướng lên thực lực càng mạnh mẽ Lý Chí Thường sư minh. Vị sư minh này tuy rằng cùng Triệu Chí Kính, thân chí phạm là đồng nhất cái sư phó, thế nhưng hắn cũng không có cùng hai người thông đồng làm vậy, vẫn như cũ kiên trì trong lòng nhiệm nghĩa. Lý Chí Thường sư minh người rất tốt, Huyền Vũ cũng không có vừa lên đến liền đem người đánh bại, mà là dùng đại thành toàn chân kiếm pháp cùng hắn ứng phó hồi lâu, cuối cùng mới dùng quỷ dị khó lường thân pháp, rõ ràng gọn gàng đem đánh bại. Các ngươi nhìn thấy không? Tiểu sư đệ toàn chân kiếm pháp dĩ nhiên đại thành rồi, chuyện này, có người không dám tin tưởng há to miệng. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Thân chí phàm càng là không thể nào tiếp thu được, cảm giác mình trên mặt đau rát, như là bị cái gì đổ vật giật hai đại so với đâu bình thường. Tiểu sư đệ đến cùng là sao vậy tu luyện? Toàn chân kiếm pháp dĩ nhiên trực tiếp đại thành rồi, này tiến cảnh cũng quá nhanh đi. Lẽ nào đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao? Tiểu sư đệ đúng là quá yêu nghiệt. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một năm, tiểu sư đệ thực lực liền tăng lên như thế nhiều, thực sự là quá kinh người. Cái khác toàn chân đệ tử nhìn thấy Huyền Vũ đối mặt nhị lưu cao thủ cảnh giới đệ tử chân truyền, dĩ nhiên thắng được như vậy ung dung, đều dồn dập nói một câu xúc động. Ai, tiểu sư đệ tiến bộ thực sự là quá nhanh, ta sau này cũng phải cố gắng gấp bội mới được a. Bị Huyền Vũ đánh bại Lý Chí Thường, tuy rằng cảm thán không thôi, thế nhưng hắn thật không có đoán trời trách đất. Bên sân ngồi xếp bằng chữa thương toàn chân thất tử bên trong, Mã Ngọc nhìn thấy Huyền Vũ đại thành toàn chân kiếm pháp, rất là vui mừng nói rằng, tiểu vũ tốc độ tiến bộ thực sự là ngoài dự đoán mọi người, Khâu sư đệ, tất cả những thứ này đều là công lao của ngươi. Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông mấy người cũng là cao hứng nói rằng, Khâu sư minh thực sự là có phương pháp giáo dục, Huyền Vũ này tốc độ tiến bộ, sợ là qua một thời gian ngắn nữa, liền có thể cùng nhất lưu cường giả sánh vai. Khâu Sử Cơ cười khổ hai tiếng, kỳ thực những này phần lớn đều là tiểu vũ khổ tu công lao. Hắn nhưng là biết, Huyền Vũ mỗi ngày tu luyện toàn chân kiếm pháp thời gian rất dài, có thể nói là mất ăn mất ngủ. Tốc độ thật nhanh, thật là tinh diệu kiếm pháp. Kim Luân Quốc sư cũng đưa mắt phóng tới Huyền Vũ trên người. Thấy hắn chỉ có 17-18 tuổi, rất trẻ tuổi, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, toàn chân giáo khi nào có như vậy một vị tuổi trẻ thiên tài. Ta vì sao chưa từng nghe nói? Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ kiếm pháp cùng thân pháp chi tinh diệu, đã không so với thế hệ trước nhất lưu cường giả chênh lệch. Hơn nữa Kim Luân Quốc sư thấy rất rõ ràng, Huyền Vũ vừa nãy triển khai thân pháp, thành thạo yêu luyện, hiển nhiên vẫn không có sử dụng toàn lực. Yêu nghiệt như thế, nếu là không chết trẻ, tất có thể tìm thấy cao thủ tuyệt đỉnh ngưỡng cửa. Hắn là ai? Kim Luân Quốc sư hướng về phía sau đệ tử Hoắc Đô hỏi. Thấy sư phó dò hỏi, Hoắc Đô mau mau trả lời, người này tên là Huyền Vũ, là Khâu Sử Cơ đệ tử cuối cùng. Nghe Triệu Chí Kính nói, hắn một năm trước chính là cái đệ tử bình thường, thế nhưng một khi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nộ ra một bộ quỷ dị khó lường thân pháp, mới có thực lực hôm nay. Tỉnh ngộ? Kim Luân Quốc sư nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, người bình thường không biết cái này đốn ngộ yêu nghiệt, thế nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Thiên tài như vậy nhất định phải bóp chết đi. Có điều nếu như hắn đồng ý gia nhập chúng ta Mông Cổ trận doanh, ta thu hắn làm đệ tử cuối cùng cũng không phải là không thể, như vậy y bát của ta thì có người kế thừa. Kim Luân Quốc sư trong lòng lên sát ý đồng thời, cũng nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Hắn nguyên bản có cái đại đệ tử, cũng là thiên phú dị bẩm, tư chất thông minh, có thể kế thừa y bát của hắn, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Nhị đệ tử Đạt Nhĩ Ba tính cách trung hậu, nhưng tư chất đần độn, tam đệ tử Hoắc Đô nhân tính cách xảo trá lương bạc, cố không vì hắn thích. Là đó, Kim Luân Quốc sư cấp bách muốn tìm cái khác lương tài, đem chính mình một thân vô thượng tuyệt học dốc túi dạy dỗ. Huyền Vũ cũng không biết Kim Luân Quốc sư muốn thu chính mình làm đồ đệ, coi như biết rồi hắn cũng sẽ không đáp ứng, hắn là không thể gia nhập Mông Cổ trận doanh. Lúc này, hắn chính đang quan tâm trên đài một hồi rất then chốt luận võ, chính là Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính hai người luận võ. Chỉ thấy trên sân Chân Chí Bính trường kiếm bay lên, sử dụng tới kiếm pháp công chính ôn hòa, nhìn như chậm chậm, nhưng uy lực bất phàm. Chính là toàn chân kiếm pháp bên trong lấy chậm đánh nhanh chiêu thức, mà cùng hắn đối chiến Triệu Chí Kính cũng là làm ra như thế động tác, hai người triển khai kiếm chiêu cực kỳ tương tự. Tuy rằng chiêu thức tương đồng, thế nhưng Triệu Chí Kính dựa vào mạnh mẽ nội lực, mỗi một lần đều sẽ Chân Chí Bính chấn động đến mức trường kiếm trong tay bất ổn. Len ken rất nhanh, Triệu Chí Kính trường kiếm vẩy một cái, liền đem Chân Chí Bính trường kiếm trong tay đánh rơi trong đất, sắc bén mũi kiếm đến ở Chân Chí Bính cánh trước, đắc ý cười nói, "À gặp, chân sư đệ có thể phục hay không?" Chân Chí Bính có chút suy sụp, mở miệng nói, "Triệu sư minh công lực thâm hậu, sư đệ tâm phục khẩu phục." Theo hắn chịu vừa. Lúc này trên sân, chỉ còn dư lại Triệu Chí Kính cùng Huyền Vũ hai người vẫn không có thua quá. Không cần nhiều lời, toàn chân giáo đệ tử thi đấu người thứ nhất chỉ có thể ở tại bọn hắn trong hai người sinh ra. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Nhìn trước mắt cái này so với một năm trước thành thục không ít Huyền Vũ, Triệu Chí Kính một mặt cười gằn. Chương 34, sinh tử quyết đấu chương 34, sinh tử quyết đấu mặt trời lên cao trung thiên. Toàn chân giáo trung tâm quảng trường vòng tròn bên trong, chỉ còn dư lại Huyền Vũ cùng Triệu Chí Kính hai người. Đến cùng ai sẽ thắng đây? Dưới đây toàn chân giáo đệ tử đều căng thẳng chờ mong lên. Đây chính là liên quan đến bọn họ toàn chân giáo tương lai trưởng giáo. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là Triệu sư minh thắng, Triệu sư minh nội lực nhưng là đột phá đến nhất lưu cảnh giới, Huyền Vũ chỉ là một cái tam lưu, sao vậy khả năng là đối thủ của hắn? Thân chí phàm chờ Triệu Chí Kính tâm phúc, đều vô cùng khẳng định nói. Trên mặt của bọn họ đều là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, tựa hồ kết quả tỉ thí đã đi ra bình thường. Hừ, tiểu sư đệ nội lực là tam lưu, thế nhưng hắn nhưng có thể dễ dàng đánh bại ngươi cái này nhị lưu, cái này ngươi lại sao vậy nói? Chống đỡ Huyền Vũ đệ tử, nhìn thấy thân chí phàm cái này sắc mặt, không nhịn được hỏi ngược lại. Các ngươi? Thân chí phàm bị tức đến sắc mặt tái xanh, hừ, ta lúc đó chỉ có điều là quá bất cẩn, không có thiểm mà thôi. Hơn nữa ta sao vậy có thể cùng Triệu sư minh so với, Triệu sư minh nội lực nhưng là đột phá đến nhất lưu cảnh giới, nội lực đã có thể ở trong người tự chủ tuần hoàn, sinh sôi liên tục. Triệu sư minh nội lực mạnh mẽ hùng hậu, đã có thể làm được nội lực ngoại phóng, Huyền Vũ căn bản là không dám gần Triệu sư minh thân, hắn làm sao có thể thắng? Nhất lưu cao thủ nội lực hùng hậu trình độ kinh người, nội lực thông suốt kỳ kinh bát mạch, không cần vận chuyển, cũng có thể tự chủ tuần hoàn đại chu thiên. Phun ra nuốt vào, như kim thép đâm mang, khiến người ta không thể gần người. Nội lực hùng hậu đến có thể hái hoa phi diệp, quyền có thể nát bách luyện thép tinh chế, trưởng có thể phách cự thạch ngàn cân, giết người chỉ ở trong nháy mắt. Đây chính là thân chí phàm mọi người sức lực vị trí. Hừ, nội lực cũng không phải bản năng, tiểu sư đệ thân pháp vô song, ta cảm thấy đến Triệu sư huynh cũng không thể là đối thủ. Không sai, tiểu sư đệ thân pháp tốc độ đều có thể cùng trưởng giáo chân nhân mấy người sánh vai, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Chống đỡ Huyền Vũ đệ tử, nghe được thân chí phàm lời nói, không nhịn được dồn dập phản bác lên. Trong lúc nhất thời, bên sân trở nên hơi ầm ĩ lên. A gặc, thú vị, đây sẽ là một hồi lực cùng kỹ đặc sắc tranh tài. Ngồi xếp bằng ở khác một bên Kim Luân Quốc sư, trên mặt cũng tới hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc tỷ thí này là trên giang hồ hai đại võ học lý niệm va chạm ảnh thu nhỏ. Có người cho rằng nội lực quan trọng nhất, chỉ cần có mạnh mẽ nội lực, bất kỳ võ kỹ nào cũng không sợ. Mà có người cho rằng võ kỹ trọng yếu nhất, chỉ cần đem võ kỹ luyện đến thông thần chi cảnh, vậy ngươi có mạnh hơn nội lực cũng vô dụng, tự có thể một chiêu phá đi. Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp chính là này hai đại lý niệm trung cực phiên bản. Khi thực hiện tại Triệu Chí Kính cùng Huyền Vũ, chính là nội công cùng ngoại công tranh chấp, một cái nội lực hùng hậu, một cái thân pháp tuyệt diệu. Đến cùng ai thắng ai thua, cũng thật là làm người chờ mong. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Kim Luân Quốc sư nhìn Huyền Vũ, đầy mắt chờ mong. Triệu Chí Kính nhìn trước người Huyền Vũ, cũng không đội ra tay. Hắn nhìn đầy mắt sát ý Huyền Vũ, biết hắn rất khả năng đoán ra điểm cái gì. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Hắn phải nghĩ biện pháp làm tức giận Huyền Vũ, để hắn cùng chính mình đến một hồi sinh tử quyết đấu. Đến giờ phút này rồi, hắn đã không có đường lui có thể nói. Bất kể là toàn chân thất tử, chân chí bính, vẫn là Huyền Vũ, những thứ này đều là hắn muốn thanh trừ hết mục tiêu, chỉ có đem những người này toàn bộ diệt trừ, hắn sau này mới có thể ngủ đến an tâm. A gặp, Huyền Vũ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi không thể là đối thủ của ta. Đao kiếm không có mắt, chờ một chút nếu như thương tổn được ngươi, Khâu sư bá gặp thương tâm, vậy thì không tốt. Ánh mắt của hắn tràn ngập khiêu khích, thật giống như đang nói, Khâu sự cơ bọn họ độc chính là ta dưới, ngươi không có chứng cứ, có thể bắt ta ra sao đây? Hắn thừa nhận Huyền Vũ tiến bộ kinh người, thân pháp tốc độ cũng quỷ dị khó lường, coi như hắn hiện tại đột phá đến nhất lưu cảnh giới, cũng truy chi không lên. Thế nhưng hiện tại, hành động của bọn họ đều bị hạn chế tại đây 3m3 trong vòng, Huyền Vũ tránh né không gian có hạn. Triệu Chí Kính cảm thấy đến nơi này chính là mình sân nhà, Huyền Vũ không thể là đối thủ của hắn, hắn cũng có biện pháp có thể để Huyền Vũ luôn tránh cũng không được. Chờ một chút ngươi liền chịu chết đi, ta sẽ không tái phạm xem lần trước như thế sai, lần này nhất định sẽ không nhường ngươi cho chạy trốn. Triệu Chí Kính này trong lòng tàn nhẫn nghĩ. Nhìn thấy Triệu Chí Kính cái kia khiêu khích ánh mắt, Huyền Vũ trong lòng cái kia ngột ngạt lửa giận trở nên càng dồi dào. Có điều trên mặt hắn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, cũng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Huyền Vũ lặng lặng nhìn Triệu Chí Kính, lãnh đạm mở miệng nói, "Triệu Chí Kính, ngươi đừng tưởng rằng mình làm quá những người ác tha sự không người hiểu rõ, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Triệu Chí Kính con ngươi co rụt lại, giả vờ ung dung cười lạnh nói, "À, tiểu sư đệ thật biết nói đùa, ta hành đang ngồi đoan, chưa bao giờ từng làm chuyện đối lý, tại sao ác tha sự nói chuyện?" Hắn lúc này rất là chột dạ, lẽ nào hắn thật sự nắm giữ ta cấu kết người Mông Cổ chứng cứ? Huyền Vũ tự nhiên không có chứng cứ, thế nhưng hắn đã hiểu rõ sự tình mọi nguồn. Chỉ thấy trong mắt hắn sát ý bùng lên, lớn tiếng quát, "Triệu Chí Kính, ngươi cấu kết người Mông Cổ, trả lại sư tôn bọn họ hạ độc, ngươi cái này lòng lang dạ sói trốn tránh, ta ngày hôm nay phải giết ngươi." Hắn trực tiếp ở trước mặt mọi người, vạch trần Triệu Chí Kính những việc làm. "Cái gì? Trưởng giáo chân nhân bọn họ độc là Triệu sư minh dưới? Đây là có thật không?" "Không thể nào, hắn tại sao muốn cấu kết người Mông Cổ, hại ân sư?" "Tiểu sư đệ nói những này là có thật không?" "Không thể, Triệu sư minh vừa nay đối mặt người Mông Cổ thời điểm, nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn sao vậy có thể sẽ cấu kết người Mông Cổ?" "Đúng, ta cũng không tin tưởng đây là thật sự." Dưới đài một đám toàn chân giáo đệ tử nghe được Huyền Vũ lời này đều vô cùng khiếp sợ, sau đó dồn dập biểu thị không tin tưởng. Vừa nãy Triệu Chí Kính hành động căn bản không hề có một chút cấu kết người Mông Cổ gián dấp. "Tiểu Vũ đang nói cái gì mê sảng, đồ đệ của ta sao vậy khả năng cấu kết người Mông Cổ?" Toàn chân thất tử bên trong mới vừa rồi còn bởi vì bị thương sắc mặt tái nhợt Vương Sử Nhất trong nháy mắt bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Hắn cái thứ nhất không tin tưởng, cảm giác mình đồ đệ căn bản không thể cấu kết người Mông Cổ, cũng không thể độc hại chính mình nhân sư. "Vương sư đệ ngươi xin bất giận, tiểu Vũ như thế nói rất khả năng là ở mê hoặc người Mông Cổ đây, ngươi đừng để trong lòng." Khâu Sử Cơ vội vã động viên, sợ hắn ký ra cái tốt xấu đến. "Khâu sư minh, xem ngươi dạy ra đồ đệ tốt, coi như mê hoặc người Mông Cổ, cũng không thể như vậy làm bẩn người thuần khiết ta." Vương Sử Nhất phẫn nộ vẫn như cũ không hề có một chút yếu bớt, chuyện này với hắn tới nói thực sự là sỉ nhục vô cùng. "Chúng ta cũng không tin tưởng Chí Kính sẽ làm ra loại chuyện kia đến." Toàn chân thất tử những người khác cũng là dồn dập nói rằng, Khâu Sử Cơ cũng không tin tưởng. Thế nhưng tiểu Vũ tại sao muốn nói như vậy? Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Lẽ nào là bởi vì cừu hận thêm vào đố kỵ, để hắn đạo tâm bị lòng đong, rơi vào ma đạo? Hắn là sao vậy biết những việc này? Hoắc Đô hết sức kinh ngạc, trong lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Phải biết, hạ độc chuyện này, hắn liền ngay cả sư phó Kim Luân Quốc sư đều không nói cho, cái này Huyền Vũ là sao vậy biết đến? "Huyền Vũ, ngươi ngậm máu phun người. Ta xem ngươi chính là muốn làm tương lai trưởng giáo muốn điên rồi, thấy ta bước vào nhất lưu cảnh giới, biết không phải là đối thủ của ta, liền nói bôi đen ta." Triệu Chí Kính trong lòng kinh hãi, vội vã thể thốt phủ nhận, trả lại Huyền Vũ chụp một cái chụp mũ. "Huyền Vũ, ngươi như vậy nói nhục ta, ta ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi quyết một trận tử chiến, lấy ngươi huyết đến cọ rửa ta xỉ nhục." Triệu Chí Kính mượn cơ hội này, muốn cùng Huyền Vũ triển khai sinh tử quyết đấu. à gặp, quyết một trận tử chiến sao? Ta cầu cũng không được. Huyền Vũ cũng không làm giải thích thêm, cười gần rút ra trường kiếm trong tay. Chương 35, ngươi đối với ta tốc độ không biết gì cả. Chương 35, ngươi đối với ta tốc độ không biết gì cả. Tiểu Vũ, Chí Kính, các ngươi đừng hồ đồ, sinh tử quyết đấu không phải đùa giỡn. Toàn chân thất tử ở đây dưới khuyên can nói, sư tôn các ngươi không cần quyền, ta ý đã quyết. Huyền Vũ không nhúc nhích chút nào, ngày hôm nay Triệu Chí Kính nhất định phải chết. Triệu Chí Kính cầu cũng không được, hắn đã sớm muốn giết Huyền Vũ, tự nhiên cũng sẽ không nghe theo toàn chân thất tử khuyên can. Này đều là chút cái gì sự a? Thấy khuyên can không có kết quả, toàn chân thất tử đã nghi tiến lên ngăn cản. Thế nhưng bọn họ công lực đã phế, căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể ở đây hạ tiêu gấp nhìn. Ha ha ha, như vậy mới thú vị mà. Hoắc Đô nhìn thấy trên sân hai người sinh tử đối mặt, thập phần vui vẻ. Sinh tử quyết đấu mới thật sự là luận võ, vừa nãy những người quá ra bình thường tranh đấu, để cổn bạn không nhắc lên được tinh thần đến. Hiện tại hắn cũng không nghĩ nữa Huyền Vũ là sao vậy biết bọn họ cùng Triệu Chí Kính cấu kết chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn để Triệu Chí Kính đem Huyền Vũ đánh chết, không, là đánh cho tàn phế. Hắn vừa nãy dám làm nhục như thế ta, liền như vậy để hắn chết, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Nhất định phải hào hào giàn vặn, để hắn sống không bằng chết. Hoắc Đô đã ở trong lòng định ra rồi Huyền Vũ vận mệnh. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại toàn chân thất tử đã toàn phế, toàn chân giáo tồn vọng chỉ ở hắn trong một ý nghĩ. Toàn bộ toàn chân giáo đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, muốn giàn vặn một cái toàn chân đệ tử, vậy còn không là một cái vô cùng chuyện đơn giản. Ở Trung Dương cung một nơi trên nóc nhà, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ lặng lặng nhìn trên quảng trường mọi người. Kỳ thực bọn họ đã sớm đến, chỉ là không có lựa chọn ra tay mà thôi. Cô, Huyền Vũ đúng là Triệu Chí Kính cái kia tiểu nhân hèn hạ đối thủ sao? Dương Quá có chút lo lắng hỏi. Dù sao Triệu Chí Kính đã bước vào nhất lưu cảnh giới, thực lực so với từ trước đã tăng lên trên diện rộng một đoạn. Nhìn trên sân đối lập hai người, Tiểu Long Nữ bình thản nói, ngươi cùng Huyền Vũ luận bàn, ta ở một bên xem qua. Thân pháp của hắn rất mạnh mẽ, ngay cả chúng ta phái Cổ Mộ Khinh Công đều có chỗ không bằng. Hắn đối đầu nhất lưu cao thủ, là có phần thắng. Có điều chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ai cũng nói không chuẩn ai thắng ai thua, này chủ yếu nhìn bọn họ từng người phát huy. Nàng lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là Huyền Vũ cùng Triệu Chí Kính trận chiến này, thắng bại khó liệu. Vậy chúng ta thời điểm nào ra tay, đem những này người Mông Cổ đuổi đi a? Dương Quá hỏi. Đừng nóng đội, cái kia Kim Luân Quốc sư thực lực vô cùng mạnh mẽ, chúng ta đơn đả độc đấu không có ai là đối thủ của hắn, không muốn manh động. Chờ Huyền Vũ thật sự có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tiểu Long Nữ thực sự là không muốn quản toàn chân giáo chết sống, nếu như này đổi lại là trước đây, nàng liền Huyền Vũ đều không muốn cứu. Công pháp của nàng tu luyện chính là như vậy vô tình lạnh lùng, không thể nắm giữ quá nhiều cảm tình. Nếu không là lòng của nàng bây giờ cảnh bị Dương Quá xé ra một cái lỗ hổng, bản tính thiện lương chậm rãi hiển lộ, thêm vào Dương Quá kéo lấy nàng lại đây, nàng mới sẽ không đồng ý tới đây chứ. Toàn chân giáo trung tâm quảng trường, nhất trung năm một thiếu niên hai cái đạo sĩ lẫn nhau đối lập, sự sống chết của bọn họ đại chiến động một cái liền bùng nổ. Triệu Chí Kính nhận lấy cái chết. Huyền Vũ dựa vào thân pháp ưu thế, trong nháy mắt làm có dễ. Chỉ thấy dưới chân hắn lăng ba vi bộ lóe lên, bóng người dường như lấp lóe bình thường, xuất hiện ở Triệu Chí Kính phía sau. Trường kiếm trong tay tia chớp đâm ra, đến thẳng Triệu Chí Kính hậu tâm. Hắn này một kiếm, khiến chính là toàn chân kiếm pháp bên trong Lưu Lạc Thiên Nhai chiêu này đâm tới là nhất mãnh liệt tàn nhẫn chuẩn, sát ý lắm liệt. Ở Huyền Vũ biến mất trong nháy mắt, Triệu Chí Kính liền nhận biết được hậu tâm có thấy lạnh cả người chuyển đến. Sắc mặt hắn đại biến, không dám có chút do dự, trở tay đem trường kiếm cong đến phía sau, thế ngàn cân treo sợi tóc, che ở Huyền Vũ trường kiếm trước. Cũng còn tốt hắn đột phá đến nhất lưu cảnh giới hậu, vũ giác tăng lên rất nhiều, nếu không thì này một kiếm hắn có thể hay không phản ứng được đến chả chưa biết. Nham hiểm tiểu nhân. Triệu Chí Kính thực sự không nghĩ đến, Huyền Vũ tốc độ dĩ nhiên so với trước luận võ lúc cấp tốc nhiều như thế. Rất hiển nhiên trước Huyền Vũ cùng thân chí phàm mọi người luận võ lúc, dấu rốt. Keng. Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Huyền Vũ chỉ cảm thấy chính mình trường kiếm đâm vào một bức trên vách tường sắt thép, hắn bám vào ở phía trên nội lực trong nháy mắt bị đánh tan. Còn có một luồng sức mạnh to lớn theo trường kiếm đàn hồi trở về, nếu như bị nguồn sức mạnh này đánh trúng, hắn tay sợ là đều như thế. Sắc mặt hắn biến đổi, dưới chân lăng ba vi bộ lại động, phiêu giật mềm mại, đem cái kia cô chuyển tới sức mạnh toàn bộ rời đi. Liếc mắt nhìn trường kiếm trên nhỏ bé vết nước, Huyền Vũ sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là nhất lưu cao thủ tốc độ phản ứng cùng nội lực cường độ sao? Quả nhiên khó chơi. Vừa nãy cái kia một kiếm đã để hắn cảm nhận được Triệu Chí Kính nội lực hùng hậu, trong kia lực tổng sản lượng, sợ là mạnh mẽ hơn chính mình gấp 10 lần, trên lệch to lớn. Có điều tình huống như thế, Huyền Vũ sớm có dự liệu. Hắn tiếp tục triển khai lăng ba vi bộ, toàn chân kiếm pháp cùng bộ pháp hoàn mỹ dung hợp. Hoặc đâm hoặc bén, hoặc tước hoặc chọn, toàn chân kiếm pháp bị hắn vận dụng đến cực hạn. Bóng người của hắn lập lòe, trường kiếm trong tay mỗi một lần xuất hiện đều là đối với Triệu Chí Kính muốn hại, chỗ hiểm, mà đi. Mà Triệu Chí Kính thân pháp tốc độ, căn bản theo không kịp cấp tốc như vậy công kích tiết tấu, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ ngũ giác cùng nội lực, tại chỗ cố thủ, vì với ứng đối. Trên sân Huyền Vũ phía sau tha lên con đường tàn ảnh, tựa hồ phân ra 5-6 cái phân thân, ở vây quanh Triệu Chí Kính điên cuồng công kích. Trong nháy mắt chính là mười mấy hiệp quá khứ. Leng keng, con cong. Trong tay bọn họ trường kiếm không ngừng đụng vào nhau, gây nên xuyến xuyến đốm lửa. Mỗi một lần va chạm, tự trên người hai người đều là gặp có một chút nội lực cùng với kiếm khí bắn tung tóe, lạc với mặt đất, ở gạch lát sàn trên lưu lại vài đạo vết chảy. Đây mới là tiểu sư đệ chân chính tốc độ sao? Trước bị đánh bại lý trí thường thán phục. Như vậy chiến đấu thực sự thật đáng sợ. Bên sân chúng đệ tử đều kinh ngạc đến há to miệng. Bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng đây là một hồi có qua có lại chiến đấu, không nghĩ đến vừa lên đến liền biến thành Triệu Chí Kính tử thủ, mà Huyền Vũ thì lại điên cuồng ở tấn công cục diện. Bọn họ kinh hãi phát hiện, nếu như đổi lại nhóm người mình đi đến, sợ là vừa đối mặt liền sẽ thua trận. Bên sân Hoắc Đô cũng hết sức kinh ngạc, liền ngay cả hắn cũng không cách nào làm được xem Huyền Vũ như vậy mãnh liệt cấp tốc công kích. Tên tiểu quỷ này nhất định phải chết. Hắn từ trên thân Huyền Vũ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nhìn thấy Huyền Vũ bây giờ tốc độ, Kim Luân Quốc sư gật gật đầu, quả nhiên, ta cảm ứng không sai, hắn vừa nãy cùng người luận võ lúc, thân pháp tốc độ dấu rốt. Một bên Toàn Chân Thất Tử há miệng, hiển nhiên cũng là bị Huyền Vũ tốc độ này sợ rồi, nhất thời đã quên lên tiếng ngăn cản. Giữa trường Triệu Chí Kính cũng không có thời gian cảm thán, hắn đối với Huyền Vũ cái kia xuất quỷ nhập thần công kích hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể bị với ứng đối. Hơn nữa hắn phát hiện, Huyền Vũ tốc độ công kích tựa hồ càng lúc càng nhanh, trong lòng không khỏi sốt sắng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta nhất định phải đánh gậy hắn mới được. Lại là mười mấy hiệp, Triệu Chí Kính cuối cùng tìm tới một cơ hội. Đúng. Hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nội lực tự trong cơ thể hắn buộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Đây chính là nội lực mạnh mẽ chỗ tốt, có thể bạo phát nội lực, đem đối thủ bước lui. Huyền Vũ chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng sức mạnh to lớn hướng mình đánh tới, hắn đội vã triển khai lăng ba vi bộ hậu triệt. Trên sân cái kia bốn, năm cái Huyền Vũ bóng người cuối cùng tiêu tan. Triệu Chí Kính thấy mình cuối cùng đánh gãy Huyền Vũ tấn công tiết đấu, không chút nào dám thất lễ. Hùng hậu nội lực trong nháy mắt truyền vào trường kiếm trong tay, toàn chân kiếm pháp cực lực triển khai, từng đạo kiếm khí không ngừng bắn ra, ở giữa không trung tạo thành một đạo vong kiếm, hướng về Huyền Vũ bao phủ mà đi. Lần này ta xem người sao vậy trốn. Hắn này một chiêu, phong tỏa Huyền Vũ sở hữu con đường, hắn quyết không tin tưởng Huyền Vũ còn có thể tránh thoát được. Ngươi đối với ta tốc độ không biết gì cả. Chỉ thấy Huyền Vũ bóng người ở vong kiếm bên trong như tơ liễu bình thường lơ lửng không cố định, lập lòe, tận dụng mọi thứ, đem kéo tới kiếm khí từng cái né qua. Sao vậy khả năng? Triệu Chí Kính trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Huyền Vũ thân pháp hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Chương 36, Quốc sư cứu ta. Chương 36, Quốc sư cứu ta. Huyền Vũ thân pháp tốc độ cùng thân pháp tinh diệu trình độ gây nên mọi người dưới đài sâu sắc khiếp sợ. Trước tiên không nói từ như vậy dày đặc vong kiếm bên trong tìm được cái kia một tia khe hở có bao nhiêu khó, tìm được khe hở còn muốn có thể né tránh mới được. Kiếm khí kia tốc độ nhanh như vậy, muốn toàn bộ tránh thoát đi, muốn ở trong chớp mắt làm ra vài cái phương hướng khác nhau tránh né động tác, này ngấp lại liền cảm thấy khó với trên thanh tiền. Nhưng mà như vậy chuyện khó khăn, Huyền Vũ nhưng làm được, hơn nữa còn phi thường thông dong tao nhã. Có thể thấy được thân pháp của hắn tinh diệu đến mức độ nào. Bên sân Kim Luân Quốc sư càng là nói thẳng, nhanh chóng như vậy tinh diệu thân pháp, sợ là ngay cả ta đều có chỗ không bằng. Thân pháp không bằng một cái tam lưu cảnh giới tiểu bối, Kim Luân Quốc sư cũng không cảm thấy sỉ nhục. Nếu như là hắn đối mặt những người kiếm khí, hắn căn bản sẽ không lựa chọn tránh né, hắn gặp dựa vào sức mạnh to lớn cùng thể phách ngạnh mãng đi đến. Hắn cảm thấy đến khinh công cùng thân pháp, chỉ cần đủ là được, chỉ có sợ chết kẻ nhu nhược mới gặp hoa toàn bộ thời gian đi nghiên cứu. Ở trong lòng hắn, chỉ có sức mạnh to lớn mới là căn bản, cái khác hết thảy đều là hư. Cũng là bởi vì có như vậy niềm tin, hắn mới có thể đem Long Tượng Bản Nhược công luyện được như vậy tinh thâm. Nếu như Kim Luân Quốc sư nghe nói qua tốc độ chính là sức mạnh câu nói này, hắn hay là thì sẽ không như thế nghĩ đến. Thấy Huyền Vũ thong dong xuyên qua vong kiếm, Triệu Chí Kính phẫn nộ lại lần nữa bổ ra con đường lăng lệ kiếm khí, muốn đem Huyền Vũ nát thì bạn đoạn. Nhưng mà hắn những công kích này, toàn bộ bị Huyền Vũ thong dong tránh né quá khứ. Huyền Vũ thậm chí còn có thời gian mở miệng chà phúng, nói: "Triệu Chí Kính, tốc độ của ngươi quá chậm, chỉ có một thân mạnh mẽ nội lực thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi đánh không tới ta, ngươi trong kia lực sẽ trở thế là không có. Đây chính là khinh công thân pháp tối trung cực hàng nghĩa, để cho kẻ địch công kích vô hiệu hóa. Đương nhiên, nếu như là đối mặt loại kia trời giáng thiên thạch giống như AOE báo hòa đả kích, tinh diệu thân pháp liền không được cái gì tác dụng. Trừ phi tốc độ của ngươi có thể nháy mắt ngàn dặm, bằng không khó giải. A a a, ngươi chết cho ta." Triệu Chí Kính thấy mình công kích liền Huyền Vũ góc áo đều không đụng tới một hồi, triệt để cuồng loạn, công kích trở nên điên cuồng lên. Nhưng mà này cũng không có cái gì chứng dụng, phẫn nộ cũng không thể để hắn tốc độ công kích đuổi theo Huyền Vũ tiến bộ. Chính là hiện tại. Nhìn thấy Triệu Chí Kính bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí, lộ ra một sơ hở. Huyền Vũ dưới chân lăng ba vi bộ xoay một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Chí Kính phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay biến ảo ra con đường kiếm ảnh, hướng về nó sau lưng đâm tới. Này một chiêu chính là toàn chân kiếm pháp tụ vạn lật ngàn. Huyền Vũ bóng người xuất hiện thời gian, kiếm pháp cũng đã ra tay, có thể thấy được hắn lăng ba vi bộ cùng toàn chân kiếm pháp phối hợp đến có bao nhiêu hiệu ngầm. Không được. Mất đi lý trí, Triệu Chí Kính cảm nhận được phía sau truyền đến tử vong uy hiếp, trong nháy mắt một cái giật mình, trường kiếm trong tay chỉ kịp bảo vệ hậu tâm. Leng keng, phốc phốc phốc, Triệu Chí Kính trường kiếm chỉ là chặn lại rồi vài đạo kiếm ảnh, sau đó liền có vài đạo trường kiếm đâm vào nhục thể âm thanh vang lên. Chỉ thấy trên sân Triệu Chí Kính hạ bay ra ngoài, trên đất lăn lộn vài vòng, tóc hai bù xù, thật là chật vật. Ở Huyền Vũ kiếm ảnh đâm trúng hắn hậu tâm trường kiếm thời gian, Triệu Chí Kính dựa vào nguồn sức mạnh này, hướng về nào tới trước đi ra ngoài. Có điều coi như vậy, hắn sau lưng vẫn bị Huyền Vũ đâm trúng rồi mấy kiếm, đạo bào trên có thêm mấy cái lỗ thủng, có đỏ sẫm máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ đạo bào của hắn. Cũng còn tốt hắn nhào đúng lúc, để Huyền Vũ này mấy kiếm đâm vào không sâu, nếu không thì trên người hắn sợ là muốn thêm ra mấy cái thông suốt lỗ thủng. Nhưng cho dù là như vậy, thực lực của hắn cũng đã mất giá rất nhiều, thì càng không phải Huyền Vũ đối thủ. Triệu Chí Kính cũng rõ ràng điểm này. Hắn thấy Huyền Vũ lại lần nữa nâng kiếm hướng mình bề ngoài đâm tới, này một kiếm nếu như bị đâm thực, hắn nhất định hồn quy thiên ngoại. Dưới tình thế cấp bách, hắn la lớn: "Quốc sư cứu ta!" Đến lúc này, mệnh đều muốn không còn, hắn cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp hướng về Kim Luân Quốc sư cầu cứu rồi lên. Rát rưởi. Kim Luân Quốc sư hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Triệu Chí Kính chết. Thế là một cái màu vàng bánh xe bị hắn ném, mặt trên có chứa bàng bạc nội lực, vô cùng nhanh chóng, tựa như tia chớp đánh thẳng Huyền Vũ bề ngoài. Nếu là Huyền Vũ cố ý muốn giết Triệu Chí Kính, hắn cũng sẽ bị đập chết. Đây là vây mị cứu Triệu. Huyền Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là triển khai Lăng Ba Vi Bộ, dưới chân lóe lên, xuất hiện ở một cái khác an toàn vị trí, tránh thoát đòn đánh này. Tuy rằng không thể giết đến Triệu Chí Kính, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Kim Luân Quốc sư nếu ra tay, cái kia Triệu Chí Kính cấu kết người Mông Cổ, còn có cho toàn chân thất tử hạ độc sự tình, hắn đã nghĩ lại đều lại không xong. Màu vàng bánh xe ở Triệu Chí Kính bên cạnh quay một vòng, tựa như cùng bụ mẹ dạng bình thường bay trở về đến Kim Luân Quốc sư trong tay. Vừa nãy ta thật giống nghe được Triệu sư minh hướng về Kim Luân Quốc sư cầu cứu rồi. Kim Luân Quốc sư sao vậy được cứu Triệu sư minh? Biến cố này làm cho bên sân toàn chân thất tử cùng một đám toàn chân đệ tử ngây người như phỗng, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đang lúc này, Huyền Vũ tiếng cười lạnh vang lên. A ca ca, Triệu Chí Kính, đến hiện nay ngươi còn chưa thừa nhận chính mình cấu kết người Mông Cổ sao? Cũng là này một đạo cười gằn, làm cho toàn chân giáo mọi người cuối cùng tin tưởng Triệu Chí Kính thật sự phản bội toàn chân giáo. Sao vậy được như vậy? Triệu sư minh dĩ nhiên thật sự cấu kết người Mông Cổ phản bội toàn chân giáo. Nói cách khác, sư thúc sư ba bọn họ độc, đúng là Triệu sư minh dưới. Đến lúc này, sự tình đã như thế rõ ràng, bọn họ sao vậy có thể sẽ không thấy rõ chân tướng? Cái gì Triệu sư minh, hắn không xứng làm chúng ta sư minh, hắn chính là một cái kẻ phản bội, chó săn, giặc bán nước. Không sai, hắn đã không phải chúng ta sư minh, hắn chính là toàn chân giáo trốn tránh. Bọn họ trước là như vậy tin tưởng Triệu Chí Kính, không nghĩ đến làm mất mặt nhưng làm đến như thế nhanh. Rõ ràng mình đã bị lừa dối, rất nhiều đệ tử đều phẫn nộ mắng to lên. Nghe được những vị đệ tử này nụ mạn, một mặt chật vật Triệu Chí Kính từ dưới đất đứng lên, điên cuồng bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha, không sai, ta là nương nhờ vào người Mông Cổ, đó là ta thức thời bụ. Nơi này vốn là người Mông Cổ phạm vi thống trị, các ngươi những ngày qua thiên cùng Mông Cổ đối nghịch người, mới là loạn thần tặc tử. Đến nỗi sư tôn bọn họ độc, không sai, cũng là ta dưới. Vậy thì như thế nào? Những thứ này đều là bọn họ tự lấy, ai kêu bọn họ bất công, cái kia thủ tọa đệ tử vốn là ta, toàn chân giáo tương lai vị trí trưởng giáo cũng là của ta. Hắn đem tất cả những thứ này toàn bộ thừa nhận hạ xuống. Đến lúc này, cũng không có ẩn giấu đi cần phải. Triệu Chí Kính, tên nghịch đồ nhà ngươi. Phúc. Thấy rõ Triệu Chí Kính bộ mặt thật hậu, Vương Sử Nhất bị tức đến trực tiếp ói ra một cái nghịch huyết, hôn mê, hô hấp đều trở nên hơi thở mong manh lên. Vương sư đệ, Mã Ngọc mấy người kinh hãi, liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện hắn bởi vì lửa giận công tâm, thêm vào chút thương, dẫn đến khí huyết bị chuyển, tích tụ ở trong lồng ngực, không cách nào tiêu tan. Không khỏi trong lòng sốt sắng, đội vã ra tay ở hắn lồng ngực xoa bóp mấy lần, đem khí huyết tan ra một chút, lúc này mới đem hắn từ bên bờ tử vong kéo trở lại, có điều tình huống vẫn như cũ rất nguy cấp. Bọn họ quay đầu nhìn chòng chọc vào Triệu Chí Kính, đều bị tức đến nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem Triệu Chí Kính thanh lý môn hộ. Chương 37, thằng hề Triệu Chí Kính chương 37, thằng hề Triệu Chí Kính sư phó, Vương sư thúc hắn không có sao chứ? Huyền Vũ thôi thúc dưới chân Lăng Ba Vi Bộ, bóng người lóe lên liền xuất hiện ở toàn chân thất tử bên người, hướng về Khâu Sử cơ hỏi: "Ai?" Tinh lực dâng lên, lửa giận công tâm, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Khâu Sử cơ thở dài một tiếng, loại này cảm giác nàng rõ ràng nhất. Năm đó khi biết Dương Khang bán nước cầu Vinh Hậu, hắn cũng là giận không nhịn nổi. Bây giờ Triệu Chí Kính so với năm đó Dương Khang làm được càng quá đáng, cũng khó trách Vương Sử Nhất sẽ bị tức giận đến thổ huyết hôn mê. "Sư phó, chúng ta vội vàng đem này viên Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn cho Vương sư thúc ăn đi, cứu người trước quan trọng." Huyền Vũ lại lần nữa đem trong lồng ngực cái viên này mùi thơm ngát nước mũi Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn lấy ra, cho Vương Sử Nhất ăn vào, cũng vận công giúp nó tan ra dược lực. Hệ thống xuất phẩm chính là tinh phẩm. Nuốt xuống đan dược hậu, lập tức rõ ràng, Vương Sử Nhất tình huống rất nhanh liền ổn định lại, sắc mặt thậm chí khôi phục hường hào. "Triệu Chí Kính, Vương sư thúc đối với ngươi như thế được, coi ngươi là làm con trai ruột bình thường đối xử, ngươi dĩ nhiên như vậy đối với hắn, ngươi hưởng là người, quả thực chính là một cái xuất sinh." Huyền Vũ quay về đứng ở Kim Luân Quốc sư bên người Triệu Chí Kính nổi giận mắng. Hắn thật sự chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ. Hắn căn bản cũng không có coi ta là làm là hắn đồ đệ, nếu không thì hắn tại sao không giúp ta tranh cấp thủ tọa đệ tử vị trí? Còn có ngày đó ở Trùng Dương cung phía trên cung điện, tại sao hắn không giúp ta, trái lại thiên bị ngươi? Nếu hắn không đem ta làm đồ đệ, ta vì cái gì muốn đem hắn làm sư phó? Người như vậy chết rồi càng tốt hơn, miễn cho gây trở ngại ta trưởng quản toàn chân giáo. Lúc này Triệu Chí Kính đã điên cuồng, cảm giác mình căn bản không có sai, sai đều là người khác. Hắn nếu đã đi tới này đều không đường về, sẽ không có đường lui có thể nói, không điên cuồng không sống. Trốn tránh, khi sư diệt tổ, đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm tiểu nhân. Toàn chân giáo đệ tử nghe được Triệu Chí Kính nói như vậy, tức giận đến dồn dập mắng to lên. Nếu như không phải bên cạnh hắn có Kim Luân Quốc sư, bọn họ khẳng định nâng kiếm đi đến đem Triệu Chí Kính loạn kiếm chém chết. "A gặc, các ngươi mắng chửi đi, chờ một chút toàn bộ các ngươi đều phải chết." Triệu Chí Kính cười gằn, hoàn toàn không đem những câu nói kia để ở trong lòng. Hắn đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Huyền Vũ, "A gặc, ta bị ngàn người công kích, ngươi hiện tại nên rất hài lòng đi. Ta thật khâm phục sự ác độc của ngươi, vì vạch trần ta, lại muốn làm trên này toàn chân giáo cả nhà đệ tử tính mạng. Nguyên bản để ta thuận thuận lợi lợi lên làm toàn chân trưởng giáo, bọn họ là không cần chết, hiện tại toàn chân giáo nhất định phải máu chảy thành sông, những thứ này đều là ngươi hại." Đến lúc này, hắn còn muốn dùng lời nói đến để Huyền Vũ cảm thấy hổ thẹn, chỉ có thể nói hắn có chút cả nghĩ quá rồi. Tất cả những thứ này rõ ràng đều là hắn tạo thành, hắn lại vẫn muốn đẩy lên Huyền Vũ trên đầu, cũng thật là có đủ vô liêm sỉ. À gặp. Đối mặt cái này như chó điên Triệu Chí Kính, Huyền Vũ chỉ là cười gần hai tiếng, không nói lời nào. Hắn đang chờ đợi nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở. Hắn vừa nãy nên tính là đánh bại Triệu Chí Kính. Quả nhiên, nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Ken, giai đoạn thứ nhất hậu tục nhiệm vụ, báo thù 2, đánh bại Triệu Chí Kính. Đã hoàn thành. Khen thưởng, tiểu hoàn đan một viên. Chính đang phân phát. Ken, khen thưởng phân phát đã hoàn thành. Một lát sau, hệ thống máy móc thanh lại vang lên. Huyền Vũ cũng nhận biết được trên lòng bàn tay có thêm một viên mạch lệ tố dáng dấp đan dược. Tiểu hoàn đan, hệ thống xuất phẩm, dùng có thể lập tức tăng cường 10 năm công lực, không có tác dụng phụ. Lại có thể trong nháy mắt tăng cường 10 năm công lực, nay tiểu hoàn đan hiệu quả cũng quá mạnh mẽ đi, không thẹn là hệ thống xuất phẩm. Nhìn thấy tiểu hoàn đan giới thiệu, đặc biệt trong nháy mắt hai chữ, Huyền Vũ mừng rỡ trong lòng, cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp liền đem tiểu hoàn đan nuốt vào trong bụng. Vù trong nháy mắt, Huyền Vũ cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ nội lực từ trong đan điền tuôn ra, như hồng thủy bình thường mãnh liệt chảy về phía hắn kỳ kinh bát mạch, mở rộng kinh mạch của hắn, thoải mái hắn gân cốt. Huyền Vũ cảm giác mình kinh mạch bị mở rộng vài lần, tính giai cũng được tăng lên cực lớn. Đợi đến những này mãnh liệt nội lực lại lần nữa trở về đan điền thời gian, nội lực của hắn tổng sản lượng trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như trước là dòng suối nhỏ, vậy bây giờ chính là đại hạ, không thể giống nhau. Huyền Vũ cuối cùng là đột phá đến nhị lưu cao thủ. Hiện tại nội lực của hắn hùng hậu độ đã đạt đến nhị lưu cao thủ trung du trình độ. Nội lực tăng vọt, làm cho hắn lăng ba vi bộ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thực lực có thể nói là tăng mạnh. Trong cơ thể hắn biến hóa, trên căn bản là trong nháy mắt liền hoàn thành rồi, vì lẽ đó người ngoài căn bản là không có cách nhận biết. Hắn đưa mắt nhìn về phía Kim Luân Quốc sư, lạnh lạnh mở miệng nói, hiện tại các ngươi âm như quỷ kế đã bị vạch trần, Kim Luân Quốc sư ngươi định làm sao? Là chuẩn bị giết sạch ta toàn chân giáo đệ tử sao? Kim Luân Quốc sư lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi đồng ý quy thuận chúng ta Mông Cổ Đế quốc, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Triệu Chí Kính nghe nói lời ấy, sống lưng ưỡn đến mức càng trực. Hắn bay về một đám toàn chân giáo đệ tử quát lên, cũng nghe được quốc sư lời nói sao, chỉ cần các ngươi quy thuận, là có thể miễn đi vừa chết, các ngươi còn đang do dự cái gì? Chúng ta đồng ý quy thuận. Thân chí phàm cùng Lộc Thanh đốc chờ Triệu Chí Kính tâm phúc, dồn dập đứng ở người Mông Cổ bên này, cùng toàn chân giáo mọi người phân rõ giới tuyến. Nhưng điều này cũng chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Còn có một cái phần lớn toàn chân đệ tử, đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Triệu Chí Kính chờ trốn tránh, trong mắt cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục tinh thần, người ngoài đều có thể rõ ràng thấy được. Đối với kết quả này, Triệu Chí Kính bất mãn hết sức. Hắn nhưng là tương lai toàn chân giáo trưởng giáo, nếu như toàn chân giáo đệ tử chỉ còn dư lại mẹo con hai ba con, vậy hắn không phải thành chỉ huy một mình, cái nào còn có uy phong có thể nói. Thế là hắn lớn tiếng quát, lẽ nào các ngươi đều muốn chết sao? Ta xin khuyên các vị đang ngồi một câu, các ngươi hiện tại theo ta đồng thời nương nhờ vào người Mông Cổ còn có đường sống, nếu không thì cũng chỉ có một con đường chết. Hoa Hạ có cú ngạn ngữ, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không muốn chết liền toàn bộ đứng ở ta phía sau đến. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, lại có một ít tham sống sợ chết, tâm trí không kiên định đệ tử, xấu hổ đều đến đứng Triệu Chí Kính phía sau. Các ngươi, Mã Ngọc chờ toàn chân thất tử, nhìn thấy những này trốn tránh đệ tử, tức giận đến nói không ra lời. Hiện tại bọn họ đã toàn phế, căn bản ngăn cản không được những này biến cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong mắt bọn họ tràn đầy xấu hổ, cảm thấy e rằng nhan đi gặp mặt sư tôn. Quốc sư, còn lại những người này đều là tiện xương, ngài có thể ra tay đem những này không muốn nương nhờ vào người hết thảy giết chết. Triệu Chí Kính cung kính định nọt nói rằng. Nhưng mà, Kim Luân Quốc sư hoàn toàn đem hắn không nhìn, đi thẳng tới Huyền Vũ trước mặt, trầm giọng mở miệng nói rằng, Huyền Vũ, ta phi thường thưởng thức tiên phú của ngươi, ngươi vừa nãy ở toàn chân đệ tử thi đấu bên trong đã chiến thắng Triệu Chí Kính, đạt được người thứ nhất. Dựa theo ước định, ngươi chính là toàn chân giáo tương lai trưởng giáo, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu đại hãn sắc phong? Chỉ cần ngươi đồng ý, Triệu Chí Kính sẽ bỏ mặc ngươi xử lý. Không chỉ như thế, ta còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi thần công, ý của ngươi như thế nào? Kim Luân Quốc sư đem cái kia quyển có chứa đại hãn sắc phong kim bạch đưa tới Huyền Vũ trước mặt. Chỉ cần hắn chịu đỡ lấy, vinh hoa phú quý, thần công bí tịch dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này Triệu Chí Kính cảm giác mình là một cái buồn cười đến cực điểm thằng hề. Chương 38, Triệu Chí Kính cái chết chương 38, Triệu Chí Kính cái chết không, quốc sư ngươi không thể bức bỏ ta. Triệu Chí Kính nghe được Kim Luân Quốc sư lời nói, triệt để hoảng rồi. Hắn liền vội vàng nói, quốc sư, cái này Huyền Vũ trời sinh phản cốt, hắn là sẽ không nghe theo các ngươi mệnh lệnh, mà ta không giống, ta đối với Mông Cổ đại hãn trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể biểu a. Tuy rằng hắn cảm giác mình rất nhỏ xấu, thế nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Nếu như Kim Luân Quốc sư thật sự để Huyền Vũ lên làm toàn chân giáo trưởng giáo, vậy hắn nhất định sẽ nên chết rất thảm. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Kim Luân Quốc sư quay đầu lãnh đạm nhìn Triệu Chí Kính một ánh mắt. Hắn cùng người lúc nói chuyện, đáng ghét nhất người ngoài sân mồm, huống chi là Triệu Chí Kính loại này làm hắn cũng vô cùng căm ghét người. Cái kia vô liêm sỉ cùng đáng ghê tởm sắc mặt, làm người buồn nôn. Nếu như không phải Triệu Chí Kính còn có tác dụng, hắn đều muốn cho Triệu Chí Kính một vòng tử. Nếu như Huyền Vũ đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, vậy cái này Triệu Chí Kính cũng là vô dụng, đưa cho Huyền Vũ cho hạ giận là hắn cuối cùng giá trị. Ừ ngủ. Nhìn thấy Kim Luân Quốc sư cái kia lạnh lùng ánh mắt, Triệu Chí Kính cả người run lên, nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác tay chân lạnh lẽo, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Cách xa ở Trùng Dương cung trên nóc nhà Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, cũng tự nhiên nhìn thấy Triệu Chí Kính điên cuồng cùng thằng hề dáng dấp. Tiểu Long Nữ quay đầu đối với Dương Quá ôn nhu nói, "Quá nhi, cái kia Triệu Chí Kính quả nhiên không xứng làm sư phụ của ngươi, không trách ngươi mỗi ngày nguyền rủa hắn, người này thực sự quá hỏng rồi. Nhìn thấy Triệu Chí Kính vô liêm sỉ hậu, tiểu long nữ đều có thể tưởng tượng ra được, Dương Quá lúc đó ở hắn môn hạ bị bao nhiêu oan ức. Dương Quá mỉm cười nói, vì lẽ đó ta mới không gọi cô sư phó, ta sợ ta nguyền rủa hắn thời điểm trong lúc vô tình đem ngươi cũng liền mệt mỏi. Hắn ở toàn chân giáo sở hữu bất hạnh, có thể nói đều là Triệu Chí Kính một tay tạo thành, trong lòng đối với hắn sự thù hận đương nhiên sẽ không thiếu. Cái kia Quá Nhi ngươi muốn tìm hắn báo thù sao? Nếu như là trước đây cái kia tiểu long nữ, chắc chắn sẽ không hỏi đến những chuyện này, thế nhưng từ khi nghe Dương Quá cái kia lời nói hậu, nàng liền đặc biệt quan tâm Dương Quá. Dĩ nhiên muốn, có điều ta hiện tại còn giống như đánh không lại hắn. Dương Quá vừa nãy cũng nhìn thấy Triệu Chí Kính thực lực đột phá đến nhất lưu cao thủ hậu, có thể nói là có chất tăng lên. Xem Huyền Vũ như vậy biến thái tốc độ công kích, Triệu Chí Kính dĩ nhiên có thể kiên trì như vậy lâu, hắn liền biết mình còn lâu mới là đối thủ của Triệu Chí Kính. Huyền Vũ cũng thật là đủ biến thái, hỏa lực mở ra hết hắn dĩ nhiên như thế khủng bố. Nghĩ đến Huyền Vũ vừa nãy biểu hiện, Dương Quá cũng không nhịn được cảm thán. Tốc độ kia thực sự là quá nhanh, nhanh đến con mắt của hắn đều cùng chi không lên. Cái kia Huyền Vũ tiểu đạo sĩ sát thực mạnh mẽ, nếu như hắn thân pháp toàn mở, coi như là ta cũng không bắt được hắn. Một bên tiểu long nữ gật gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó nàng an ủi, Quá Nhi ngươi cũng không nên nản chí, ngươi chỉ là thời gian tu luyện ngắn ngủi, chờ ngươi tại trên giường hàn ngọc nhiều tu luyện chút thời gian, là có thể đuổi kịp hắn. Nếu như ngươi muốn giết Triệu Chí Kính, cô cũng có thể giúp ngươi. Ta nuôi nhốt những người biến dị ngọc phong, uy lực ngươi cũng là biết, tuyệt đối có thể giúp ngươi giết hắn, cái kia gầy hòa thượng cũng ngăn cản không được. Lúc nói lời này, tiểu long nữ sắc mặt rất là bình tĩnh, thật giống như là đang nói ăn cơm uống nước như thế chuyện bình thường. Để Triệu Chí Kính câm miệng hậu, Kim Luân Quốc sư lại lần nữa đem sắc phong kim quận lụa chụp hướng về trước đưa cho đệ. Huyền Vũ, ta đưa ra thủ lao không biết muốn so với toàn chân giáo thật ra bao nhiêu lần, ngươi còn có cái gì có thể do dự? Lẽ nào ngươi thật sự muốn chết hay sao? Kim Luân Quốc sư lời nói, làm cho một bên toàn chân thất tử muốn nói lại thôi. Bọn họ đương nhiên không muốn Huyền Vũ nương nhờ vào người Mông Cổ, thế nhưng bọn họ cũng không muốn Huyền Vũ chết, bọn họ há miệng, cuối cùng cái gì nói cũng không nói, liền như vậy lặng lặng nhìn. Đặc biệt Khâu Sử Cơ, hắn lúc này sốt sắng nhất, dù sao Huyền Vũ là hắn đệ tử cuối cùng. Huyền Vũ nhìn Kim Luân Quốc sư đưa tới kim quận lụa trụ, không hề bị lay động. Hắn nặc nặc cười gần một tiếng, rêu cợt nói, "Kim Luân Quốc sư, ta đối với làm chó không có hứng thú. Chuyện như vậy ngươi hay là đi tìm Triệu Chí Kính đi, hắn thích hợp nhất." Thanh Cừu ở lá cờ đỏ dưới lớn lên hài tử, hắn sao vậy có thể sẽ làm ra cỡ này bán nước cầu vinh việc, cho dù chết cũng không thể. Nghe được câu trả lời này, Kim Luân Quốc sư sắc mặt một lạnh. "Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết thời vụ, vậy cũng chớ trách ta ra tay bóp chết thiên tài. Ngươi phải biết, chết rồi thiên tài, vậy thì cái gì đều không đúng." Kim Luân Quốc sư còn muốn giữ lại một hồi, dù sao gặp phải một cái có thể chuyển thừa chính mình y bắt thiên tài không dễ dàng. Không cần nhiều lời, đã bất đồng bất tương vi mưu, ngươi là thuyết phục không được ta. Huyền Vũ vẫn như cũ không hề bị lay động. Một bên Triệu Chí Kính ngay vậy, mừng rỡ trong lòng. Hán đội vã mở miệng nói rằng, quốc sư ta sớm từng nói với ngươi, cái này Huyền Vũ trời sinh tiện dương, hắn là không thể đáp ứng. Ngài vẫn là nhanh lên một chút ra tay đem hắn giết đi, hắn thân pháp quá mức khủng bố, miễn cho thả hổ về rừng. Nhìn hắn cái kia sốt ruột dáng dấp, tựa hồ sợ sệt Huyền Vũ sau một khắc muốn đổi ý bình thường. Nhìn con ở ngân ngân sủa inh ỏi Triệu Chí Kính, Huyền Vũ ánh mắt một lạnh, điềm nhiên nói, "Triệu Chí Kính, đừng tưởng rằng ngươi có Kim Luân Quốc sư che chở, ta liền không giết được ngươi." Hiện tại nội lực của hắn đã đột phá đến nhị lưu cảnh giới, Lang Ba Vi bộ tốc độ có tăng trưởng, toàn lực bạo phát bên dưới, Kim Luân Quốc sư cũng không ngăn được hắn. "A gặp, có quốc sư ở, ngươi còn dám lỗ mãng, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta à, ta liền đứng ở chỗ này nhường ngươi giết." Triệu Chí Kính một mặt cười gằn, hoàn toàn không đem Huyền Vũ uy hiếp để ở trong mắt. Hắn còn ước gì Huyền Vũ mau mau ra tay đây, như vậy Kim Luân Quốc sư cũng sẽ không do dự không quyết định. "Được, ta tác thành ngươi, chết." Huyền Vũ đạp chân xuống, Lang Ba Vi bộ trong nháy mắt bạo phát, trước nay chưa từng có tốc độ để hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Chí Kính trước người. "Huyền Vũ, ngươi dám?" Huyền Vũ thân pháp tốc độ quá nhanh, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp, liền ngay cả Kim Luân Quốc sư cũng chỉ kịp hét lớn một tiếng. Hắn lập tức điều khiển kim loại bánh xe, đánh về phía Huyền Vũ, muốn ngăn cản nó công kích. Nhưng mà, lúc này Huyền Vũ trong tay này thanh hàn khí ung tùm trường kiếm, đã xẹt qua Triệu Chí Kính cái cổ. Một kích thành công, Huyền Vũ không dám có chút do dự, trong nháy mắt triển khai Lang Ba Vi bộ tránh né. Ầm. Ở Huyền Vũ né tránh trong nháy mắt, Kim Luân Quốc sư công kích liền đến, kim loại bánh xe trên đất nổ ra một cái hố to đến. Đòn đánh này Huyền Vũ nếu như ai bên trong, lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy sự công kích của chính mình thất bại, Kim Luân Quốc sư mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Vừa nãy phát sinh cái gì? Lúc này bên sân toàn chân đệ tử đều rất ngộp. Vừa nãy Huyền Vũ tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản cái gì đều không có thấy rõ. Bọn họ chỉ nghe được Kim Luân Quốc sư quát to một tiếng, sau đó dùng bánh xe ở trên quảng trường đập ra một cái hố. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhìn thấy Huyền Vũ bóng người. Mà lúc này Triệu Chí Kính cũng là một mặt kinh hãi, bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy một luồng ánh kiếm từ trước mắt chợt lóe lên. Nhưng là tại sao ta không có cảm giác được đau đớn, khó đạo Huyền Vũ cái kia một kiếm không hề chém tới ta. Nghĩ tới đây cái khả năng, Triệu Chí Kính từ hoảng hốt chuyển thành đại hỉ, hắn chỉ vào Huyền Vũ đã nghĩ lên tiếng cười nhạo. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình không phát ra được thanh âm nào đến rồi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt hắn đại hỉ trong nháy mắt biến thành càng thêm tuyệt vọng kinh hãi. Chỉ thấy trên cổ của hắn, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái vết máu, hắn vội vã dùng tay muốn che, nhưng mà căn bản không tế với sự. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, trên cổ hắn máu tươi như suối phun bình thường từ ngón tay của hắn khâu tung tóe mà ra. Triệu Chí Kính trong miệng không ngừng có bọt máu tuôn ra, hắn hai mắt sợ hãi, chỉ vào Huyền Vũ, muốn nói cái gì, nhưng hết thảy đều đã muộn. Ánh mắt từ từ tan rã, người một tiếng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Cái này đê tiện vô liêm sỉ Triệu Chí Kính, cuối cùng chết rồi. Huyết dịch từ hắn thi thể dưới chảy ra, trên đất chậm rãi chảy xuôi. Huyền Vũ, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Triệu Chí Kính ở mí mắt của mình dưới đáy bị giết, Kim Luân Quốc sư lửa giận cũng lại không kìm nén được, trên người thuộc về cao thủ tuyệt đỉnh khí thế bốc lên, ở bốn phía cuốn lên một luồng mạnh mẽ khí lưu. Chương 39, ngạnh khống cao thủ tuyệt đỉnh chương 39, ngạnh khống cao thủ tuyệt đỉnh sư phó, Triệu Sư Minh. Nhìn thấy Triệu Chí Kính ngã xuống đất bỏ mình, phía sau Lộc Thanh Đốc cùng Thần Chí Phàm mọi người kinh hãi lên tiếng, cảm giác trời cũng sắp sụp hạ xuống. Bọn họ vẫn muốn nghĩ dựa vào Triệu Chí Kính một bước lên mây đây. Ai biết Triệu Chí Kính liền như thế đột ngột chết rồi, bọn họ nhất thời hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Triệu Chí Kính tên phản đồ này sao vậy đống nhiên chết rồi? Vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi thấy rõ sao? Triệu Chí Kính đột nhiên tử vong, để rất nhiều toàn chân giáo đệ tử không rõ vì sao, đội vàng hướng bên cạnh người tìm kiếm đáp án. Chúng ta cũng không thấy rõ, ở đây hay là chỉ có cái kia Kim Luân Quốc sư thấy được chưa? Vừa nãy khẳng định là tiểu sư đệ ra tay rồi, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Không sai, khẳng định là như vậy. Cái kia Kim Luân Quốc sư cũng khẳng định là muốn công kích tiểu sư đệ, chỉ có điều là bị tiểu sư đệ né tránh mà thôi. Tốt, Triệu Chí Kính chết tốt lắm, cái này đê tiện vô liêm sỉ kẻ phản bội cuối cùng là chết rồi. Tiểu sư đệ khả lắm, cuối cùng cũng coi như vì chúng ta toàn chân giáo thanh lý môn hộ. Đoán ra chân tướng những này toàn chân đệ tử đều dồn dập khen hay, trong lòng cảm thấy đến vô cùng hạ giận. Ai, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Toàn chân thất tử nhìn chết đi Triệu Chí Kính, đều thở dài một hơi. Tiếp theo liền rất nghi hoặc, tiểu vũ thực lực sao vậy đột nhiên trở nên như thế mạnh? Lẽ nào trước hắn đang cùng Triệu Chí Kính cái kia kẻ phản bội thời điểm chiến đấu, còn có lưu lại dư lực hay sao? Toàn chân thất tử tuy rằng công lực phế bỏ, thế nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, Huyền Vũ mới vừa cái kia một hồi bạo phát, tốc độ muốn so với trước nhanh hơn vài phần. Cũng là bởi vì này, mới để Kim Luân Quốc sư cái này cao thủ tuyệt đỉnh cũng không kịp phản ứng. Ngay ở bọn họ nghi hoặc thời gian, vù vù trên quảng trường bỗng nhiên quát nổi lên một luồng gió xoáy, đương theo mà đến, còn có một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Không được, Kim Luân Quốc sư bị làm tức giận. Tiểu Vũ, chạy mau. Nhìn thấy Kim Luân Quốc sư bị Huyền Vũ làm tức giận, Khâu Sử Cơ mọi người kinh hãi, đội ba hô to. Bọn họ đã là gần đất xa trời, người già yếu bệnh tật, chết rồi không quan trọng lắm. Nhưng Huyền Vũ là bọn họ toàn chân giáo tương lai, ngày hôm nay nhất định không thể chết được ở đây. Huyền Vũ hiện tại không rảnh trả lời bọn họ. Đối với lần thứ nhất giết người cái gì, hắn đều không có thời gian cân nhắc. Hắn cảm giác mình bị một cái nhân vật khủng bố khóa chặt, trên người thật giống cũng bị đè ép một cái vật nặng bình thường, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh uy thế sao? Quả nhiên khủng bố, coi như ta hiện tại đã đạt đến nhị lưu cảnh giới, vẫn như cũ không có quá to lớn khác nhau. Huyền Vũ hít sâu một hơi, dưới chân lăng ba vi bộ lóe lên, hướng về hậu lại rút khỏi mấy trượng, chỉ có kéo dài đầy đủ khoảng cách mới có thể làm cho hắn hơi hơi an tâm. Tinh thần hắn độ cao tập trung, không dám có chút phân tâm, bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh né Kim Luân Quốc sư khả năng đến công kích. Chỉ thấy Kim Luân Quốc sư trên người có khủng bố công lực khuấy động mà ra, đảo loạn bốn phía thiên địa, khiến cho phong vân biến sắc. Ở hắn phía sau, hình như có một cái to lớn long tượng bóng mờ sinh hành, không khác gì thần linh đang quan sát run rế. Một bên Hoắc Đô thấy này, mừng rỡ trong lòng. Ha 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 ha, sư phó hắn thật sự nổi giận, Huyền Vũ ngươi chết chắc rồi. Hắn vừa nãy cũng bị Huyền Vũ tốc độ sợ rồi. Nếu như Huyền Vũ vừa nãy tập kích chính là hắn, hắn rất có khả năng cũng không ngăn được, cuối cùng rơi vào cùng Triệu Chí Kính một cái hạ tràng. Vừa nghĩ tới nơi này, Hoắc Đô liền run lên một cái, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, Huyền Vũ ngày hôm nay nhất định phải chết. Hắn cũng không muốn sau này cả ngày đều lo lắng đề phòng. Nếu như thả chạy cái này, bất cứ lúc nào có thể lấy tính mệnh của hắn nhân vật khủng bố, hắn sợ là buổi tối đi ngủ cũng không dám chớp mắt, sợ nhắm mắt lại liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Kim Luân Quốc sư cũng chính là rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó hắn lúc này mới toàn lực đánh ra. Hắn gắt gao khóa chặt Huyền Vũ, tức giận nói: "Huyền Vũ, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không hiểu được quý trọng, vậy thì đi chết đi cho ta." Kim Luân Quốc sư đạp chân xuống, sức mạnh kinh khủng đem cứng rắn mặt đất đạp ra một cái ao hãm, hắn thân thể dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, bay lượn đến Huyền Vũ trước người. Huyền Vũ con ngươi co rụt lại, lăng ba vi bộ bị hắn triển khai đến cực hạn, dưới chân như là bôi dầu bình thường, trực tiếp hướng về trái lướt ngang hai trượng, lách mình tránh ra. Nhưng mà hắn vừa mới dừng lại một hồi, liền có một cái màu vàng bánh xe gào thét mà tới. Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhún mũi chân, lại lần nữa di hình hóa ảnh, tránh thoát này hung hiểm một đòn. Thế nhưng cái kia năm cái kim loại bánh xe như là vô cùng vô tận bình thường, bất luận hắn trốn đến cái gì vị trí, sau một khắc đều sẽ có bánh xe hướng về hắn kéo tới, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Oeng, ầm ầm, trên quảng trường, gạch đá tung tóe. Kim Luân Quốc sư bóng người thật giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, không ngừng hướng về Huyền Vũ oanh kích mà đi, ở cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái hố lõm. Càng kinh khủng chính là, bên cạnh hắn cái kia vàng bạc đồng thiết chỉ năm cái bánh xe, như là có khóa chặt công năng bình thường, không ngừng gào thét hướng về Huyền Vũ đập xuống, dường như hạt mưa bình thường, ở trên quảng trường đập ra một cái lại một cái hố to, đá vụn văng tứ phía, bụi mù tràn ngập. Cũng là Huyền Vũ lăng ba vi bộ tinh diệu tuyệt luân, né tránh vô địch. Nếu như đổi lại những người khác, coi như là nhất lưu đỉnh điểm cao thủ, cũng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Có điều coi như vậy, Huyền Vũ tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Kim Luân Quốc tựa hồ đã có chút bắt đầu quen thuộc thân pháp của hắn, tốc độ công kích trở nên càng lúc càng nhanh. Huyền Vũ cái trán đã đổ mồ hôi lạnh, tránh né đến càng ngày càng gian nan. Hai người thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn, thân pháp của hắn đã có chút bù đắp có đến đây. Cũng còn tốt hắn dùng tiểu hoàn đan, gia tăng rồi 10 năm công lực, nếu không thì hắn đã sớm bị đánh bại. Liên như vậy, hai người một đuổi một chạy, thời gian trôi qua một khắc chung. Này Huyền Vũ luyện đến cùng là loại gì thân pháp? Né tránh tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, ngay cả ta sử dụng toàn lực cũng không thể lập tức đem hắn bắt. Lúc này Kim Luân Quốc sư trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ đến, chính mình cũng đã sử dụng toàn lực, Huyền Vũ lại vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không cách nào trở thành bằng hữu, vậy còn là kịp lúc diệt trừ cho thỏa đáng. Trên tay hắn tốc độ công kích lại lần nữa tăng nhanh. Đinh đương có một cái màu vàng bánh xe, Huyền Vũ thực sự không cách nào hoàn toàn tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là dùng trường kiếm trong tay một vùng, muốn vận dụng xảo kình đem bánh xe mang lệch. Hắn này một chiêu sát thực có hiệu quả. Có điều trong tay hắn thiết kiếm cũng lại không chịu nổi, lộng sát một tiếng, cắt thành mấy đoạn. Bị với tránh né Huyền Vũ, nhìn thấy Kim Luân Quốc sư công kích càng lúc càng nhanh, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra không có cách nào, chỉ có thể sử dụng cái kia một chiêu. Hắn né tránh một cái màu bạc bánh xe hậu, cường đề một hơi, hô lớn, dương quá, Long trưởng môn, các ngươi không ra tay nữa, ta liền thật sự muốn chết. Nghe được Huyền Vũ lời này, Kim Luân Quốc sư cũng là căng thẳng trong lòng, hướng bốn phía cảnh giác lên. Thực lực của hắn Huyền Vũ rất rõ ràng mới đúng, Huyền Vũ lại dám cầu viện, cái kia giải thích người đến thực lực nhất định không kém. Huyền Vũ vừa dứt lời, thì có một nam một nữ hai bóng người từ Trùng Dương cung nóc nhà bay lượn mà xuống. Nhưng thấy tiểu long nữ người mặc màu trắng hẹp sam váy dài, sắc mặt tái nhợt, như có bệnh dung. Nàng quanh thân như bao phủ một tầng khói sương mù, như thật như ảo, thực không phải trần thế bên trong người. Thế nhân thường lấy đẹp như thiên tiên bốn chữ hình dung nữ tử vẻ đẹp, nhưng thiên tiên đến tuột cùng làm sao mỹ pháp, ai cũng không biết. Lúc này vừa thấy tiểu long nữ, trên quảng trường trong lòng mọi người đều không tự kìm hãm được tuôn ra đẹp như thiên tiên bốn chữ đến. Đặc biệt Hoắc Đô cùng Chân Chỉ Bính, nhìn bay xuống hạ xuống tiểu long nữ, quả thực chính là si ngốc ở Chân Chỉ Bính lại lần nữa nhìn thấy trong lòng nữ thần tiểu long nữ, không nhịn được một mặt si mê. Hắn mỗi đêm đều cùng tiểu long nữ bóng mờ ở trong mơ gặp gỡ, lúc này thấy đến chân nhân, càng là khó kìm lòng nổi. Mà tiểu long nữ bên cạnh dương quá, khuôn mặt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, quần áo tuy không xưng được hào hoa phú quý, nhưng hắn mặc lên người nhưng sấn đến thanh hoa tuyệt tụ, phong độ phi thiên. Hai người đứng chung một chỗ, thật sự là kim đồng ngọc nữ, sướng vô cùng. Dương quá, toàn chân giáo đệ tử không nhịn được dồn dập kêu lên sợ hãi. Bọn họ tự nhiên nhận ra Dương quá, dù sao hắn là cái thứ nhất phản lại toàn chân giáo người. Chương 40, ưu thế ở ta chương 40, ưu thế ở ta là phái cổ mộ Dương quá cùng tiểu long nữ, bọn họ sao vậy được xuất hiện ở đây? Toàn chân giáo mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, Dương quá cùng tiểu long nữ dĩ nhiên sẽ ở lúc này xuất hiện. Bọn họ là được tiểu sư đệ xin mời, đến đây giúp đỡ chúng ta toàn chân giáo sao? Những vị đệ tử này nghĩ đến đã từng chính mình như vậy đối xử Dương quá trả lại giúp bọn họ, trong lòng đều có chút hổ thẹn. Khâu Sử Cơ chờ toàn chân thất tử cũng là một mặt phức tạp. Không từng muốn, bọn họ cũng có bị phái cổ mộ người cứu giúp một ngày. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta đến đây chỉ có điều chính là cứu Huyền Vũ, các ngươi toàn chân giáo chết sống chúng ta cũng sẽ không còn nhiều. Tiểu Long nữ ngữ khí bình thản, không có một tia gợn sóng. Nàng đẹp như thiên tiên mặt, phối hợp băng lạnh nhạt mạc vẻ mặt, nhất thời khiến người ta thăng không nổi tới gần tâm ý ta. Cô nói không sai, các ngươi đều nên hào hào cảm tạ Huyền Vũ, nếu như không phải hắn, chúng ta mới sẽ không hiện thân đây. Tiểu Long nữ bên cạnh Dương quá cũng là nói giúp vào. Ngoại trừ Huyền Vũ, bọn họ đối với toàn chân giáo tất cả mọi người không có cái gì hảo cảm. Nhìn thấy tiểu long nữ cùng Dương quá xuất hiện, Kim Luân Quốc sư đình chỉ truy kích Huyền Vũ. Hắn nhìn áo trắng như tuyết tiểu long nữ một ánh mắt, cau mày, đi đến nàng đối diện. Đến nội Dương quá, mới nhị lưu cảnh giới, hắn cũng không có để ở trong mắt. Tiểu long nữ khí tức trên người gợn sóng, để hắn nhận biết được một tia uy hiếp. Có thể để hắn cảm thấy uy hiếp người, thực lực ít nhất phải đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới mới được. Tiểu long nữ quanh năm lấy giường Hàn Ngọc luyện công, thực lực nguyên bản liền mạnh mẽ, hơn nữa nàng lại tu luyện Cửu Âm chân kinh, trên căn bản bù đắp thiếu sót, thực lực tự nhiên nâng cao một bước. Kim Luân Quốc sư nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng dấp tiểu long nữ, không khỏi ở trong lòng cảm thán, như thế tuổi trẻ, liền có thực lực như thế, này nam tống giang hồ thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Như thế tuổi trẻ siêu nhất lưu cao thủ, chỉ cần không chết trẻ, tương lai nhất định có thể bước vào cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Hắn vừa liếc nhìn đồng dạng tuổi trẻ Huyền Vũ, cái này cũng là một cái yêu nghiệt, chỉ dựa vào một tay xuất thần nhập hóa thân pháp, liền có thể bước lên cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Nhìn thấy nam tống người giang hồ mới nhiều, hắn là thật sự ước ao. Muốn bọn họ Mông Cổ thiết kỵ tung hoành thiên hạ, nhưng tìm không ra một cái có thể kế thừa hắn y bắt truyền nhân, thực sự là lòng chua xót. Huyền Vũ thấy Kim Luân Quốc sư dừng lại truy kích, dưới chân vội vã triển khai Lăng Ba Vi Bộ, bóng người lóe lên, liền đi đến tiểu long nữ cùng Dương quá bên cạnh. "Vù vù Dương quá, Long trưởng môn, các ngươi cuối cùng là cam lòng đi ra, các ngươi chậm nữa một điểm xuất hiện, cái mạng nhỏ của ta liền muốn không còn." Hắn lúc này thở hồng hộc khí thô, cả người mồ hôi đầm đìa, mệt đến suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nhìn về phía Dương quá cùng tiểu long nữ hai người, vẻ mặt rất là ưu oán. Vừa nãy Kim Luân Quốc sư công kích thực sự là quá mãnh liệt, hoàn hoàn liên kết, căn bản không cho hắn một tia cơ hội thở lấy hơi. Chầm nữa một điểm, tâm thần của hắn, thể lực cùng nội lực sợ là đều phải bị hao cạn. Cao thủ tuyệt đỉnh quả nhiên cũng bố. Dương quá không để ý đến Huyền Vũ cái kia ánh mắt u hoán, hắn không thật khí đạo, Huyền Vũ ngươi cũng thực sự là lỗ mãng, lại dám ngay ở trước mặt cái này đại hòa thượng đánh giết Triệu Chí Kính. Nếu như không phải ta cầu cô lại đây, ngươi sẽ chờ chết đi. hắn liếc mắt một cái quảng trường mặt đất. Nguyên bản bằng phẳng quảng trường trở nên loang loang lổ lổ, khắp nơi che kín đại đại nho nhỏ hình kích hành, có thể thấy được Kim Luân Quốc sư vừa nãy công kích mạnh biết bao liệt. Cao thủ tuyệt đỉnh của bố, Dương Quá cũng coi như là đã được kiến thức. Huyền Vũ bình phục một hồi hơi thở của chính mình, cười nói, "Khà khà, Dương Quá ngươi cũng nhìn thấy cái kia Triệu Chí Kinh có bao nhiêu đề tiện vô liêm sỉ. Không giết hắn, ta ý nghĩ không thông suốt. Hơn nữa ta là đối với mình tốc độ có lòng tin mới ra tay, cũng không phải nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Tại đây cái trên giang hồ, nếu như không thể đối với mình thực lực có một cái rõ ràng nhận thức, cái kia chính là một cái chuyện rất nguy hiểm. Thật giống như Lâm Bình Chi, hắn bị Phúc Y Tiêu cục bên trong tiêu đầu thổi phồng, thật sự coi chính mình thực lực rất mạnh. Điều này cũng làm cho hắn coi chính mình nhà Phúc Y Tiêu cục, ở trên giang hồ cũng là một cái thế lực rất mạnh mẽ. Cuối cùng dẫn đến kết quả, cũng là mọi người đều biết. Nhìn thấy Huyền Vũ còn dính chiêm tự thích, Dương Quá không nhịn được đả kích nói, ngươi có lòng tin, sao vậy còn muốn chúng ta xuất thủ cứu giúp à? Huyền Vũ lung túng, ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ nói, đó chỉ là một cái bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ đến, toàn lực bạo phát Kim Luân Quốc sư, công kích dĩ nhiên cũng có thể cấp tốc như vậy mà dày đặc, này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra ta trước cũng có chút tự đại a, sau này muốn coi đây là giới mới được. Huyền Vũ ở trong lòng tỉnh lại lên. Ở Huyền Vũ cùng Dương Quá trò chuyện thời gian, Kim Luân Quốc sư cùng Tiểu Long Nữ cũng lẫn nhau đánh giá xong đối phương, đều nhận rồi đối phương thực lực. Kim Luân Quốc sư mở miệng trước lạnh giọng hỏi, các ngươi là cái gì người, dám nhúng tay chúng ta cùng Toàn Chân Giáo sự tình, lẽ nào các ngươi cũng muốn cùng Toàn Chân Giáo đồng thời chôn cùng sao? Tuy rằng Tiểu Long Nữ thực lực rất mạnh, thế nhưng còn chưa tới cao thủ tuyệt đỉnh trình độ. Ưu thế ở ta. Kim Luân Quốc sư rất nhanh sẽ đến có kết luận. Tiểu Long Nữ đối mặt Kim Luân Quốc sư uy hiếp, trên mặt một điểm biến hóa đều không có. Giọng nói của nàng bình thản, an ngay nói thật mà nói, ta là phái cổ mộ đời thứ ba trưởng môn Tiểu Long Nữ. Đại hòa thượng, thực lực của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế, Kim Luân Quốc sư cũng là có chút bất ngờ, không nghĩ đến Huyền Vũ mời đến cái này ngoại viện như vậy trực tiếp bằng thẳng. Sau đó hắn chính là một mặt ngạo nghễ. Lúc này hắn long tượng bàn nhược thần công vừa bước vào tầng thứ 9, chính là tâm thái bành trướng thời gian. Hắn cảm thấy đến cái này Nam Tống giang hồ đã không có ai là đối thủ của hắn. Kỳ thực ở đến Toàn Chân Giáo trước, hắn cũng đã ở trong lòng kế hoạch được rồi. Chờ hắn tiêu tốn một quãng thời gian củng cố hiện tại tu vi hậu, liền đi Nam Tống đem những cái được gọi là ngũ tuyệt cao thủ lật tung, đoạt cái minh chủ võ lâm tới chơi chơi, thuận tiện đả kích Nam Tống những người giang hồ kia sĩ tinh thần, làm cho Mông Cổ Thiết Kỵ có thể tiến quân thần tốc. Nếu ngươi biết không phải là đối thủ của ta, vậy thì thức thời tránh ra đi, ta có thể để cho ngươi bình yên rời đi. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Kim Luân Quốc sư thấy Tiểu Long Nữ thừa nhận không phải là đối thủ của chính mình, còn tưởng rằng nàng là rụt rẻ, trong giọng nói mang theo một chút khinh bỉ. Hắn xem thường nhất chưa chiến đã sợ người, dưới cái nhìn của hắn, cái kia bản không xứng xưng là võ giả. Đại hòa thượng ngươi hiểu lầm, tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta nếu đáp ứng rồi Quá Nhi muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tiểu Long Nữ lấy ra sợi vàng găng tay mang theo, lại từ trong lòng lấy ra một cái trắng như tuyết chủ mang, đón gió run lên, chủ mang chưa đoan buộc vào một cái màu vàng biến cầu, viên cầu trống rỗng có vận, chủ mang run run, viên cầu như linh tử giống như băng lên, keng linh, lanh lảnh đến hai. Vũ khí này quái dị, cùng Kim Luân Quốc sư bánh xe hiểu được một biện. Một người lính nhận quá ngắn, một cái nhưng là thật dài, một cái cực kiên, một cái nhưng cực đù, vừa vặn hai người binh khí cũng đều gặp len keng lên tiếng. Thấy hai người liền muốn giao thủ, Huyền Vũ đội vã ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, Long trưởng môn cẩn thận, này Kim Luân Quốc sư lợi hại đến mức hẹp, một thân thần lực cử thế vô song, nhất định không thể bị hắn bánh xe đánh trúng. Hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn muốn cho Tiểu Long Nữ trực tiếp triệu hắn đến biến dị ngọc phòng, đem Kim Luân Quốc sư mọi người đuổi đi. Không nghĩ đến Tiểu Long Nữ muốn cùng Kim Luân Quốc sư tranh tài một phen. Khả năng là Kim Luân Quốc sư trong mắt khinh bị xem thường, làm cho nàng làm ra quyết định này. Kỳ thực Tiểu Long Nữ cũng không để ý người khác khinh bị, nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng Đại Hòa Thượng đánh một trận mà thôi. Nàng đơn thuần cho rằng, chỉ cần nàng chiến thắng Đại Hòa Thượng, liền chứng minh phái cổ mộ võ công muốn so với Toàn Chân Giáo lợi hại. Chương 41, xuống núi nhiệm vụ mở ra. Chương 41, xuống núi nhiệm vụ mở ra. Nghe được Huyền Vũ nhắc nhở, Tiểu Long Nữ gật gật đầu, chủ mang dương động, giành trước tiến chiêu. Chỉ thấy cái kia hai cái trắng như tuyết chủ mang linh hoạt vô cùng, đỉnh cái kia tiểu viên cầu không ngừng biến ảo phương hướng, đánh về phía Kim Luân Quốc sư trên người các nơi đại việt. Bạch y tung bay, đai trắng bay lượn, công kích kia tư thái đẹp như tiên tử múa lên, để mọi người tại đây vì đó mê mẩn. Này phái của mộ Long cô nương thực sự là thiên tiên hạ phàm, ngay cả công kích chiêu thức đều đẹp đến như vậy kinh tâm động phách. Câu xử cơ mấy người không nhịn được thán phục. Liên Toàn Chân Thất Tử cũng như này dáng dấp, chớ nói chi là cái khác Toàn Chân Giáo đệ tử, bọn họ đều lộ ra một bộ thất thần vẻ. Huyền Vũ trong lòng đúng là không có quá to lớn tâm tình chập chờn, đối với tiểu long nữ vẻ đẹp, hắn đã cơ bản miễn dịch. Hắn tâm tư có chút phát tán, cũng không biết đời này ta có thể hay không đụng tới một vị để cho mình động lòng đạo lữ. Âm Dương điều hòa vốn là thiên địa chí lý, hắn hai đời độc thân, kỳ thực trong lòng Âm Dương đã sớm có chút mất cân bằng. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, đạo tâm không thông, gặp đối với tu luyện hình thành rất lớn trở ngại. Ta hay là cũng nên xuống núi đi xem xem. Đương nhiên, Huyền Vũ tâm huyết dâng trào, rất muốn xuống núi một chuyến, đi xem một chút cái giang hồ này. Long này niệm đồng thời, liền cũng lại dừng chi không được. Chờ giải quyết Kim Luân Quốc sư sông sơn một chuyện, ta liền xuống núi đi lang bạt một phen đi. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Ken. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh lại vang lên. Phát hiện được ký chủ xuống núi ý nguyện mãnh liệt, xuống núi xuyên di nhiệm vụ mở ra. Xuống núi nhiệm vụ 1, toàn chân thất tử kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, xin mời ký chủ dưới Trung Nam Sơn, đi đến Bắc Tống, tìm tới Tiết Thần Y vì là 6 người trị liệu. Khen thưởng, 20 năm công lực.
A,
nhiệm vụ này để Huyền Vũ rất là nghi hoặc. Theo lý mà nói, chuyện này nên không phải rất khó làm được mới đúng, tại sao khen thưởng gặp như vậy phong phú? Hắn trực tiếp ở trong đầu hỏi, hệ thống, nhiệm vụ này đơn giản như vậy, tại sao khen thưởng như vậy phong phú a?
Ken, muốn Tiết Thần Y đến đây trị liệu toàn chân thất tử, Tiết Thần Y gặp nói ra điều kiện, vậy thì là trợ giúp bọn họ quay về Tiêu Giao môn dưới, sau đó đồng thời đối phó Đinh Xuân Thu. Hệ thống rất nhanh đưa ra trả lời.
Ta đã nói rồi, hệ thống sao vậy khả năng như thế hào phóng? Hiểu rõ nhiệm vụ này nội dung hậu, Huyền Vũ cũng cuối cùng rõ ràng cái này khen thưởng tại sao như thế phong phú.
Đinh Xuân Thu người lao quái kia có thể khó đối phó, hắn hóa công đại pháp trước tiên không nói, hắn cái kia một thần độc công, liền không phải cái gì mọi người có thể đối phó. Chỉ là tới gần bên cạnh hắn, đều có bị độc chết nguy hiểm. Nếu như không có bách độc bất xâm thể chất, hoặc là mạnh mẽ vô cùng nội lực, vẫn là không muốn cùng hắn cận chiến cho thỏa đáng. Ở Huyền Vũ kiểm tra nhiệm vụ một hồi này công phu, Tiểu Long Nữ cùng Kim Luân Quốc Sư lại chiến đấu mười mấy hiệp. Nguyên bản Kim Luân Quốc Sư thấy cái kia màu trắng chủ mang linh hoạt đa dạng, đã nghĩ đưa tay đi đem nắm lấy. Nhưng mà hắn mỗi lần đưa tay, đều bị đỉnh cái kia tiểu viên cầu làm cho về phòng thủ. Cái kia quấn bảo chủ mang đỉnh tiểu kim cầu, phát sinh từng trận đinh đương tiếng, ở Tiểu Long Nữ tinh diệu điều khiển ở dưới, nhiều lần hướng về hắn nhược điểm biệt vị đánh tới, hắn không thể không phòng thủ. Thấy vô lấy vô hiệu, Kim Luân Quốc Sư cũng không còn kiên trì. Bên cạnh hắn năm cái bánh xe không ngừng bay lượn, phát sinh ồ ồ tiếng. Một vòng gào thét mà ra, đánh thẳng Tiểu Long Nữ bên ngoài, còn lại bốn bánh thì lại chặn Tiểu Long Nữ đường lui. Tiểu Long Nữ ánh mắt nghiêm nghị, thừa cơ thu hồi chủ mang, ở trên quảng trường bay lượn đi tới, trong tay chủ mang tung bay, kim cầu nhanh quay ngược trở lại, huyễn thành một mảnh sương trắng, một đạo ánh vàng. Viên cầu cùng bánh xe không ngừng đụng nhau, phát sinh len ken cong cong tiếng vang, lúc nhanh lúc chậm, hốt khinh thường hưởng, dĩ nhiên dường như nhạc khúc bình thường. Trong thanh âm này ẩn chứa rất mạnh âm luật trình độ. Nghe được trên quảng trường mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như nghe tiếng nhạc. Mười mấy đạo va chạm vang lên giòn giã quá hậu, Tiểu Long Nữ đã xem Kim Luân công chiêu hết mức mở ra. Nhưng mà Kim Luân Quốc Sư bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, toàn bộ bóng người dường như đạn pháo bình thường trực tiếp bay lượn hướng về Tiểu Long Nữ. Hắn bắt được giữa không trung đàn hồi kim loại bánh xe, nội lực bắn ra, bánh xe phát sinh từng trận ô ô hô tiếng hú, đến thẳng Tiểu Long Nữ mệnh môn. Tiểu Long Nữ biết đòn đánh này khủng bố, vội vàng dùng chủ mang ngăn cản, dưới chân lập tức triển khai khinh công, hướng về bên lui nhanh. Cũng còn tốt nàng phái cổ mộ bộ tức khinh công tuyệt đời, kim loại bánh xe miễn cưỡng từ gò má nàng gào thét mà qua, làm cho nàng trên mặt hiện ra một chút vẻ sợ hãi. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng Tiểu Long Nữ đã là từ sinh ra đến chết đi, từ chết đến sinh trải qua xoay một cái. Nàng liền vội vàng đem bộ tức công vận chuyển tới cực hạn, cùng Kim Luân Quốc Sư kéo dài khoảng cách, lùi tới xa xa. Cô câu ngươi không sao chứ? Nhìn thấy vừa nãy cái kia mạo hiểm một màn, Dương Quá vội vã lược đến Tiểu Long Nữ bên cạnh, lo lắng không thôi. Đồng thời ở trong lòng thầm hận chính mình vô dụng, nếu như ta có thể luyện thành Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, ta liền có thể cùng cô đồng thời đối địch. Huyền Vũ cũng dưới chân lóe lên, đi đến hai người bên cạnh, vội vã mở miệng nói rằng, Long trưởng môn, chúng ta không phải này Kim Luân Quốc Sư đối thủ, hay là dùng tuyệt chiêu đi. Kim Luân Quốc Sư nghe vậy, khẽ cười nói, coi như các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra chính là. Nhưng rất nhanh hắn liền nghi hoặc, chỉ thấy Huyền Vũ mấy người cũng không động thủ, trái lại là Tiểu Long Nữ từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Các ngươi lại muốn chơi cái gì hoa chiêu? Trong lòng hắn đông nhiên có loại dự cảm không tốt, Long Tượng Bàn Nhược Công vận chuyển quanh thân, vô cùng cảnh giác. Nhìn thấy hắn dáng rất này, Huyền Vũ nở nụ cười, Kim Luân Quốc Sư, chờ một chút, hy vọng ngươi đừng khóc. Tiểu Long Nữ đã mở ra bình nhỏ nắp, ngọc phong mật tương thơm ngọt khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Không lâu lắm, ong 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 âm thanh ngay ở bên trên quảng trường vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đột ngột thấy tê cả da đầu. Liền ngay cả Huyền Vũ cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy xa xa có vài đoàn mây đen mang theo tiếng ong ong phi gần, mọi người rất nhanh thấy rõ, hóa ra là một đám ong độc, cái kia số lượng đâu chỉ mấy ngàn mấy vạn. Huyền Vũ không nhịn được hơi co lại đầu, những này ngọc phong đã được cho là một loại dị chủng, tính chất công kích cực cường, độc tính rất lớn, coi như cao thủ tuyệt đỉnh bị ken trên một hồi, cũng phải đau khổ khó nhịn. Tiểu Long Nữ giơ lên ngọc phong tương chiếc lọ, vung vẩy mấy lần, hô quát mấy tiếng. Ngọc phong gặp phải chủ nhân, trong chốc lát liền tổng thể một đoàn, Tiểu Long Nữ không được phất tay hô quát, nhóm lớn ngọc phong dường như quân đội bình thường, chia làm hai đội. Một đội hướng về Kim Luân Quốc Sư vây lại, khác một đội nhưng là bay về phía Hoắc Đô chờ Mông Cổ Thất Tử.
Ethu, Ethu.
Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Hoắc Đô cùng Đạt Nhị Ba chờ người Mông Cổ bị chập đến chạy trối chết, hỗn loạn tương mừng. Những này ngọc phong không hề tầm thường, độc tính tuyệt mạnh, nếu là bị ken, nhất thời đau khổ không chịu nổi, có không nhịn được, càng ở dưới đất lăn lộn kêu gọi lên. Một bên khác Kim Luân Quốc Sư cũng bị vô số ngọc phong vây lại đến mức dày đặc thực, nước chảy không lọt. Hắn không ngừng điều khiển năm cái bánh xe ở bên người bay lượn, không ngừng hướng về những này ngọc phong đánh tới, muốn đem những này ngọc phong xua đuổi mở ra. Nhưng mà ngọc phong cái đầu tiểu, số lượng lại nhiều, sự công kích của hắn cũng không thể đưa đến quá to lớn tác dụng.
A,
Kim Luân Quốc kêu thảm một tiếng, biết vậy nên cái chán một mảnh nóng bỏng, đau khổ khó nhịn. Tuy rằng hắn có thần công hộ thể, thế nhưng những người ngọc phong số lượng thực sự quá nhiều, một cái sơ sẩy, chán của hắn liền bị ken một cái bao. Nhìn đã đem chính mình tầm mắt che khuất đàn ong, Kim Luân Quốc Sư trong lòng cũng vô cùng phạm chuẩn. Những người con vật nhỏ hung hãn vô cùng, dũng mãnh không sợ chết, không ngừng dùng đuôi đâm về phía mình chập đến, để hắn tê cả da đầu, lòng sinh ý lui.
Ha 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 ha, nếu thật sự có điều khiển tiểu ong mật phương pháp, chơi vui, chơi thật vui rồi.
Trên quảng trường chính hỗn loạn, đột nhiên sơn ngoài cửa buôn tiến vào một cái râu bạc trắng tóc bạc ông lão. Hắn cười ha ha, đối với không trung những người bay lượn tiểu ong mật hết sức cảm thấy hứng thú. Mà ở ông lão bên cạnh, còn theo một cái dáng vẻ trang nghiêm phiền tăng. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ông lão, toàn chân thất tử kinh ngạc thốt lên, sư thúc. Người này chính là Chu Bá Thông, hắn cuối cùng trở lại toàn chân giáo. Chương 42, đây chính là song thủ hố bác sao. Chương 42, đây chính là song thủ hố bác sao. Long trưởng môn, ngươi phân nhiều một chút Ngọc Phong đi chập cái kia Hoác Đô, nơi này liền thuộc hắn xấu nhất. Huyền Vũ nhìn trên sân bị Ngọc Phong vây quanh Kim Luân Quốc Sư, Hoác Đô cùng Đạt Nhĩ Ba mọi người, hắn quay đầu để tiểu Long Nữ đặc biệt chăm sóc một hồi Hoác Đô. Hắn đã nói phải cho Hoác cái này nham hiểm tiểu nhân chuẩn bị một món lễ lớn, cũng không thể nuốt lời. Ừ, tiểu Long Nữ gật gật đầu, nàng đối với Hoác Đô cũng không có hảo cảm. Nàng chỉ huy một hồi, liền có một đoàn Ngọc Phong lại lần nữa phân ra, hướng về Hoác Đô vây quanh mà đi. A a a, Hoác Đô tiếng kêu thảm thiết trở nên càng gấp gáp hơn lên. Trải qua Huyền Vũ đặc biệt chăm sóc, vây quanh ở Hoác Đô bốn phía Ngọc Phong, muốn vai đổ ba mọi người thêm ra gấp mấy lần. Hy vọng cái này lễ vật hắn sẽ thích đi. Nhìn Hoác Đô dáng dấp này, Huyền Vũ khẽ mỉm cười. Ngọc Phong độc, đau khổ khó nhịn, không phải là như vậy dễ chịu. Nếu như không có Ngọc Phong tương, cơ bản rất nan giải trừ, Hoác Đô sợ là cũng bị Ngọc Phong chi độc giằn vặt một quãng thời gian rất dài. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ liền hài lòng. Ở một bên khác, Kim Luân Quốc Sư bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. "Uống, cút ngay cho ta." Trên người hắn long tượng lực lượng bộc phát ra, đem vi mãn bên cạnh mình những người lít nha lít nhít Ngọc Phong đánh bay đi. Theo ong long long mây đen bị đánh văng ra, tầm mắt của hắn cuối cùng khôi phục. Thấy rõ ở một bên hoan hô nhảy nhót lão ngoan đồng Chu Bá Thông hậu, hắn liền biết, lúc này muốn lại diệt toàn chân giáo đã là không thể. Nhìn về phía trước Huyền Vũ cùng tiểu long nữ, sắc mặt hắn khó coi, trong lòng nghĩ, bất luận làm sao, ta ít nhất cũng phải đem Huyền Vũ vị thiên tài kia cho bóp chết đi, miễn cho ngày khác hậu gieo vạ mông cổ đế quốc. Kim Luân Quốc Sư nghĩ như vậy, liền đem chính mình sát ý trực tiếp khóa chặt Huyền Vũ. Dưới chân một luồng long tượng lực lượng khổng lồ phát sinh, hoành ngập xuống, bóng người tựa như cùng đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ra, giết hướng về Huyền Vũ. Hắn muốn cấp tốc giết Huyền Vũ, thật mau mau mang theo các đệ tử rời đi nơi này. Chầm nữa một điểm, hắn hai cái đồ đệ liền muốn bị những người Ngọc Phong chập chết rồi. Lúc này Hoác Đô cùng Đạt Nhĩ Ba bị Ngọc Phong ken được với thoan dưới nhảy, tiếng kêu rên liên hồi, cái chán tràn đầy bọc lớn, mắt thấy liền muốn biến thành đầu heo. Một hồi sẽ qua nhi, sợ là thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn hướng mình đánh tới Kim Luân Quốc Sư, Huyền Vũ con ngươi co rụt lại. Có điều hắn cũng không hoảng hốt. Hắn một bên cùng Dương Quá tiểu long nữ cấp tốc lùi lại, một bên hướng về lao ngoan đồng Chu Bá Thông hô to một tiếng, sư thúc tổ cứu ta. Cái này đại hòa thượng dụng tâm hiểm ác, hắn muốn giết chúng ta, làm cho điều khiển tiểu long mật biện pháp thất truyền a. Quả nhiên, khi nghe đến Huyền Vũ lời này hậu, lão ngoan đồng Chu Bá Thông sắc mặt trong nháy mắt chăm chú rồi lên. Hắn bóng người chớp mắt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc cũng đã che ở Huyền Vũ cùng tiểu long nữ ba người trước người. Thật là tinh diệu, thật nhanh chóng kinh công. Sư thúc tổ lão nhân ra người kim nhạc công, sợ là đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới đi. Nhìn thấy lão ngoan đồng khinh công tốc độ, Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng than thở một tiếng. Vừa nãy cái kia bước qua, tốc độ không chút nào so với hắn lăng ba vi bộ kém, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Lão ngoan đồng che ở Huyền Vũ trước người bọn họ, hai mắt nhìn chòng chọc vào bay lượn mà đến Kim Luân Quốc Sư, mở miệng chăm chú nói rằng: "Tặc Hòa thượng, ta cũng không thể nhường ngươi đem bọn họ cho đánh chết, ta còn muốn học tập điều khiển tiểu ong mật biện pháp đâu." Nói, hắn liền đem hùng hậu công lực vận chuyển với song quyền bên trên. Không minh quyền mạnh mẽ bị hắn vận chuyển tới cực hạn, toàn lực đập ra, cùng Kim Luân Quốc Sư song trưởng ở giữa không trung biện một cái. Ầm ầm một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Hai cái cao thủ tuyệt đỉnh đối biện, như cùng ở tại trên quảng trường bỏ ra một viên bom nổ dưới nước. Khủng bố nội lực ba lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Dưới chân bọn họ gạch lát sàn lại lần nữa gặp hai bạn, bị càn quét mà qua nội lực ba nhấc lên, dường như cuộn sóng bình thường hướng về hậu lăn lộn mà đi, đem không ít kẻ xui xẻo cuốn vào, bị đánh đến thương gần xương gãy. Thế, đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh trong lúc đó va chạm sao? Khủng bố như vậy. Nhìn Kim Luân Quốc Sư cùng Chu Bá Thông dưới chân, cái kia bị khuấy động chân khí nổ đi ra mấy mét rộng hố to, Huyền Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa ha ha, Tặc Hòa thượng, sức mạnh của ngươi thật lớn. Chu Bá Thông hét quá dị, bị Kim Luân Quốc một trưởng đẩy lui vài bước. Có điều trên mặt hắn như cũ cười hì hì, một chút việc đều không có. Kim Luân Quốc Sư ngơ ngác, long tượng bàn nhược công sức mạnh kinh khủng, hắn là rõ ràng nhất có điều. Nhưng mà Chu Bá Thông chịu hắn toàn lực một trường, dĩ nhiên chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Ha ha ha, Đại Hòa thượng, người võ công thật thú vị, chúng ta trở lại xóa qua. Chu Bá Thông tựa hồ đối với Kim Luân Quốc Sư võ công cảm thấy rất hứng thú, cười to, liền đầu tiên khởi xướng tấn công. Biết rồi Kim Luân trưởng lực kinh người hậu, lần này lão ngoan đồng Chu Bá Thông học tinh. Hắn sẽ không tiếp tục cùng chi ngạch biện, mà là tạm thời tránh mũi nhọn, dùng mạnh mẽ nội lực, phối hợp không minh quyền cùng song thủ hô bắt thuật, đánh cho Kim Luân Quốc Sư liên tục bại lui. Hắn khiến đây là gì mà võ công? Dĩ nhiên quái dị như vậy. Kim Luân Quốc Sư cảm giác mình là ở cùng hai cái Chu Bá Thông đối chiến bình thường, rất nhanh sẽ có một chút đáp ứng không xuể, đỡ trái hở phải lên. Đây chính là song thủ hô bắt thuật sao? Quả nhiên kỳ dị vô cùng. Xa xa Huyền Vũ cảm thán. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá nghe vậy, cũng là hiếu kỳ hỏi, đây chính là trước ngươi cùng chúng ta nói song thủ hô bắt thuật. Bọn họ cũng nhìn thấy Lao Ngoan Đồng hai tay sử dụng không giống chiêu thức, cảm thấy rất là thần kỳ. Không sai, chờ đuổi đi Kim Luân Quốc Sư, ta liền để sư thúc tổ dạy ta, sau đó cùng các ngươi trao đổi Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Huyền Vũ chờ mong lên. Một bên dáng vẻ trang nghiêm thiên tăng, nhìn thấy Lao Ngoan Đồng này một chiêu song thủ hô bắt thuật, cũng là lộ ra cười khổ, hắn chính là thua ở này một chiêu bên trên. hắn tiểu vô tướng công, căn bản mô phỏng theo không được này một chiêu. Lão ngoan đồng cùng Kim Luân Quốc sư lại đánh mười mấy hiệp. Kim Luân Quốc sư cảm giác mình là càng ngày càng rơi vào hạ phòng, còn tiếp tục như vậy, hắn rất khả năng muốn bại. Cái này chính là Nam Tống đệ nhất cao thủ Trung Thần Thông sư đệ sao? Ngũ Tuyệt đứng đầu danh bất hư truyền, vẹn vẹn chỉ là một sư đệ, thực lực càng cũng có thể cường hãn như vậy. Hắn coi chính mình Long Tượng Bàn Nhược công luyện đến tầng thứ 9, đã có thể thiên hạ vô địch, không nghĩ đến ngày hôm nay, nhưng tại trên tay lão ngoan đồng ngã xuống té ngã. Xem ra ta Long Tượng Bàn Nhược công tu luyện được còn chưa đến nơi đến chốn, trở lại nhất định phải tăng cường huấn luyện. Đến lúc này, Kim Luân Quốc sư cũng biết chính mình đã không phần thắng, muốn giết Huyền Vũ cũng là không thể. Nghĩ đến đây, Kim Luân Quốc sư trực tiếp một cái hậu triệt, cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông kéo dài khoảng cách. Chỉ cần bất chiến đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không có bại. Tiếp đó, hắn lắc mình đi đến hai cái đầu đầy bọc lớn đồ đệ bên cạnh, một tay một cái, nhấc theo hai người liền hướng về toàn chân giáo sơn môn chạy trốn. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông, ngày hôm nay tỉ thí chấm dứt ở đây, chờ ta luyện được rồi Long Tượng Bàn Nhược công, ta sẽ lại trở về cùng ngươi so qua một hồi. Kim Luân Quốc sư nói nghiêm túc hậu, liền lập tức mang theo Hoắc Đô cùng Đạt Nhị ba hai vị đệ tử rời đi toàn chân giáo. Đến nỗi bọn họ mang đến những người Mông Cổ binh sĩ, thì lại quản đều không quản. Những người Mông Cổ thát tử rất nhanh liền bị Ngọc Phong bay lên, bị tươi sống ken chết rồi. Đến đây, Kim Luân Quốc sư sông sơn một chuyện cuối cùng xem như là hạ màn. Huyền Vũ nhìn quét một ánh mắt quảng trường. Lúc này quảng trường mặt đất, trải qua ngày hôm nay này một hồi kịch liệt chiến đấu hậu, xem như là triệt để phế bỏ. Đâu đâu cũng có hố cái hố hoa, hố to hố nhỏ không biết có bao nhiêu cái, giống như bị người dùng đạn pháo toàn bao trùm bành tạc mấy lần bình thường. Này cao thủ tuyệt đỉnh lực phá hoại cũng đã kinh khủng như thế, thật không dám tưởng tượng, trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ, sự công kích của bọn họ lại là cỡ nào hủy thiên diệt địa. Huyền Vũ cảm thán. Đối với chạy trốn Kim Luân Quốc sư, lão ngoan đồng cũng không có truy kích. Bởi vì hắn biết, coi như đuổi theo, cũng không để lại người. Hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây. Hắn vội vã lược đến Huyền Vũ cùng Tiểu Long Nữ bên cạnh, dường như hài đồng bình thường, hiệp học cười nói, thật đồ tôn, hảo muội tử, các ngươi vừa nãy là sao vậy điều khiển Tiểu Long Mật, mau mau dạy dỗ ta lão ngoan đồng đi. Ông lão này rõ ràng đã 80-90 tuổi, nhưng có thể như hài đồng bình thường đơn thuần, thực sự là thần kỳ. Chương 43, ân ân đoán đoán chương 43, ân ân đoán đoán Huyền Vũ nhìn hôn mê bất tỉnh Vương Sử Nhất sư thúc, còn có mặt mũi sắc trắng sáng Mã sư bá cùng sư phó mọi người. Hắn đối với lão ngoan đồng thi lễ một cái, mở miệng nói rằng, sư thúc tổ, ngày hôm nay toàn chân giáo đột nhiên bị này ách, tổn thất nặng nề, điều khiển tiểu ong mật phương pháp có thể hay không chờ một chút lại học. Lúc này chuyện gấp gáp nhất là thu xếp cứu chữa những người bệnh. Chu Ba Thông cũng hướng về hậu liếc mắt nhìn, toàn chân thất tử thảm trạng cùng tàn tạ không thể tả quảng trường thu hết đáy mắt, hắn trầm mặt lại. Những người này sao vậy nói đều là hắn tiểu bối, nơi này cũng là hắn cùng sư minh sinh hoạt rất nhiều năm địa phương. Tuy rằng hắn tâm trí như hài đồng, không thuần thục, nhưng hắn đối với nơi này vẫn có rất sâu cảm tình ở nhìn thấy sư thúc. Câu xử cơ mấy người cũng tiến lên chào. Chu Ba Thông hai tay loạn dao, kêu lên, thôi. Thôi, ngoan các hải nhi bình thân miễn lễ. Lúc này Khâu Sử Cơ mọi người đều đã râu tóc hạo nhưng mà, Chu Bá Thông nhưng vẫn là gọi bọn họ ngoan hải nhi tính cách này thật gọi mấy người dở khóc dở cười. Bọn họ nhìn thấy trên đất Triệu Chí Kính thi thể, thở dài một tiếng, nói, này nghịch đổ bán giáo cầu đinh, sát hại đồng môn, tội ác tày trời, cũng coi như là chết chưa hết tội. Nói đến đây, bọn họ vừa liếc nhìn hôn mê bất tỉnh Vương Sử Nhất, rên rỉ nói, chính là khổ Vương sư đệ. Nói đến Triệu Chí Kính, một bên Dương Quá cũng không nhịn được xen mồm, cười lạnh nói, a gặc, này Triệu Chí Kính nham hiểm độc ác, chết chưa hết tội. Đáng tiếc không phải do ta tự tay báo cửu. Sau đó chỉ vào Hát Đại Thông, cả giận nói, còn có ngươi này họ Hát, tôn bà cửu ta còn nhớ đây, một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi báo này nợ máu. Nghĩ đến tôn bà vì chính mình mà chết, Dương Quá nghiến răng nghiến lợi, thật muốn nhào tới cùng Hát Đại Thông liều mình. Dương Quá, Huyền Vũ há miệng, muốn khuyên can, nhưng phía sau lời nói hắn là sao vậy cũng nói không được. Việc này xác thực là Hát Đại Thông đối lý, Dương Quá coi tôn bà là thành người thân, hắn muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Hát Đại Thông là toàn chân giáo ẩn sĩ, đạo học võ công đều đã tu đến rất cao cảnh giới. Dịch lý tinh xảo, toàn chân giáo bên trong càng là có 102. Chỉ vì một cái thất thủ nộ sát tôn bà, hơn một năm nay đến hắn vẫn tùm không vui, dẫn mà sống bình việc đáng tiếc. Toàn chân thất tử cuộc đời giết người không ít, nhưng giết chết tất cả đều là gian ác đồ, xưa nay không thương vô tội. Lúc này nghe được Dương Quá trước mặt mọi người trực xích, không khỏi sắc mặt như cho nguội. Ngày đó một trưởng đánh cho tôn bà phun máu tươi tung tóe tình cảnh, lại rõ rõ ràng ràng hiện lên ở trước mắt. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, đảo ngược lại, đem chuôi kiếm hướng về Dương Quá để đi, nói rằng, ta này một đời băng thẳng, là ta thất thủ giết sai rồi người. Ngươi cùng tôn bà báo thù thôi, ta quyết không hoàn thủ. Thấy Dương Quá còn có do dự, nàng tiếp tục mở miệng nói, ngươi yên tâm, hôm nay nhờ có ngươi cùng lòng cô nương cứu ta toàn chân giáo trên dưới, ân tình này chúng ta toàn chân giáo tất cả mọi người ghi khắc với tâm. Ngươi giết ta, bọn họ cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Huyền Vũ thấy Hát Đại Thông sư thúc dáng dấp này, trong lòng rất là chấn động, bọn họ tự hỏi lòng, nếu như là ta, có thể làm được trình độ như thế sao? Không thể. Hắn rất nhanh đến ra đáp án. Hắn vẫn là rất tiết mệnh. Nếu như không tiết mệnh, thì lại làm sao có thể cầu trường sinh? Chỉ cần ta sau này chuyện làm đều có thể không thẹn với lương tâm, vậy thì không hội ngộ đến xem ngày hôm nay như vậy lựa chọn. Huyền Vũ ở trong lòng nghĩ như vậy. Sư đệ không thể a. Còn lại toàn chân thất tử thấy Hắc Đại Thông như vậy, hoàn toàn rất là kinh ngạc, vội vã lên tiếng ngăn cản. Bọn họ chỉ lo Dương Quá tiếp kiếm hại người, đều che ở Hắc Đại Thông trước mặt, kêu lên, Dương Quá, việc này thật không thể chỉ trách Hắc sư đệ, hắn cũng thường thường tự trách dày vò, mọi người tiểu tụy rất nhiều. Những này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, hắn thật không phải có lòng. Dương Quá biết ở toàn chân giáo trước mặt đám đông, chính mình quyết định khó báo thù này, lạnh lạnh leo Hắc Đại Thông nói rằng, ngươi biết rõ bọn họ tất nhiên không cho ta độc thủ, nhưng đến hiện ra hào phóng như vậy sức lực, ngươi tại sao không tự sát? Hắc Đại Thông là võ lâm tiền bối, càng cho thiếu niên này mấy câu nói đâm vào không nói gì nhưng đối với, trong tay cầm trường kiếm, đưa ra lại không phải, thu về lại không phải. Hắn thở dài một tiếng, nói rằng, thôi, thôi, một mạng trả một mạng chính là. Nói, liền đem trường kiếm hướng về trên cổ xóa đi, muốn lấy chết đền mạng. Sư đệ không được. Sư thúc. Ma Khưu Lưu gia tử cùng Huyền Vũ kêu to một tiếng, đã nghĩ ra tay ngăn cản. Có điều có người bóng người còn nhanh hơn bọn họ. Leng keng. Trường kiếm rơi xuống trên đất, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Là lão ngoan đồng Chu Bá Thông ra tay rồi, ngón tay hắn bắn ra, liền đem Hắc Đại Thông trên tay trường kiếm đạn rơi vào địa. Hắn sao vậy, nói cũng là Hắc Đại Thông sư thúc, không thể nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Thật không hiểu nổi các ngươi những đứa bé này nhi, đánh đánh giết giết có cái gì tốt, còn không bằng khoái khoái lạc lạc chơi đùa làm đến thoải mái. Đơn thuần lão ngoan đồng, không hiểu nổi những này ân ân đoán đoán. Nhìn thấy Hắc Đại Thông được cứu, Mã Khưu Lưu gia tử cùng Huyền Vũ đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Dương Quá biểu hiện cũng là có chút sững sờ, hắn không nghĩ đến Hắc Đại Thông thật sự gặp tự sát. Lúc này Tiểu Long Nữ mở miệng, nàng bình tĩnh nói với Dương Quá, Quá Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Hiện tại Huyền Vũ tiểu đạo sĩ đã không việc gì, ngươi nên có thể yên tâm. Nàng không chút nào muốn cùng toàn chân giáo những lao đạo sĩ này trò chuyện, tôn bà bị Hắc Đại Thông đánh chết một chuyện, trong lòng nàng tuy có khí, nhưng nàng cũng không nghĩ muốn tìm cái gì người báo thù. Đây chính là tính tình của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, người một ngày nào đó sẽ chết. Tôn bà coi như không bị Hắc Đại Thông đánh chết, quá mấy năm cũng sẽ tự nhiên chết giả. Hừm, cô, chúng ta trở về đi thôi. Dương Quá túi đầu đáp. Lúc này tâm tình của hắn rất là phức tạp. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ thu cẩn thận ngọc phong tương bình ngọc nhỏ, phất phất tay, những người bay loạn của phòng liền bốn phía tản vào bụi hoa bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nay lại nhìn ra lão ngoan đồng một trận lòng ngưỡng ấy, rất muốn nhanh lên một chút học được chiêu này. Mã Ngọc Khâu Sử Cơ mọi người thấy Dương Quá từ bỏ giết Hắc sư đệ, đều thở phào nhẹ nhõm. Thấy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ phải đi, đội vã mở miệng bảo đảm nói, ngày hôm nay cổ mộ cứu giúp Tân Huệ, toàn chân giáo trên dưới đều ghi nhớ trong lòng. Sau này các ngươi cổ mộ có cái gì cần trợ giúp, đến đây thông báo một tiếng liền có thể, chúng ta đều sẽ tận lực cho các ngươi làm được. Cái hứa hẹn này rất là trịnh trọng, bọn họ tất sẽ nói đến làm được. Chúng ta cổ mộ không có cái gì cần trợ giúp. Tiểu Long Nữ nói, liền mang Dương Quá bồng bềnh rời đi. Dương Quá, ta chậm một chút lại đi tìm ngươi. Huyền Vũ quay về Dương Quá đi xa bóng lưng hô. Hắn đã nói gặp nắm song thủ hô bác thuật đi trao đổi ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Một bên nhìn vừa ra trò hay phi tăng, nhìn thấy quần phong biến mất, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với những người hung mãnh ngọc phong cũng là phạm chuẩn. Lúc này thấy Tiểu Long Nữ rời đi, hắn mới dám đi lên phía trước, mở miệng nói với Chu Bá Thông, lão ngoan đồng, môn phái của ngươi thật giống tao nộ biến cố lớn, ngươi khẳng định có thật nhiều chuyện bận rộn, ngươi chưa hết để cho bần tăng rời đi làm sao? Không được, ngươi đi ai theo ta đánh nhau? Lão ngoan đồng từ chối. Vị đại sư này là? Toàn chân thất tử hiếu kỳ hỏi. Huyền Vũ cũng nhìn lại. Đối với cái này, lão ngoan đồng Chu Bá Thông mang về phi tăng, hắn cũng hiếu kỳ vô cùng. Bần tăng bắt tống thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, nhìn thấy chư vị chân nhân. Chương 44, Cưu Ma Chí lập phở lạc. Chương 44, Cưu Ma Chí lập phở lạc cái gì? Ngươi chính là Cưu Ma Chí? Huyền Vũ kinh ngạc lên tiếng. Cưu Ma Chí kinh điển trích lời, trên đời có thể cùng tiểu tăng đánh ngang tay không có mấy người. Câu nói này, Huyền Vũ nhưng là đến hiện tại đều còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Hắn đánh giá Cưu Ma Chí, nó ăn mặc bố y để mang hải, trên mặt tinh thần phân chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động, tự nhiên rực rỡ, khiến người vừa nhìn thì sẽ sinh ra thân cận tâm ý dáng dấp kia xác thực cùng trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Thế nhưng hắn sao vậy được theo lão ngoan đồng Chu Bá Thông đi tới nơi này? Huyền Vũ trong lòng rất là hiếu kỳ. Cưu Ma Chí cùng lão ngoan đồng đến cùng là làm sao sản sinh gặp nhau? Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Hả, tiểu hữu nhận thức bần tăng? Cưu Ma Chí nghe được Huyền Vũ kinh ngạc thốt lên, cũng là sương sở. Nam Tống cùng Bắc Tống bị một cái có thể so với 800 dặm lưu xa Hà Đại Giang cách trở, hai địa muốn lui tới chỉ có thể thông qua siêu đại thương thuyền. Thế nhưng hắn chưa từng đã tới Nam Tống, theo lý mà nói nơi này sẽ không có người nhận biết mình mới đúng. Lẽ nào là một cái nào đó Bắc Tống giang hồ nhân sĩ tùy tùng thương thuyền đi tới nơi này, sau đó đem ta đại danh cũng truyền bá lại đây? Cưu Ma Chí trong lòng đắc ý nghĩ, trên mặt càng thêm mặt mày hường hảo, tinh thần phấn chấn lên. Hắn mặc dù là một cái tăng nhân, nhưng cũng chạy không thoát danh lợi hai chữ, hắn tự nhiên cũng là muốn danh chấn giang hồ. Tiết lộ miệng, Huyền Vũ cũng không hoảng hốt. Hắn cảm khái nói, ta trước đây trong lúc vô tình nghe người ta nói tới Quá đại sư sự, nói đại sư ngươi thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, vô cùng si mê với võ học, một tay hỏa diễm đao thần công xuất thần nhập hóa, danh chấn Bắc Tống. Có người nói ở Bắc Tống giang hồ trên, có thể cùng đại sư đánh ngang tay không có mấy người. Hắn những câu nói này cũng không tính là nói dối, những tin tức này xác thực là hắn từ trước thế nghe tới. Lấy trong đầu của hắn những người lượng lớn tiên tri tiên giác tin tức, nếu như tại đây cái tổng võ đại thế giới là một cái người kể chuyện hoặc là thời tôn số, vậy khẳng định cũng là danh chấn giang hồ tồn tại. Thì như cấp nghe Bồ Tát hoạt, cho Hùng Bá phê cái mệnh cái gì? Tưởng tượng như vậy, còn cảm thấy rất thú vị. Ta hiện tại vẫn là trước tiên lấy nhiệm vụ làm đầu đi, đến nơi đoán mệnh kể chuyện, chờ sau này tẻ nhạt, có thể phái một hồi thời gian. Hơn nữa làm cho người ta phê mệnh cũng là phải có thực lực, nếu không thì hạ chẳng hãy cùng nghe Bồ Tát như thế thảm. không nghĩ đến đại sư danh hiệu ở Bắc Tống như vậy vang dội, thật kính. Mã Ngọc Khâu, Sử Cơ mấy người nghe được Huyền Vũ lời nói, cũng là đối với Cưu Ma Chí chắp tay, sau đó hiếu kỳ hỏi, không biết đại sư lần này theo chúng ta sư thúc đến toàn chân giáo, cái gọi là chuyện gì? Cưu Ma Chí nguyên bản nghe Huyền Vũ lời nói, trong lòng còn một trận cao hứng, thế nhưng nghe được toàn chân tất tử câu hỏi hậu, trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra không tự nhiên vẻ. Việc này nói rất dài dòng. Cưu Ma Chí một mặt bất đắc dĩ, hắn là bị Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông cứng rắn lôi kéo tới được, không nghĩ đến cũng không được. Việc này còn muốn từ mấy ngày trước nói tới. Ở mấy ngày trước, hắn bắt đi Đoàn Dự, muốn cưỡng bức dụ dỗ, lấy kéo vào hắn Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ đến chính là, hắn đường đường một cái cao thủ tuyệt đỉnh, lại bị Đoàn Dự cùng hai cái tiểu nha đầu cho tính toán, bị vây ở một sấu trên thuyền nhỏ. Hắn không nhìn được kỹ năng ơi, cũng sẽ không chèo thuyền, thuyền lại rời bờ một bên qua xa, khinh công của hắn căn bản dược có điều đi, hắn không thể làm gì khác hơn là ở tại trên thuyền, nước chảy bèo trôi. Cũng chính là hắn võ công cao cường, nếu không thì liền hắn cái kia chiếc tiểu phá thuyền, một cái lãng liền có thể cho đập bay. Hắn ở trên thuyền ở lại mấy ngày hậu, mới cuối cùng bay tới bên bờ. Chờ hắn lên bờ sau khi, mới phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác từ Bắc Tống bay tới Nam Tống. Biết được mình tới Nam Tống hậu, thành tựu võ sĩ hắn, đương nhiên muốn xem thử một hồi nơi này võ công tuyệt học. Lại nghe nói toàn chân giáo vì là huyền môn chính tông, là Nam Tống đệ nhất đại phái, mặt trên có Cửu Âm Chân Kinh cùng Tiên Thiên Công hai bộ thần công tuyệt học. Nghe được thần công tuyệt học bốn chữ, Cưu Ma Chí lòng ngứa ngáy khó nhịn, liên chuẩn bị đến toàn chân giáo cùng toàn chân thất tử so sánh cao thấp, mở mang kiến thức một chút cái kia hai bộ thần công lợi hại. Nhưng mà hắn mới đến nửa đường, liền gặp phải Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông vốn là một cái trẻ trâu tính cách, không có gì bất ngờ xảy ra, Cưu Ma Chí ngơ ngơ ngác ngác hãy cùng Chu Bá Thông đánh một hồi. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Bá Thông, cái kia song thủ hố bát thuật, hắn tiểu vô tướng công căn bản mô phỏng theo có đến đây. Khi hắn biết Lão Ngoan Đồng là toàn chân giáo người hậu, hắn thì có ý lui, nhưng mà bị Chu Bá Thông cho kéo lấy, căn bản lùi không được. Chu Bá Thông sở dĩ như thế chỉ mới trở lại toàn chân giáo, cũng là bởi vì cùng Cưu Ma Chí đánh một trận nguyên nhân. Lão Ngoan Đồng phát hiện Cưu Ma Chí dĩ nhiên có thể sử dụng cùng mình giống như lúc công pháp, cho rằng hắn là một chính mình khác, thế là liền dây dưa hắn không tha. Trước đây Chu Bá Thông đều là chính mình cùng chính mình đánh nhau, hiện tại có thêm một cái cùng hắn sử dụng như thế công phu người, hắn đương nhiên là sẽ không dễ dàng để Cưu Ma Chí cứ thế mà đi thôi à, vì lẽ đó liền kéo lấy Cưu Ma Chí đi đến toàn chân giáo. Không nghĩ đến vừa về tới toàn chân giáo, liền gặp phải Kim Luân Quốc sư đại náo toàn chân giáo, lúc này mới có phía sau sự tình. Thì ra là như vậy. Mọi người hiểu rõ xong việc trải qua hậu, trên mặt cũng là có chút quái lạ. Bọn họ ở trong lòng nghĩ, vị đại sư này bậc khí, tựa hồ có chút quá xui. Cưu Ma Chí thành tựu cao thủ tuyệt đỉnh, Nam Tống trên giang hồ, cũng là mấy người kia có thể đánh được hắn. Nhưng mà hắn vừa mới đến Nam Tống, liền đụng tới một cái, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Một bên Huyền Vũ cũng có chút mỉm cười. Khả năng là Cưu Ma Chí lập một cái trên đời có thể cùng tiểu tăng đánh ngang tay không có mấy người phờ lạc, vì lẽ đó hắn gặp phải cũng là có thể đánh bại hắn cao thủ. Cũng coi như là thác Cưu Ma Chí phúc, Bắc Tống bên kia đoạn thời gian, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là cơ bản rõ ràng. Cưu Ma Chí lời nói, để Huyền Vũ túi đầu trở nên trầm tư. Lúc này khoảng cách Đoàn Dự người yêu một huyện thanh biến muội muội sự tình, đã qua một quãng thời gian đi. Cưu Ma Chí nên mới vừa đại sông song Thiên Long tự, bắt Đoàn Dự đi tới một chuyến yến tử ổ, sau đó Kim bị A Chu A Bích cho tính toán, vừa mới đến nơi này. Lúc này cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, nên cũng vừa mới vừa bị Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính hợp mưu hại chết, Tiểu Phong nên đi tìm mộ dung phục, nhằm vào Tiểu Phong âm mưu cũng chính đang lặng yên tiến hành đi. Huyền Vũ nghĩ như này, nhất thời có chút nhập thần. Đang lúc này, Chân Chí Bính cùng Lý Chí Thường các đệ tử đệ lên Lộc Thanh Đốc cùng Thần Chí Phạm những người kẻ phản bội đi tới. Trường môn sứ bá, những này kẻ phản bội nên sao vậy xử trí? Vừa nãy những người phản lại toàn chân giáo đệ tử đều bị bọn họ đã khống chế lên. Trường giáo sư ba tha mạng, sư tổ tha mạng a. Thần Chí Phạm cùng Lộc Thanh Đốc mọi người cùng chủ mưu Triệu Chí Kính thông đồng làm bậy, lúc này bị bắt, run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha lên. Tiểu đốc tử, theo ngươi sư phó đi thôi. Huyền Vũ nói, một trưởng vô ở Lộc Thanh Đốc trên trán, chấm dứt tính mạng của hắn, đem hắn đưa đi thấy hắn sư phó. À, tiểu sư đệ tha mạng à, sư minh chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tha cho ta đi. Nhìn ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình Lộc Thanh Đốc, Thân Chí Phàm rít gào một tiếng, sợ hãi mơ dạng, không ngừng hướng về Huyền Vũ xin tha. Không nên gọi ta tiểu sư đệ, ngươi không xứng làm ta sư minh, càng không xứng làm toàn chân giáo đệ tử. Đến nỗi sự sống chết của ngươi, vẫn là chờ Vương sư thúc tỉnh lại quyết đoán đi. Huyền Vũ thu tay về, đạm mạc nói, này cùng Lộc Thanh Đốc không giống. Dù sao Thân Chí Phàm sao vậy nói cũng là Vương sử nhất đồ đệ, hắn ra tay giết, có chút không thích hợp. Đối với Huyền Vũ ra tay giết Lộc Thanh Đốc, toàn chân giáo trên mặt mọi người cũng không có cái gì biến hóa. Mã Ngọc thở dài, truyền đạt trưởng giáo mệnh lệnh, đem những người tham dự chủ mưu đều nốt vào trong đại lao chờ đợi xử lý. Đến nỗi những người tham sống sợ chết đệ tử thì lại trục xuất toàn chân giáo đi. Những người cùng Triệu Chí Kính thông đồng làm bậy người tham dự, chết không liên tiếp. Thế nhưng hậu một bên những người bởi vì sợ chết mà trốn tránh đệ tử thì lại tội không đáng chết. Những người này kỳ thực bản tính cũng không xấu, chỉ là sợ chết mà thôi. Tuy rằng các ngươi sau này không còn là toàn chân giáo đệ tử, nhưng cũng hy vọng các ngươi muốn làm thêm việc thiện. Nếu là bị chúng ta phát hiện các ngươi dùng toàn chân giáo võ công bắt nạt đàn ông chồng mèo đàn bà, vi phạm pháp lệnh, toàn chân giáo toàn thể đều sẽ đối với các ngươi triển khai truy sát, không chết không thôi, nghe rõ ràng à? Mã Ngọc một mặt nghiêm túc quá to. Đối với những vị đệ tử này phản giáo hành vi, hắn cũng rất là đau lòng. Chương 45,
Tiên Tiên Công cùng Thuần Dương Bảo Kiếm chương 45, Tiên Tiên Công cùng Thuần Dương Bảo Kiếm thời gian rất nhanh liền trôi qua 2 ngày. Khoảng cách mỗi năm một lần giao thừa ngày hội, chỉ còn dư lại 1 ngày. Trải qua thời gian 2 ngày, toàn chân giáo chuyện này đều bị Mã Ngọc trưởng giáo nhanh chóng xử lý xong. Toàn chân giáo lại lần nữa trở nên ngay ngắn rõ ràng lên. Tàn tạ không thể tả quảng trường, cũng lại lần nữa bị lấp bằng, khôi phục ngày xưa sinh cơ. Chỉ có điều Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mấy người, bởi vì kinh mạch tổn hại, công lực bị phế, lập tức giảm mua rồi vài tuổi. Trùng Dương cung bên trong, Huyền Vũ cung kính hành lễ, nhìn thấy trưởng giáo sư bá, nhìn thấy sư phó cùng các vị sư thúc. Nhìn đã tỉnh lại Vương Sử Nhất, hắn quan tâm hỏi, "Vương sư thúc, ngươi thương khá hơn chút nào không? Nhờ có tiểu Vũ ngươi cho ta ăn vào Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ta đã không ngại." Vương Sử Nhất biểu hiện suy sụp, hiển nhiên còn không từ cái kia đả kích bên trong đi ra. Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ đều nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói cái gì. Huyền Vũ nhìn trước mắt 6 người, bởi vì bị thương càng ngày càng mặt mũi giàn mua, rất lo lắng. Đặc biệt Mã Ngọc sư bá, sắc mặt u ám rất nhiều, làm cho người ta một loại bệnh kín muốn sớm bạo phát cảm giác. Điều này làm cho hắn hạ quyết tâm, không thể kéo dài nữa, giao thừa quá hậu, ta liền xuống núi đi tìm đến Tiết Thần Y vì bọn họ trị liệu. Chỉ cần hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ này, liền có thể thu được 20 năm công lực, đến lúc đó, hắn lăng ba vi bộ thêm vào song kiếm hợp bích, coi như Kim Luân Quốc sư trở lại tấn công núi, hắn cũng có sức đánh một trận. Tiểu Vũ, ngươi Vương sư thúc không có chuyện gì, ngươi không cần phải lo lắng. Mã Ngọc một mặt vui mừng hướng về Huyền Vũ vẫy vẫy tay, nói rằng, "Tiểu Vũ ngươi tới, để chúng ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi." Thật không nghĩ đến, thời gian một năm, sự tiến bộ của ngươi có thể to lớn như thế, thực sự là hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự liệu. Bên cạnh Hắc Đại Thông, Lưu Sử Huyền, Tôn Bất Nhị mấy người, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt cũng rất là thỏa mãn. Bọn họ toàn chân giáo có thể ra một cái như vậy yêu nghiệt đệ tử thiên tài, thật xem như là tổ sư gia phù hộ. Những thứ này đều là ta sư phụ công lao." Huyền Vũ khiêm tốn nói. Nghe vậy, Khâu Sử Cơ lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Ngươi cũng đừng thổi phồng vi sư, ta muốn là có như vậy năng lực, toàn chân giáo hiện tại cũng không đến nỗi như vậy héo tàn." "Đúng đấy, Tiểu Vũ ngươi liền không cần kiêm tốn, thiên phú của ngươi chúng ta cũng đã được kiến thức." Mã Ngọc vui mừng gật đầu, nói tiếp, "Ta cùng ngươi sư phụ còn có mấy vị sư thúc thương lượng xong, quyết định đem toàn chân giáo vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi." "Nói một chút ngươi là sao vậy nghĩ tới?" Toàn chân thất tử ngày hôm nay gọi Huyền Vũ lại đây, chính là để hắn đến thảo luận toàn chân giáo trưởng giáo một chuyện. Mã Ngọc tuổi tác đã cao, kỳ thực hắn đã sớm muốn đem toàn chân giáo vị trí trưởng giáo truyền xuống, thêm vào hắn hiện tại công lực đã phế, chuyện này liền trở nên càng thêm cấp bách. "Chuyện này?" Huyền Vũ kinh ngạc, lời của sư bá để hắn hoàn toàn không nghĩ đến. "Trưởng giáo sư bá, chuyện này, ta hiện tại mới 17 tuổi, làm trưởng giáo không thích hợp. Hơn nữa ta cái gì cũng không hiểu, làm trưởng giáo sợ là sẽ phải đem toàn chân giáo khiến cho hỏng bét." Hắn chưa từng nghĩ đến phải làm toàn chân giáo trưởng giáo, bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng chính mình, hắn xưa nay đều không đúng một cái am hiểu quản lý người. Hơn nữa hắn đời này chỉ muốn cầu đạo tiêu dao, không muốn tiêu hao tâm thần đi quản lý những người bị vặt. "Tuổi trẻ là chuyện tốt ta, thực lực của ngươi ở toàn chân giáo đệ tử bên trong mạnh nhất, trong giáo những đệ tử kia đối với ngươi cũng kính phục, ngươi đến làm cái này trưởng giáo thích hợp nhất. Đến nỗi chuyện quản lý, chúng ta cũng cân nhắc đến. Chúng ta gặp Lập Chí Bính vì là phó trưởng giáo, chuyên môn phụ trợ ngươi quản lý trong giáo việc vặt, ngươi sau này an tâm tu luyện liền có thể." Mã Ngọc cười nói. Bọn họ nguyên bản là muốn cho Chân Chí Bính khi này cái trưởng giáo, thế nhưng hiện tại có Huyền Vũ cái này càng thích hợp, bọn họ đương nhiên sẽ chọn Huyền Vũ. Thấy Huyền Vũ còn đang do dự bất quyết, Mã Ngọc quyết định lại thêm một cây bước, mở miệng nói rằng, "Tiểu Vũ ngươi không phải luôn luôn ham muốn học tập Tiên Tiên công sao? Chỉ cần ngươi thành trưởng giáo, này Tiên Tiên công ngươi là có thể tùy ý là xem nha." Lời này quá để Huyền Vũ độc lòng. "Các ngươi như vậy mê hoặc ta thật sự được không?" Hắn có chút không nói gì. Mã Ngọc cười tủm tỉm hỏi, "Vậy ngươi ý như thế nào?" Huyền Vũ nghe vậy, vẫy vẫy tay, nói, "Các ngươi đều như vậy nói rồi, ta còn có thể có ý kiến đến gì? Có điều ta trước đó giải thích, ta thật sự sẽ không quản lý, coi như ta làm trưởng giáo, cũng chính là một cái hất tay trưởng quỹ." Nghe hắn nói như vậy, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mấy người bước ve râu bạc trắng, cười ha ha lên. "Ha ha ha ha, chỉ cần Tiểu Vũ ngươi đáp ứng là được, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Hiện tại ngươi trước hết làm một người đại trưởng giáo, chúng ta thông suốt báo sở hữu toàn chân giáo đệ tử. Chờ chúng ta chọn xong một cái ngày lành tháng tốt, liền phát thiệp mời xin mời giang hồ các thế lực lớn, cùng anh hùng hào kiệt, đến đây chứng kiến ngươi trưởng giáo kế nhiệm đại điện." Mã Ngọc hài lòng nói rằng, "Tất yếu như thế long trọng sao?" Huyền Vũ còn tưởng rằng chỉ cần đi cái quá chẳng đây, không nghĩ đến còn muốn xin mời thiên hạ anh hào. Như vậy nhiều người đến thời điểm sợ là lại muốn ồn ào ra cái gì phiền phức đến. "Trưởng giáo kế nhiệm đại điện, nhất định phải long trọng, đây chính là đại diện cho chúng ta toàn chân giáo mặt mũi, không qua loa được." Toàn chân thất tử dồn dập nói rằng, tuy rằng bọn họ toàn chân giáo suy sụp, thế nhưng lễ không thể bỏ. Huyền Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ. "Nếu ngươi đáp ứng rồi, cái kia từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi chính là toàn chân giáo đại trưởng giáo. Đây là Tiên Tiên công nguyên bản, cầm đi." Mã Ngọc từ trong lòng lấy ra một bản sách bìa cứng sách, đưa tới Huyền Vũ trước người. Lại căn dặn một câu, "Bên trong có ngươi tổ sư lưu lại các loại chú thích, ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu. Ghi nhớ kỹ, toàn chân nội công tâm pháp không có đại thành trước, không muốn tu luyện mặt trên nội dung." "Sư ba yên tâm, ta biết đúng mực." Cầm Tiên Tiên công, Huyền Vũ kích động gật gật đầu. Đây chính là một bản hoàn chỉnh thần công tuyệt học, so với hắn trước tu luyện không chọn vẹn Cửu Âm chân kinh còn muốn quý giá. Hắn ăn vào tiểu hoàn đan hậu, nội lực tăng trưởng 10 năm, toàn chân nội công tâm pháp đã đạt đến tiểu thành cảnh giới. "Chờ ta đem cái kia xuống núi nhiệm vụ làm xong, tăng thêm nữa 20 công lực, toàn chân nội công tâm pháp gần như liền có thể đại thành rồi.
đến thời điểm ta liền có thể học tập tiên tiên công bộ này thần công. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ càng có điểm không thể chờ đợi được nữa, muốn xuống núi đi tới. Thế là hắn nhân cơ hội đem việc này nói ra: "Sư bá, sư phó, giao thừa quá hậu, ta muốn xuống núi một chuyến, mời các ngươi đáp ứng." Toàn chân thất tử nghe vậy cũng là kinh ngạc: "Tiểu Vũ, ngươi muốn xuống núi làm cái gì? Hiện tại xuống núi quá nguy hiểm, cũng không biết bên dưới ngọn núi có hay không Kim Luân Quốc sư mọi người mai phục." Huyền Vũ cũng không có ẩn giấu, như thật nói rằng: "Ta biết có một cái thần y có thể trị liệu các ngươi trong cơ thể kinh mạch tổn thương, ta muốn đi đem hắn mời đến cho các ngươi trị liệu." "Tiểu Vũ ngươi..." Khâu Sử Cơ mọi người muốn quên can, cảm thấy đến Huyền Vũ vì bọn họ mạo hiểm không đáng. Có điều mới vừa mở miệng, liền bị Huyền Vũ nói đánh gãy: "Sư phó, các ngươi không cần quên, ta biết các ngươi lo lắng ta. Thế nhưng ta với tư cách là đệ tử, có một số việc ta nhất định phải đi làm, các ngươi quên ta cũng sẽ không nghe, ta sẽ kiên trì sự lựa chọn của chính mình." "Ai?" Nhìn Huyền Vũ cái kia kiên quyết không rời ánh mắt, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mấy người đều thở dài một hơi, biết quên can không được Huyền Vũ xuống núi. "Nếu Tiểu Vũ ngươi kiên quyết muốn xuống núi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, ngươi tới, sư thúc nơi này có một thứ muốn giao cho ngươi." Đang lúc này, ngồi ở vị cuối cùng Tôn Bất Nhị đối với Huyền Vũ vẫy vẫy tay, hiền lành mở miệng nói rằng. Nói, nàng liền đem bên hông thuần dương bảo kiếm nắm ở trên tay, đưa cho Huyền Vũ, nói: "Ngươi trưởng kiếm đang đối chiến Kim Luân Quốc sư thời điểm vỡ nát, sống sáo giang hồ không thể không có tiện tay vũ khí, thanh bảo kiếm này làm bạn ta nhiều năm, ngày hôm nay liền bàn cho ngươi." "Sư thúc, làm như vậy không được." Huyền Vũ kinh hãi, không dám nhận. "Thanh bảo kiếm này nhưng là trùng dương tổ sư ban tặng, ý nghĩa phi phàm. Có cái gì không được, ta hiện tại đã là kẻ tàn phế, cầm sư tôn bảo kiếm này sẽ chỉ làm nó bị long đong. Hơn nữa ngươi đã là chúng ta toàn chân giáo trưởng giáo, cái này sư tôn lưu lại thuần dương bảo kiếm giao cho ngươi, cũng vừa thật thích hợp. Đừng bà bà mụ mụ, trưởng giả tứ không thể tử, cầm." Huyền Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hai tay cung kính tiếp nhận thuần dương bảo kiếm, cảm giác tâm tình trầm trọng không ít. Này không chỉ có riêng chỉ là một cái bảo kiếm, mặt trên của nó ký thác sư thúc mọi người kỳ vọng. Chương 46, tập được song thủ hô bát thuật. Chương 46, tập được song thủ hô bát thuật đại trưởng giáo tốt. Bên hông mang theo thuần dương bảo kiếm Huyền Vũ, vừa đi vài bước thì có đệ tử đối với hắn cung kính hành lễ vân an. Huyền Vũ có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là một đường gật đầu đáp lại, chờ trở lại sân hậu, hắn đầu đều sắp yếu điểm chua. "Ai, những sư huynh này cũng quá nhiệt tình đi." Hắn vô cùng bất đắc dĩ. Xèo xèo, ầm ầm. Mới vừa trở lại sân, liền nghe đã có bóng người lấp lóe năm đấm va chạm âm thanh truyền đến. Chỉ thấy lão ngoan đồng Chu Bá Thông cùng Cưu Ma Chí hai người chính đang thái cực đồ trên chơi quyền. Bọn họ bóng người xê dịch, quyền ảnh lúc nhanh lúc chậm, hư thực không rõ, khiến chiêu thức đều là giống như lúc, hai người thật giống như cái bóng bình thường, đánh cho có đến có về. Này không minh quyền nhu bên trong mang nhận, giả giả thật thật, thật thật giả giả, thực sự là tinh diệu. Huyền Vũ nhìn bọn họ đánh quyền pháp, trong lòng cảm thán. Này không minh quyền, lấy hư đánh chúng, lấy không đủ thắng có thừa, lấy không, nhu làm chủ, cộng 72 đường, quyền lực âm nhu vô cùng, như có như không, khó lòng phòng bị. Cưu Ma Chí tiểu vô tướng công cũng châu bò, như vậy tinh diệu quyền pháp, hắn đều có thể mô phỏng theo đến như vậy giống nhau, không thẹn là thiên long bốn tuyệt một trong. Đồng nhiên, lão ngoan đồng trên tay chiêu thức biến đổi. Tay trái khiến chính là không minh quyền, tay phải khiến cũng là không minh quyền. Có điều nhưng khác đường quyền không minh quyền, tả hư lưu thực, tả giả hữu thật, đã sử dụng song thủ hô bát thuật. Hai người đều khiến không minh quyền thời điểm, bọn họ còn có thể đánh đến có bể. Thế nhưng làm lão ngoan đồng sử dụng song thủ hô bát thuật thời điểm, Cưu Ma Chí liền hoàn toàn không có cách nào, căn bản đánh không lại. Hắn vẫn muốn nghĩ mô phỏng theo lão ngoan đồng song thủ hô bát thuật, nhưng mà hắn căn bản không làm được nhất tâm nhị dụng, mô phỏng theo được rồi tay trái, nhưng mô phỏng theo không được tay phải, suýt chút nữa tay trái tay phải đánh nhau. Rất nhanh liền không chống đỡ được, thua trận. "Ha ha, tiểu hòa thượng, đánh nhau với ngươi chơi thật vui, thật giống như cùng chính mình đánh nhau bình thường. Có điều ngươi còn nhiều hơn luyện một chút mới được à, cái khác công phu đều có thể theo ta làm cho giống như lúc, tại sao này song thủ hô bát liền không được chứ?" Đánh bại Cưu Ma Chí hậu, lão ngoan đồng hi hợp cười nói. Tiếp theo chính là đối với Cưu Ma Chí dùng không ra song thủ hô bát thuật có chút bất mãn. Cưu Ma Chí cười khổ, không nghĩ đến chính mình cao tuổi rồi, còn có thể bị người gọi tiểu hòa thượng. Đến nỗi song thủ hô bát thuật, tuy rằng hắn biết nguyên lý, thế nhưng hắn thật sự không học được a, muốn học tập song thủ hô bát thuật, nhất định phải làm được tâm linh tinh khiết mới được. Bởi vậy tâm tư đơn thuần, không dành thế sự người càng dễ dàng học được, tâm tư sinh động, ủy kế đa đoan người trái lại rất khó học được chiêu này. Mà Cưu Ma Chí rất hiển nhiên là thuộc về tâm tư so với sinh động loại người như vậy, muốn học được khắp thiên hạ thần công tuyệt học, vì thế có thể không biết xấu hổ. Này song thủ hô bát thuật, hắn học không được. Theo lý mà nói, xem Huyền Vũ người như vậy, hắn cũng rất khó học được này song thủ hô bát thuật mới đúng. Có điều Huyền Vũ đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Hắn di hồn đại pháp đã đại thành, có thể để cho tâm linh tiến vào cảnh giới vong ngã, tại đây loại tâm cảnh dưới, hắn liền thỏa mãn học tập song thủ hô bát thuật yêu cầu. "Ồ, ngoan đồ tôn ngươi cuối cùng đã về rồi, thời điểm nào dạy ta khống chế tiểu ong mật biện pháp a, hai ngày nay có thể gấp chết ta rồi." Chu Bá Thông thấy Huyền Vũ đi vào, vội vã vọt đến bên cạnh hắn, lôi kéo cánh tay của hắn lo lắng hỏi: "Sư thúc tổ, ngươi dạy ta song thủ hô bát thuật, ta liền đi tìm tiểu long nữ cho ngươi trao đổi điều khiển tiểu ong mật phương pháp." Huyền Vũ hơi có chút xấu bụng nói rằng: "Hắn cũng sẽ không điều khiển ngọc phong, thế nhưng tiểu long nữ gặp a, chờ đi trao đổi công pháp thời điểm, thuận tiện hướng về nàng muốn một bình ngọc phong tương, sau đó thỉnh giáo một chút sao vậy điều khiển là được." "Được, ta hiện tại sẽ dạy ngươi song thủ hô bát thuật, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời, nếu không thì sư thúc tổ ta có thể muốn tức rồi." Lão ngoan đồng nóng giận, ngay cả mình đều sợ. Chu Bá Thông mừng rỡ lôi kéo Huyền Vũ cánh tay, liền muốn bắt đầu dạy hắn song thủ hô bát thuật. Một bên Cưu Ma Chí nghe vậy, lại lần nữa không nói gì. Cỡ này kỳ diệu công pháp, lại bị đem ra đổi một môn điều khiển tiểu ong mật phương pháp, cũng là không ai. Hắn thấy Huyền Vũ thật sự muốn học, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Tiểu tăng nộ tính của ta tuy rằng không đạt tới đạt ma như vậy cử thế vô song, thế nhưng tại đây cái trên giang hồ cũng là số một số hai. Ngay cả ta đều không học được này song thủ hô bát thuật, Huyền Vũ đạo trưởng ngươi ngộ tính so với ta còn có không bằng, ngươi là không học được này song thủ hô bát thuật." Dưới cái nhìn của hắn, này song thủ hô bát thuật liền không phải cho người bình thường học, khẳng định là chỉ có lao ngoan đồng như vậy tâm trí như hải đồng bình thường nhân tài có thể học được sẽ. Đối với này song thủ hô bát thuật, Cưu Ma Chí xem như là từ bỏ. Cặp đôi này với hắn cái này võ sĩ tới nói, thật sự rất khó mà tin nổi, thế nhưng không học được chính là không học được. Thật giống như toán học như thế, sẽ không chính là sẽ không, coi như bạo loại cũng như thế vẫn là sẽ không. À gặp, quốc sư, ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng không thử xem lại sao vậy được biết không được đây. Ngươi nói đúng chứ? Huyền Vũ mỉm cười nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ một chút ta học được song thủ hô bát thuật, Cưu Ma Chí lại gặp lộ ra cỡ nào vẻ mặt kinh ngạc đây, hắn nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh đi, cái kia nhất định vô cùng thú vị. Cưu Ma Chí gật gật đầu, nói, Huyền Vũ đạo trưởng nói tới cũng đúng, cỡ này huyền công không thử nghiệm một hồi, lại sao vậy có thể sẽ hết hy vọng đây. Hắn cũng là thử nghiệm đến mấy lần, mới triệt để từ bỏ. Lão ngoan đồng bắt đầu giáo Huyền Vũ song thủ hô bát thuật. Trước tiên từ tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông bắt đầu. Huyền Vũ lập tức tiến vào di hồn đại pháp tâm thần nếu như có ý, như vô tình cảnh giới vong ngã, có này một trạng thái trợ giúp, Huyền Vũ rất nhanh liền có thể làm được tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông. Điều này ma khả năng. Nhìn thấy Huyền Vũ thật sự học được bước đầu tiên này, Cưu Ma Chí đầy mặt không dám tin tưởng, phải biết hắn chính là tại đây một cái cửa ải trên chết. Ha ha, đồ tôn ngươi rất tốt, như thế nhanh liền học được. Đón lấy liền truyền cho ngươi tiếp tục tinh tiến pháp môn. Rất nhanh, thời gian liền trôi qua gần nửa ngày. Trong sân, Huyền Vũ hai cái tay hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc chỉ hoặc chảo, đồng thời sử dụng không giống chiêu thức, vô cùng thông thuận thành thạo. Đối với này song thủ hô bát thuật, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Ha ha, không sai, rất tốt, nộ tính của ngươi muốn so với ta cái kia tiểu huynh đệ Quách Tính mạnh hơn nhiều. Hắn học song thủ hô bát thuật thời điểm, có thể không ngươi như thế nhanh. Lão ngoan đồng ở một bên vỗ tay khen hay. Hắn đã giáo Huyền Vũ học được song thủ hô bát thuật, vậy hắn rất nhanh sẽ có thể học tập đến điều khiển tiểu ong mật phương pháp. Ngẫm lại liền kích động. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Một bên Cưu Ma Chí đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt nghe được lão ngoan đồng nói Quách Tĩnh cũng học được song thủ hô bát thuật, hắn thì càng hoài nghi mình ngộ tính. Này song thủ hô bát thuật có như thế nhiều người có thể học được, tại sao ta không học được, lẽ nào là bởi vì ta quá ngu sao? Nhưng mà hắn không biết chính là, sự tình cùng hắn nghĩ tới vừa vặn ngược lại, là bởi vì hắn quá thông minh, vì lẽ đó không học được. Cảm tạ sư thúc tổ truyền thụ cho ta thần công, ta hiện tại liền đi cổ mộ, cho ngươi đem điều khiển tiểu ong mật phương pháp đổi lại. Huyền Vũ trong lòng kích động hướng về Chu Bá Thông thi lễ một cái, sau đó dưới chân lăng ba vi bộ lóe lên, liền hướng về cổ mộ mà đi. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn thật sự rất muốn biết, một người sử dụng song kiếm hợp bích tổ hợp kỹ, uy lực đến cùng gặp có bao nhiêu to lớn. Chương 47, song kiếm hợp bích, uy lực tuyệt luân. Chương 47, song kiếm hợp bích, uy lực tuyệt luân. Ô ô ô, gió lạnh gào thét. Giao thừa trước hậu, Trung Nam Sơn đều sẽ có một trận tuyết lớn muốn hạ xuống. Có điều năm nay tuyết làm đến đặc biệt muộn, muốn xem đến bao phủ trong làn áo bạc cảnh tuyết, sợ là muốn đến giao thừa sau khi. Trên núi cây cối héo tàn, rất nhiều thụ đều chỉ còn giữ lại vài miếng đáng thương lá cây. Bị đâm cốt gió lạnh cuốn một cái, khô vàng lá cây rồn rập hạ xuống, trên cây liền chỉ còn dư lại chọc lốc cành cây. Huyền Vũ bóng người từ dưới cây cực tốc xe qua, rất nhanh liền tới đến cổ mộ ngoài cửa lớn. Như bình thường, đem Dương Quá kêu lên. Ta nói Huyền Vũ, ta cùng cô giúp ngươi như thế đại một tay, ngươi lần này lại đây, dĩ nhiên cái gì đồ vật cũng không mang, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Dương Quá nhìn tay không tới được Huyền Vũ, giả trang thương tâm nói rằng, trước Huyền Vũ mỗi lần lại đây, đều cho hắn mang ăn ngon, hắn đều quen thuộc. Lần này Huyền Vũ cái gì đều không mang, đúng là để hắn một hồi lâu bất ngờ. Khắc khắc, ta lần này đến thật vội, quên. Ngày mai là giao thừa, ta sẽ dẫn Hảo Tiểu đến cùng ngươi cẩn thận tụ tập tới, thuận tiện cùng ngươi nói lời từ biệt. Huyền Vũ ho khan hai tiếng, nói rằng, vừa nay hắn chỉ lo suy nghĩ xong kiếm hợp bích sự tình, đúng là quên luôn vụ này. Huyền Vũ, ngươi muốn xuống núi sao? Dương Quá nghe vậy, trên mặt có chút thất lạc. Hắn cũng rất muốn xuống núi đi, bất quá bọn hắn phái cổ mộ có quy tắc, cổ mộ đệ tử không thể rời đi Trung Nam Sơn. Huyền Vũ, không sai, giao thừa quá hậu, ta muốn xuống núi đi Bắc Tống một chuyến, đi xin mời một cái thần y đến cho ta sư phụ bọn họ trị thương. Thấy Dương Quá một mặt thất lạc, hắn cũng rõ ràng tại sao, thế là an ủi, Dương Quá ngươi cũng không cần thất lạc, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi là chân tâm đối xử ngươi cô, một ngày nào đó ngươi cô sẽ bị ngươi cảm động, sau đó cho phép ngươi xuống núi. Hắn không thể đem phái cổ mộ cái quy củ kia nói cho Dương Quá, nếu không thì liền mất linh. Thường, ta cũng tin chắc. Dương Quá ánh mắt kiên định gật đầu, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhún dần cô trái tim. Đúng rồi, Huyền Vũ ngươi lần này như thế vội vã lại đây, là có cái gì việc vui muốn theo ta chia sẻ sao? Xem ngươi cười đến như thế hài lòng. Huyền Vũ cười hì hì, không sai, ta đã học được song thủ hô bát thuật, hiện tại lại đây cùng ngươi cô trao đổi ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Nói tới cái này, trong lòng hắn vẫn như cũ không nhịn được trở nên kích động. Có thật không? Quá tốt rồi, ta vậy thì đi gọi cô đi ra. Dương Quá nghe vậy cũng là kinh hỉ, vội vã chạy về cổ mộ đi gọi tiểu long nữ. Cái kia song thủ hô bát thuật, hai ngày trước hắn nhưng là ở trên quảng trường xem lão ngoan đồng từng dùng tới, uy lực kia tuyệt đối là một thêm một đại với hai, hắn đã sớm trông mà thèm đã lâu. Cũng không đợi bao lâu, Dương Quá liền dẫn đẹp như thiên tiên tiểu long nữ đi ra. Nghe Quá Nhi nói, ngươi học được song thủ hố bất thuật, muốn tới cùng ta trao đổi ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Tiểu long nữ hờ hững hỏi. Huyền Vũ, không sai, ta ngày hôm nay chính là vì thế mà đến, không biết long trưởng môn ngày đó lời nói có hay không còn giữ lời. Tiểu long nữ, lời ta từng nói, tự nhiên giữ lời, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu trao đổi. Có điều quy củ ngươi nên hiểu đi, công pháp này trừ ngươi ra chính mình, không thể truyền thụ cho người thứ hai. Huyền Vũ gật gật đầu, quy củ ta hiểu. Trao đổi môn phái hạt nhân công pháp đều sẽ có như vậy một cái quy định. Năm đó Vương Trùng Dương cùng Đoàn Vương gia trao đổi công pháp, cũng tuân thủ quy định này. Vì lẽ đó toàn chân giáo trên cũng không có Nhất Dương chỉ công pháp truyền thừa, Nhất Đăng đại sư cũng không có đem Tiên Tiên công truyền cho hắn đồ đệ hoặc là người đời sau. Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. Rất nhanh, hai người liền đem song thủ hố bát thuật cùng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp lẫn nhau trao đổi, sau đó cho đối phương giảng giải trong đó ý chính. Thời gian liền như vậy bất chi bất giác trôi qua hai cái canh giờ, thiên đều có chút tối sầm lại. Có Di Hồn đại pháp cảnh giới vong ngã phụ trợ, Huyền Vũ ngọc nữ tố tâm kiếm pháp rất nhanh cũng đã nhập môn. Hắn tay trái toàn chân kiếm pháp, tay phải ngọc nữ kiếm pháp, tuy rằng làm cho còn rất mới lạ, thế nhưng uy lực mắt trần có thể thấy khủng bố. Đây chính là song kiếm hợp bích uy lực à? Huyền Vũ là càng khiến càng kinh ngạc. Này hai môn kiếm pháp hoàn toàn thích ứng, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương bổ sung, lấy nu thắng cường, song kiếm múa lên, gió thổi không loạn, sắc cơ lắm liệt. Song kiếm hợp bích sau khi, kiếm pháp tinh diệu trình độ cùng lực công kích đều trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Quả thực có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Này ngọc nữ tố tâm kiếm pháp ưu thế lớn nhất là tốc độ. Chỉ đang dùng tốc độ để đền bù nội lực cùng kinh lực thiếu sót, làm cho dù nội lực không bằng đối thủ, cũng có thể dựa vào tốc độ chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Lấy Huyền Vũ hiện tại nhị lưu trung du nội lực, sử dụng tới song kiếm hợp bích, hơn nữa lăng ba vi bộ, có thể trực tiếp cùng nhất lưu đỉnh điểm cao thủ chống đỡ được. Lúc này thực lực của hắn đã có thể cùng những người đại phái trưởng môn cấp bậc cao thủ đối chiếu chuẩn mực. Hắn cái này toàn chân giáo đại trưởng giáo, cũng coi như là danh xứng với thực. Bên cạnh Dương Quá, nhìn Huyền Vũ một người sử dụng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, cũng là bị uy lực kia khiếp sợ đến. Uy lực này trực tiếp tăng lên vài cái đẳng cấp đi. Chỉ thấy Huyền Vũ trên tay song kiếm vung dậy, có vô số ánh kiếm ở quanh người hắn lấp lóe, biến hóa vô thường, cả công lẫn thủ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Dù là ai đối mặt kinh khủng như thế kiếm pháp, đều chỉ có luôn cuống tay chân, liều mình chống đối phần đi. Dương Quá cảm thán, cũng chính là Huyền Vũ hiện tại nội lực còn chưa đủ hùng hậu, không làm được kiếm khí bên ngoài. Nếu như nội lực của hắn đạt đến nhất lưu cảnh giới, này ngọc nữ tố tâm kiếm pháp uy lực sợ là sẽ phải nâng cao một bước. Mà ở một bên khác, tiểu long nữ tâm tư vốn là đơn thuần, hơn nữa Di Hồn đại pháp cảnh giới vong ngã phụ trợ, nàng cũng rất mau đem song thủ hô bát thuật học được. Cô, ngươi cũng thử xem chúng ta phái cổ mộ ngọc nữ tố tâm kiếm pháp uy lực đi. Dương Quá một mặt kinh hỉ nói rằng. Ừm. Tiểu long nữ gật đầu, liền cầm lấy song kiếm múa lên. Động tác của nàng muốn so với Huyền Vũ duy mỹ nhiều lắm, dường như tiên tử ở huyện chuyển mệnh múa. Thực lực của nàng đã đạt siêu nhất lưu cảnh giới, xuất ra ngọc nữ tố tâm kiếm pháp uy lực đương nhiên phải mạnh hơn Huyền Vũ nhiều lắm. Xèo 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 lít nha lít nhít kiếm ảnh lấp lóe, lúc sáng lúc tối, xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn Huyền Vũ tốt nhất mấy cái độ. Vô số kiếm khí tung hành, mặt đất cứng rắn núi đá cùng bên cạnh to lớn cổ thụ dồn dập gặp hai bạn, bị nhanh như tia chớp cấp tốc sắc bén kiếm khí xẹt qua, hết thể chia ra làm hai. Lộc lộc lộc, ầm. Đá tảng lướt xuống cùng cổ thụ ngã xuống đất âm thanh vang lên, bắn lên một chỗ bụi mù. Uy lực này cũng lớn quá rồi đó. Huyền Vũ cùng Dương Quá nhìn thấy uy lực này, đều không tự chủ được há to miệng. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần tiểu long nữ sẽ đem bộ này ngọc nữ tố tâm kiếm pháp luyện được thuần thục một điểm, Kim Luân Quốc sư sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhìn những người mặt cắt bóng loáng cổ thụ cùng đá tảng, Huyền Vũ trong lòng rất là kích động, đây chính là ta tương lai song kiếm hợp bích uy lực sao? Chỉ cần nội lực của hắn tăng trưởng đi đến, hắn ngọc nữ tố tâm kiếm pháp uy lực cũng có thể đạt đến trình độ như thế. Triển khai xong một bộ ngọc nữ tố tâm kiếm pháp tiểu long nữ, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Dù sao bộ kiếm pháp kia liền tổ sư bà đều không có luyện qua, mà nàng hiện tại luyện thành rồi, điều này giải thích tổ sư bà là đúng. Các nàng phái cổ mộ công pháp, xác thực muốn so với toàn chân giáo mạnh mẽ. Biết điểm này, cái kia liền đủ khiến nàng cảm thấy cao hứng, dù sao đây là các nàng phái cổ mộ tâm nguyện. Đến đây, trao đổi công pháp một chuyện xem như là viên mãn hoàn thành. Khắc khắc, Long trưởng môn, chẳng biết có được không đưa ta một ít ngọc phong tường, cùng dạy ta một ít điều khiển ngọc phong pháp môn. Huyền Vũ có chút lúng túng hỏi. Tựa hồ cảm thấy đến hỏi như vậy có chút đường đột, hắn lại giải thích một câu, Long trưởng môn ngươi cũng đã gặp ta sư thúc tổ, hắn tâm tính như hài đồng, từ khi nhìn thấy ngươi điều khiển ngọc phong hậu, mỗi ngày đều quấn quýt lấy ta muốn học, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là điễn mặt lại đây hướng về ngươi đi học. Ngươi yên tâm, ta cũng không lấy không, ta có thể nắm một bí mật với các ngươi đổi. Chương 48 Luận tích bất luận tâm chương 48, luận tích bất luận tâm bí mật, cái gì bí mật? Huyền Vũ ngươi vẫn còn có sự tình ta, thực sự là quá không đủ bằng hữu. Nghe được Huyền Vũ lời nói, tiểu long nữ còn chưa mở miệng, bên cạnh Dương Quá đúng là trước tiên ồn ào lên. Dương Quá phát hiện, từ khi Huyền Vũ một năm trước tỉnh ngộ sau khi, cả người liền trở nên thần bí lên, tựa hồ biết trên đời rất nhiều mật tân. Cái kia ánh mắt thâm thúy, mang theo một loại quỷ dị xuyên thấu tính, tựa hồ có thể nhìn thấu cổ kim tương lai, thấy rõ thế gian tất cả. Mỗi lần đối đầu Huyền Vũ hai mắt, Dương Quá đều có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác, để hắn cả người không dễ chịu. Thế ai nói là bằng hữu liền muốn đem tất cả mọi chuyện cho biết? Ta gạt ngươi sự tình còn nhiều đây. Huyền Vũ liếc Dương Quá một ánh mắt, nhíu môi một cái nói. Và, ngươi đây là giữa bằng hữu nên nói lời nói sao? quá để ta thương tâm. Dương Quá dùng tay bưng lồng ngực, biểu hiện rất là khuyết đại. Sau đó nhân cơ hội đòi hỏi bồi thường, nói, Huyền Vũ ngươi mau mau nói một chút là gì ma bí mật, như vậy mới có thể bù đắp ta bị thương tâm linh. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, rất muốn biết đạo Huyền Vũ trong miệng bí mật đến cùng là gì ma. Thực sự là Huyền Vũ bí mật mang đến cho hắn chấn động quá nhiều. Huyền Vũ lần thứ nhất nói cho hắn bí mật, để hắn cùng cô tại bên trong cổ mộ được cửu âm chân kinh bản thiếu, bù đắp ngọc nữ tâm kinh thiếu sót. Lần thứ hai nhưng là vừa nãy song thủ hố bắt thuật, làm cho phái cổ mộ hai nhân tài có thể luyện thành ngọc nữ tố tâm kiếm pháp một người là có thể sử dụng. Hắn thật sự muốn biết này bí mật thứ ba, Huyền Vũ có thể mang đến cho hắn cái gì dạng kinh hỉ. Liền ngay cả một bên tiểu long nữ cũng đưa mắt phóng lại đây, hiển nhiên cũng là có chút hiếu kỳ. Huyền Vũ ai thở dài một tiếng, nói rằng bí mật này có chút khó có thể mở miệng. Ta người sư minh kia chân trí bính các ngươi nên đều gặp chứ. Dương Quá gật gật đầu, hừm, rất ngọc thụ lâm phong, là một nhân tài, ngươi nói hắn làm cái gì? Lẽ nào bí mật này cùng hắn có quan hệ? Hắn càng tò mò. Huyền Vũ lắc đầu cười khổ, không sai, kỳ thực hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long trưởng môn thời điểm, liền bị cái kia kinh như thiên tiên khuôn mặt đẹp mê hoặc, không thể tự kiềm chế. Ta đã từng tìm hắn nói qua việc này, thế nhưng hắn ánh mắt lấp lóe, cũng không thừa nhận. Hiện tại hắn làm phó trưởng giáo, mà ta cái này đại trưởng giáo giao thừa sau khi lại muốn xuống núi, không thể lại theo dõi hắn, ta sợ hắn sẽ làm ra cái gì khác người sự tình đến. Ta biết, lấy các ngươi thực lực bây giờ, cũng không sợ hắn. Thế nhưng ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh phải tìm một cái trống rỗng khoáng khu vực giải nhiệt tu luyện, nếu như bị hắn nhìn đi, các ngươi sợ là sẽ phải công pháp phản vệ. Ta cảm thấy đến vẫn là đem việc này nói cho các ngươi, phòng bị hắn một điểm cho thỏa đáng. Nguyên bên trong, Dương Quá cùng tiểu long nữ ở bùi hoa bên trong tu luyện ngọc nữ tâm kinh, chính là bị chân trí bính cùng triệu trí kính nhìn thấy, dẫn đến tiểu long nữ bởi vậy chịu đến quá nhiều công pháp phản vệ, bị trọng thương, cuối cùng mới bị Lý Mạc Sầu cho xuyên liều không tử, do đó bị bức ép đến tuyệt lộ. Cũng chính là Dương Quá đồng ý vì là tiểu long nữ đánh bạc tính mạng, thêm vào bọn họ số may, nếu không thì tiểu long nữ chết sớm. Huyền Vũ cũng không thể lại để chuyện như vậy trùng thao vết xe đổ. Hắn biết chân trí bính đối với tiểu long nữ lòng mơ ước đã khắc tiến vào linh hồn, muốn thay đổi thật quá khó khăn. Trước thì có người nói ngươi đều xuyên về tới, tại sao không nghĩ biện pháp thay đổi chân trí bính ý nghĩ đây? Hắn chỉ muốn nói quá ngây thơ. Một người ý nghĩ thật sự có như vậy dễ dàng thay đổi sao? Nhà tâm lý học đều nói bất kỳ nỗ lực thay đổi người khác ý nghĩ hành vi cuối cùng đều là hưởng công vô ích. Tỷ như ngươi cảm thấy đến độc thân được, thế nhưng ngươi cha mẹ sẽ như vậy cảm thấy đến sao? Bọn họ chỉ cảm thấy thành gia lập nghiệp tốt. Ngươi cảm thấy đến thành tích cuộc thi bao nhiêu cũng không thể giải thích cái gì. Thế nhưng ngươi đi theo ngươi cha mẹ nói, nhìn bọn họ có gọi hay không ngươi liền xong việc. Có câu nói đến thật, thay đổi người khác như bảo nó mộ tổ. Huyền Vũ thử một hồi, liền không nữa làm này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nên hiểu được nên vì chính mình từng làm sự tình phụ trách. Nếu như chân trí bính thật sự làm ra cái gì khác người sự tình đến, vậy hắn có cái gì hạ chẳng đều là gieo gió gặt bão. Cái gì? Người đạo sĩ thúi kia lại dám mơ ước ta cô, ta muốn đi chém chết hắn. Dương Quá nghe vậy, trực tiếp liền sốt ruột, đã nghi đi đem chân trí bính chém. Cô nhưng là trong lòng hắn người trọng yếu nhất, không cho phép người ngoài làm bẩn nửa điểm. Quá Nhi không cần sinh khí, ý nghĩ của người khác chúng ta khoảng chừng, trái phải không được. Chỉ cần hắn không đúng chúng ta làm ra cái gì thực chất động tác, vậy thì do hắn đi thôi. Tiểu Long Nữ lôi kéo Dương Quá tay, ôn nhu nói. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng không phạm pháp, cũng không có cái gì đúng sai có thể nói. Cái gọi là luận tích bất luận tâm. Nàng cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của người khác, mà đi trách tội người khác. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ như thế rộng rãi, Huyền Vũ có chút xấu hổ. Mới vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, hắn đối với chân trí bính cũng không có cái gì sắc mặt tốt, dù sao đây là hai đời tâm nguyện khó yên. Có điều hắn cũng chính là thái độ không tốt mà thôi, cũng không có đối với chân trí bính động thủ cái gì, dù sao chân trí bính còn cái gì cũng không có làm quá. Tiểu Long Nữ khuyên đủ Dương Quá hậu, liền đối với Huyền Vũ nói rằng, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, sau này ta cùng Quá Nhi tu luyện ngọc nữ tâm kinh thời điểm, sẽ ở chu vi bố trí đàn ngọc phong bảo vệ, bảo đảm sẽ không có người có thể đến gần lại đây quấy rối chúng ta. Kỳ thực nàng cũng vừa mới bắt đầu cùng Dương Quá tu luyện ngọc nữ tâm kinh, cũng không nghĩ như vậy nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút hậu sợ. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Huyền Vũ, nói rằng, lão ngoan đồng cái kia đơn thuần đến dường như tiểu hài nhi như thế tính cách, ta cũng rất yêu thích. Nay một bình ngọc phong tương sẽ đưa cho hắn, ta lại chuyển cho ngươi vài đạo đơn giản điều khiển ngọc phong phương pháp, ngươi cùng nhau dạy cho hắn chính là. Nói, liền truyền Huyền Vũ vài đạo pháp môn. Học được pháp môn hậu, Huyền Vũ thử một hồi, phát hiện xác thực có thể điều khiển ngọc phong bay lượn, tuy rằng không thể cùng tiểu long nữ cái kia khác nào trùng ma giống như điều khiển thủ pháp lẫn nhau so sánh. Hắn đem ngọc phong tương thu cẩn thận, cảm kích nói, ta thế sư thúc tổ cảm ơn long trưởng môn, hắn bắt được này ngọc phong tương, nhất định sẽ bảo bối có phải hay không, bảo vệ không cho còn có thể cao hứng nhảy lên đến. Nghĩ đến hình ảnh kia, tiểu long nữ không nhịn được nở nụ cười. Đúng là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Huyền Vũ cũng nở nụ cười, hắn đến, thật sự thay đổi quá nhiều, tiểu long nữ bi thảm trải qua, sẽ không lại tái diễn, trong lòng hắn rất là hài lòng. Đến đây, hắn lần này tới cổ mộ nhiệm vụ, cũng coi như là hoàn mỹ hoàn thành rồi. Huyền Vũ, ta muốn học xong thủ hố bắt thuật, ngươi có nhường hay không ta học? Đang lúc này, Dương Quá đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn muốn học tập xong thủ hô bắt thuật, đem cái kia dám mơ ước hắn cô đạo sĩ thúi đánh cho lạc hoa lưu thủy. Ta có nói qua không cho ngươi học sao? Huyền Vũ nghi hoặc. Có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, Dương Quá đây là biết cái kia trao đổi công pháp quy định, cho rằng chỉ có tiểu long nữ có thể học. Huyền Vũ, Dương Quá, ngươi muốn học xong thủ hộ bát thuật, tìm ngươi cô dạy ngươi là tốt rồi, ta không có ý kiến. Hắn trả lại Dương Quá nhắc nhở một câu. Nếu như ngươi phát hiện luyện không được, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, vậy thì là đem Di Hồn Đại Pháp luyện đến đại thành, như vậy ngươi là có thể tu luyện. Đây là kinh nghiệm của hắn thảo luận, lời tâm huyết. Ừm. Dương Quá cảm kích gật gật đầu, cảm thấy đến nợ Huyền Vũ càng nhiều. Dương Quá, Long Trường Môn, lúc này sắp trời đã tối, ta cũng nên trở lại. Huyền Vũ hướng về hai người cáo tử. Huyền Vũ mới vừa trở lại toàn chân giáo, thì có một cái đệ tử cầm một tấm tờ giấy nhỏ, chạy tới với hắn bẩm báo. Bẩm báo đại trưởng giáo, ngươi để Tương Dương thành phụ cận đệ tử đi tìm loại kia toàn thân mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng, trên đỉnh đầu mọc ra sừng thịt, cất bước như gió quái xả, đã có tin tức truyền về. Nói, vị đệ tử này liền cung kính đem tờ giấy đưa cho Huyền Vũ. Thật sự tìm tới. Huyền Vũ một mặt kinh hỉ. Chương 49, Phổ Tư Khúc Xả, Thanh Phong Bảo Kiếm. Chương 49, Phổ Tư Khúc Xả, Thanh Phong Bảo Kiếm. Toàn chân giáo trên cung điện. Thực sự là quá tốt rồi. Huyền Vũ kinh ngạc thốt lên. Xem qua trên tờ giấy nội dung, đặc biệt nhìn thấy mặt trên đánh dấu ra chuẩn xác địa điểm hậu, hắn kích động đến suýt chút nữa ngảy lên đến. Có điều đang nhìn đến đại điện phía dưới còn có đệ tử hậu, hắn mới miễn cưỡng đè xuống cái này kích động. Hắn muốn duy trì trưởng giáo uy nghiêm, cười đối với vị kia đệ tử phất phất tay, để hắn đi làm chuyện của chính mình. Theo vị kia đệ tử rời đi, trên cung điện chỉ còn dư lại Huyền Vũ một người. Ha 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 ha, khi này cái toàn chân giáo đại trưởng giáo thực sự là quá có lời. Lúc này Huyền Vũ cuối cùng không nhịn được cất tiếng cười to. Thực sự là tin tức này quá làm người cao hứng. Nợ nụ cười một lúc hậu, hắn mới chậm rãi bình phục quyết tâm tình. Nội tâm cảm thán, toàn chân giáo này nam tống đệ nhất đại phái tên tuổi, quả nhiên không phải thổi ra, tin tức này con đường khởi nguồn chính là rộng rãi. Hắn cũng là lên làm toàn chân giáo đại trưởng giáo sau khi, mới biết toàn chân giáo nguyên lai có như thế nhiều người. Ngoại trừ Trung Nam Sơn toàn chân tổ đình trên đệ tử, bên ngoài còn có 3000 đạo quan, 8 vạn đệ tử. Lúc đó nghe được con số này thời điểm, Huyền Vũ cũng là bị kinh đến. Hắn cũng cuối cùng rõ ràng, người Mông Cổ vì sao như vậy kiêng kỵ toàn chân giáo. Như vậy khổng lồ nhân số giáo phái, là cái người nắm quyền đều sẽ kiêng kỵ đi. Cũng khó trách Mông Cổ đại hàn muốn đối với toàn chân giáo lấy lễ để tiếp đón, không dám bức bách quá mức. Như thế nhiều người, coi như đều chỉ có thể một ít công phu quyền cước, nếu như toàn phản, cũng đủ Mông Cổ thiết kỵ tài ngã nhào một cái. Huống chi những người toàn chân giáo đệ tử bên trong, không thiếu nắm giữ nội lực cao thủ, vậy thì càng thêm khó chơi. Tại đây cái nam tống trên giang hồ, sợ là cũng chỉ có cái kia được gọi là đệ nhất đại bang cái bang, có thể cùng toàn chân giáo cùng sánh vai đi. Cũng khó trách cái kia Triệu Chí Kính như vậy trăm phương ngàn kế muốn làm trên toàn chân giáo vị trí trưởng giáo. Huyền Vũ tư duy đều bị tin tức này xung kích đến có chút phát tán. Vừa nghĩ tới chính mình lên làm như vậy quái vật khổng lồ đại trưởng giáo, hắn liền cảm thấy rất là mơ ảo, vô cùng không chân thực. Có điều hắn rất nhanh sẽ đem tâm tư đặt ở chính sự trên. Khi biết toàn chân giáo có như thế nhiều đệ tử sau khi, hắn đương nhiên là phải cố gắng vận dụng một phen mới được. Thế là hắn liền vận dụng đại trưởng giáo quyền lợi, dùng bồ câu đưa tin, điều động Tương Dương thành phụ cận toàn chân giáo đệ tử, đi quanh thân đại sơn tìm kiếm Phổ Tư Khúc Xả tung tích. Dù sao hắn hai ngày nữa liền muốn xuống núi. Bên dưới ngọn núi một ít cơ duyên, hắn khẳng định là muốn thuận tiện đi tìm một phen. Chỉ là làm hắn không nghĩ đến chính là, những vị đệ tử này dĩ nhiên như thế nhanh thì có tin tức truyền về. Hắn chỉ có thể lại lần nữa cảm thán. Nam Tống đệ nhất đại phái danh hiệu, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Đến nỗi Huyền Vũ tại sao phải tìm Phổ Tư Khúc Xả? Xuyên Việt quá người đều biết. Phổ Tư Khúc Xả, vậy cũng là thần điêu bên trong một đại kỳ vật. Nó mật rắn dùng sau khi, có thể tăng cường võ giả khí lực cùng nội lực. Cụt tay sau khi dương quá, chính là dựa vào dùng mật ấy, khí lực cùng công lực tăng nhiều. Như vậy công hiệu mạnh mẽ mật rắn, không biết thèm khóc bao nhiêu người. Hiện tại ta đã có xác thực vị trí, Phổ Tư Khúc Xả chờ ta, hai ngày nữa ta liền đi tìm các ngươi đàm luận một ít xuất phát từ tâm can lời nói. Huyền Vũ nội tâm kích động. Đối với cái kia Phổ Tư Khúc Xả mật rắn, hắn nhưng là mơ ước đã lâu. Chuẩn bị xuống núi trạm thứ nhất, liền đi săn bắn Phổ Tư Khúc Xả, lấy mật rắn tăng cường công lực. Hắn hiện tại duy nhất thiếu sót, chính là công lực này một khối. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Phổ Tư Khúc Xả vị trí phía trên thung lũng kia, còn có độc cô cầu bại lưu lại kiếm trùng. Nơi đó chẳng những có độc cô cầu bại lưu lại mấy cái thần binh, còn có một con gặp độc cô cầu bại kiếm pháp thần điêu. Kiếm pháp đó tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Đại danh đỉnh đỉnh. Có điều Huyền Vũ lần này tìm kiếm độc cô cầu bại kiếm trùng, cũng không phải chạy độc cô cửu kiếm đi, như vậy rất không hiện thực. Hắn cũng không cho là mình có thể từ trên thân thần điêu học được độc cô cửu kiếm, dù sao cái kia thần điêu không biết nói chuyện. Nhiều nhất cũng là giống như Dương Quá, cùng thần điêu chơi quyền, ngộ ra cái một chiêu nửa thức mà thôi. Như vậy, còn không bằng chuyên tâm luyện chính mình Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp đây. Hắn cảm giác mình Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, ở song kiếm hợp bích tình huống, uy lực cũng chưa chắc so với cái kia độc cô cửu kiếm kém. Độc cô cửu kiếm ý chính nằm ở một cái phá tự, phá hết thiên hạ võ học, mà Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp nằm ở một cái chữ nhanh nhanh đến người khác không phản ứng kịp. Hai người ai mạnh ai yếu, thật khó nói. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần đã từng nói, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Hơn nữa người tinh lực là có hạn, học quá nhiều quá tạp, cũng không tốt. Rất dễ dàng biến thành mộ dung phục như vậy, không có một môn võ học là tinh thông, quay đầu lại vất vả không có kết quả tốt, lãng phí lượng lớn thời gian. Lần này Huyền Vũ tìm kiếm độc cô cầu bại kiếm trùng, chính là kiếm trùng bên trong bảo kiếm. Huyền Vũ hiện tại đã học được Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, cũng học được song thủ hô bát thuật, có thể sử dụng song kiếm hợp bích tổ hợp kỹ. Vì lẽ đó hắn cần hai cái tiện tay bảo kiếm. Hiện tại hắn đã có một cái thuần dương bảo kiếm, còn kém một cái. Hắn cảm thấy đến độc cô cầu bại kiếm trùng trên này thanh thanh phong bảo kiếm liền rất tốt. vì lẽ đó hắn lần này xuống núi nhất định phải đi Độc Cô Cầu bại kiếm trùng một chuyến. Hắn muốn đi đem này Thanh Thanh Phong Bảo kiếm lấy, lại thuận lợi săn bắt một ít phổ tư khúc xà mật rắn, tăng cường công lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ngay ở Huyền Vũ đắc ý nghĩ thời điểm, một đạo tóc bạc râu bạc trắng bóng người liền xèo một tiếng từ đại điện ở ngoài chạy trốn đi vào, phía sau còn theo một cái mặt mày hồng hào phi tăng. Lão ngoan đồng bóng người trong nháy mắt đi đến Huyền Vũ bên cạnh. Ngoan đồ tôn, ngoan đồ tôn, cái kia điều khiển tiểu ong mật phương pháp ngươi đổi đã tới chưa? Nhanh lên một chút dạy ta. Hắn lôi kéo Huyền Vũ cánh tay, không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Người người còn không chờ Huyền Vũ nói chuyện, lão ngoan đồng tựa hồ ngửi được cái gì, hai tay ngay lập tức bắt đầu tại trên người Huyền Vũ tìm tòi lên. Rất nhanh, hắn liền từ Huyền Vũ trong lòng đem cái kia trang bị ngọc phong tương bình ngọc nhỏ tìm tòi đi ra. Ha 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 ha, không sai, có thể đem tiểu ong mật hấp dẫn đến, chính là cái này thơm ngọt mùi vị. Huyền Vũ không nói gì, đồng thời cũng là hoảng sợ. Vừa nãy lão ngoan đồng động tác trên tay, tốc độ vô cùng nhanh chóng, hắn dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lòng bình ngọc nhỏ bị đoạt đi. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu liền bị lão ngoan đồng bắt giữ nguyên nhân, Lăng Ba Vi Bộ không thi triển ra được. Xem ra sau này xông xáo giang hồ cũng không thể bất cẩn, nếu như bị cao thủ tuyệt đỉnh bắt, Lăng Ba Vi Bộ nhanh hơn nữa cũng không dùng được. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Tiếp theo hắn đối với bên cạnh vô cùng phấn khởi lão ngoan đồng nói rằng, sư thúc tổ, ta chỗ này còn có một chút điều khiển ngọc phong pháp môn, ta hiện tại cùng nhau dạy cho ngươi, ngươi phối hợp với ngọc phong tương sử dụng, liền có thể điều khiển ngọc phong. Rất nhanh, Huyền Vũ đem tiểu long nữ dạy cho hắn những người pháp môn, cũng cùng nhau dạy cho lão ngoan đồng. Học được lão ngoan đồng, rất vui mừng lôi kéo Cửu Ma Chí ra đại điện, đi tìm tiểu ong mật thử nghiệm đi tới. Ha ha ha, chơi vui, thật sự chơi thật vui rồi. Ngồi ở trong đại điện Huyền Vũ, rất nhanh sẽ nghe được ngoài điện truyền đến lão ngoan đồng hài lòng tiếng cười lớn. Hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Xuất phát từ nội tâm tiếng cười quả nhiên là có thể cảm hóa người. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến giao thừa cùng ngày. Buổi tối, toàn chân giáo trên dưới, ở Huyền Vũ dưới sự chủ trì tế bái xong tổ sư, tập thể ăn một bữa cơm chay, xem như là cơm tất niên đi. Nói là Huyền Vũ chủ trì, kỳ thực hắn chính là hướng về nơi đó vừa đứng, phần lớn sự tình đều là do toàn chân thất tử cùng chân trí bính để hoàn thành. Đem những này rườm rà quy trình đi xong hậu, Huyền Vũ liền trộm sư tôn một vò hảo tửu, đi theo Dương Quá hảo hảo tụ tập tới. Câu Sử Cơ cũng coi như là một cái người nghiện rượu, hắn từ trước còn cùng Giang Nam thất quái đấu thắng rượu đây. Hắn cái kia một chiêu dùng chân đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể công phu, cũng không so với Đoàn Dự kém. Huyền Vũ cùng Dương Quá hai người ở cổ mộ trước nói chuyện trời đất, sự tưởng tượng tương lai, uống đến mức rất là tận hứng. Hắn ngày mai sẽ phải xuống núi, đêm nay xem như là cùng bạn tốt từ biệt. Hai người đối ẩm sơn hoa nở, một ly phục một ly. Hiếm thấy có như thế thả lỏng thời khắc. Này một đêm, Huyền Vũ uống say.